Chương 121, đều là giả. Chương 121, đều là giả. Đây là không chờ lời của ta nói xong, Thiên La tự đại môn liền két két bị đẩy ra, mười mấy cái hòa thượng cấp tốc vọt ra, đem ta cùng Hoa Lâm bao bọc vây quanh. Ta nhìn lướt qua, những này hòa thượng thần sắc đều có chút ngốc trệ, nhưng trong mắt hung quang lại là triển lộ không nghi ngờ gì, hiển nhiên đều đã bị thao linh ký sinh, cùng dưới núi hành thi khác biệt chính là, bọn hắn đều là người sống bị ký sinh, đạo hạnh tự nhiên là cao hơn hành thi. Ha ha, ha ha. Một hồi cuồng vọng tiếng cười theo cửa chùa bên trong truyền đến, chỉ thấy một cái to mọng thân ảnh lớn bước ra ngoài, chính là cái kia giả pháp không. Mới vừa ra tới, cửa chùa hai bên trên bệ đá liền giấy lên hai cái bó đuốc, đem mở tối trước cửa chiếu sáng không ít. Giả pháp không đầu tiên là quan sát Hoa Lâm một lát, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi vào trên người của ta. Từ ngày đó các ngươi đại náo Thiên La tự về sau, hồ thí chủ lại còn có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng à, ngươi không thừa cơ chạy trốn vậy mà bồi tiếp tiểu tạp chủng này lại trở về Thiên La tự, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Bất quá bần tăng vẫn là phải cảm ơn ngươi, không riêng gì đem Hoa Lâm tên tiểu tạp chủng này tự mình đưa tới, còn nhường tiên nữ thí chủ lại trở về, bần tăng thật có một loại mất mà được lại cảm giác vui sướng, ha ha. Trong miệng hắn nữ thí chủ chỉ dĩ nhiên là một thanh. Hừ, trái một câu bần tăng, phải một câu bần tăng, ngươi bất quá là trong thiên địa này một sợi trọc khí mà thôi, nói cho cùng cùng chúng ta thả cái dám không sai biệt lắm, còn không biết xấu hổ ở chỗ này chứa người. Giả pháp không cũng là không tức giận, chỉ là tham lam nhìn xem Hoa Lâm, ngươi nói không sai, bần tăng hoàn toàn chính xác chỉ là một sợi trọc khí, bộ này tối ra cũng là hạ hạ chi tuyển, có thể cái này tiểu hòa thượng lại khác biệt, bần tăng nếu là đem hắn đem tới tay, đã có thể đổi cái tốt tối ra, lại có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Thiên La tự, chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ta trong lòng bừng tỉnh, thì ra hắn đánh là cái chủ ý này, không thể không nói, hắn nghĩ còn thật chu toàn. Giả pháp không tiếp tục nói, đến lúc đó lại đem vị kia nữ thí chủ hiến cho những cái kia cần pháp sư của nàng môn phái, kia bần tăng cùng Thiên La tự liền có thể hoàn toàn tại pháp thuật giới đặt chân, ha ha, ha ha. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, vậy mà theo cái kia trương mặt bộ kệ bên trên cũng nhìn ra chút hứa bất đắc dĩ. Hoa Lâm lắc đầu, không cần lại cùng hắn lãng phí thời gian nói xong, hắn liền khoanh chân ngồi dưới đất, vừa muốn hành động, chỉ thấy giả pháp không đống nhiên giơ lên phì tay, bắt sống Hoa Lâm. Nghe nói này khiến, vây quanh chúng ta cùng thượng toàn đều hung thần ác sát nhào về phía Hoa Lâm. Hoa Lâm ánh mắt có hơi hơi lập, đưa tay gửi ra lưu kim bắt vụ, tất cả chúng sinh tính thanh tịnh, theo vốn không âm thanh không thể nghe, theo thân này tâm là ảo giác, huyền hóa bên trong đều quang minh. Nói xong, lưu kim bắt vụ lập tức lơ lửng tại Hoa Lâm đỉnh đầu ngay phía trên, móc ngược hướng phía dưới, một vạch kim quang đổ xuống mà ra, đem bốn phía hòa thượng hoàn toàn bao phủ. Nào về phía Hoa Lâm hòa thượng lập tức dừng bước, như run rẩy giống như có gấp. Ân, giả pháp không sinh nghi, lập tức cũng vọt tới, ta vội vàng tiến tới một bước chặn hắn, đồng thời rút ra xích lân kiếm thuận thế dùng trôi kiếm vượt đập vào trên lồng ngực của hắn. Giả pháp không kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước, trợn tròn trong mắt oán độc nhìn ta chằm chằm, ngươi làm thật muốn cùng ta đối đầu. A, ta cười cười, không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp rút kiếm vào tới. Pháp lục. Giả pháp không đông nhiên la lớn, một thân ảnh liền đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, chính là sư đệ của hắn, vừa hiện thân hắn liền tay cầm côn thép hướng ta đập tới. Bởi vì hắn xuất hiện mười phần bỗng nhiên, tốc độ lại nhanh, cho nên ta tại trong lúc đội vã huy kiếm một chặt, liền nghe răng rắc một tiếng, côn thép hung hăng đập vào trên mũi kiếm. Ta triệt thoái phía sau mấy bước, hổ khẩu hơi tê tê, nhấc mắt nhìn đi. Pháp lục hai mắt xích hồng, miệng phun hắc khí, có chút mở ra miệng bên trong lại là miệng đầy bén nhọn hắc nha. Rõ ràng là chỉ bị thao linh khống chế cương thi. Ta nhướng mày, hướng về phía giả pháp không quát hỏi, người giết pháp lục. Hắc hắc. Người không nghe lời tự nhiên chỉ có một con đường chết, huống hồ hắn chỉ là đổi chuyện lặt vặt phương thức mà thôi. Pháp lục. Mau giết tiểu tử này. Pháp lục trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp đáp lời, sau đó liền vung vẩy côn thép hướng ta đánh tới, mà tóc giả không thì là vòng qua chúng ta hướng Hoa Lâm chạy tới. Gặp tình hình này, ta lập tức từ bỏ trước mắt pháp lục, quay người truy hướng giả pháp không, mấy bước đuổi kịp huy kiếm chém liền, sắc mặt pháp không kinh hãi, dẫm chân xuống hướng bên cạnh né tránh đồng thời, duỗi ra hai tay mạnh mẽ kẹp lấy mũi kiếm. Ta nắm chặt trôi kiếm dùng sức nhất chuyển, sắc bén mũi kiếm tại bàn tay của giả pháp không ở giữa đột nhiên xoáy đi một vòng, hắn hai cái phì tay lập tức bắn tung ra một cô máu đen. Giả pháp không nâng lên hai tay, hai bàn tay bên trên riêng phần mình xuất hiện một đạo da thịt bên ngoài lật vết thương, mà lúc này ta bỗng nhiên cảm giác được sau đầu sinh phong, quay đầu nhìn lại, pháp lục đã là đuổi tới phía sau của ta, nâng lên côn thép chiếu vào đầu của ta tới. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ta thầm nghĩ không ổn, vung mạnh kiếm đã là không còn kịp rồi, vội vàng phía dưới một tay kết thành pháp ấn, sau đó nhanh chóng hóa ấn là trưởng hướng lên nên đón. Phanh! Theo cái này âm thanh trầm đục, nặng nề côn thép hung hăng đập vào trong lòng bàn tay của ta, ta cắn răng quả thực là kéo lại côn thép, có thể toàn bộ bả vai đều muốn bị thân gãy mất. Pháp lục cắn miệng đầy hắc nha còn đang liều mạng hướng phía dưới ép, ta đưa ra một cái tay cơ lấy xích lân kiếm chiếu vào cổ của hắn chặt xuống dưới. Liền nghe phốc phốc một tiếng, đầu của pháp lục trực tiếp bị ta chém đứt một nửa, hắn lung lay ba lắc thẳng tắp ngã xuống đất, co quắp mấy lần về sau liền bất động. Ta hơi hơi lắc lắc cứng ngắc cánh tay, đầu tiên là quay đầu nhìn một chút còn tại cách làm Hoa Lâm, lúc này, quay chung quanh tại quanh người hắn hòa thượng đã là ngã xuống hơn phân nửa, đại lượng thao linh phá thể mà ra, nhao nhao bị hút vào trong liều kim bắt vu. Mà trên trán của Hoa Linh cũng dị ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, biểu lộ cũng là càng ngày càng khó coi, xem ra điều khiển lưu kim bắt vu hấp thu nhiều như vậy thao linh với hắn mà nói cũng là kiện chuyện khó khăn nhi. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy âm lãnh giả pháp không, ngươi là bản thân kết thúc vẫn là để ta tự tay chấm dứt ngươi. Ha ha, giả pháp không đống nhiên cười cười, nghĩ không ra ngươi thật đúng là thật sự có tài, cũng may ta cao hơn một bậc, nếu không hôm nay liền bị các ngươi chém tận giết tuyệt. Ta khẽ nhíu mày, cao hơn một bậc. Có ý tứ gì? Giả pháp không không đáp, chỉ là phủi tay, ngay sau đó theo trong chùa liền đi ra hai tên hòa thượng, mà kia hai tên hòa thượng lại là vai khiêng một cái to mọng thân ảnh. Ta hồ nghi nhìn lấy bọn hắn, thẳng đến hai tên hòa thượng đem trên vai khiêng người phù phù ném tới trước mặt ta, ta mới kinh ngạc phát hiện, cái này to mọng người vậy mà lại là một cái pháp không. Chỉ là cái này pháp không cơ hồ là thân thể trần truồng, hơn nữa trên thân hiện đầy vết thương, rõ ràng là chết đã lâu, trong lòng ta trầm xuống, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ cùng một thanh bọn hắn cùng một chỗ, cũng là một cái giả pháp không? Chương 122, cục trong cục chương 122, cục trong cục ha ha. Ha ha. Giả pháp không há mồm cười ha ha, đồng thời dùng tay chỉ ta, việc đã đến nước này, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chân chính pháp không tại trước đó hai ngày liền đã bị ta xử tử, nằm ở trước mặt ngươi vị này chính là, nói đến thật sự là buồn cười, lúc trước ta theo trong cơ thể hắn thoát ly thời điểm, hắn một thân đạo hạnh đã bị phế, ta vốn định cho hắn lưu một người sống, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không an phận, còn muốn cùng các ngươi bí mật tiếp xúc như toan đoạt lại thiên. La tự, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe hắn lời nói, ta đầu góc cấp tốc quay vòng lên, trước đó hai ngày chân chính pháp không bị hắn giết rơi, nói cách khác, chúng ta ngày đầu tiên đến Thường Lạc trấn lúc nhìn thấy cái kia ăn cơm chùa pháp không đúng là thật pháp không. Mà lần trước chúng ta theo Thiên La tự sau khi ra ngoài, tại chân núi xuất hiện pháp không cũng đã là giả pháp không. Nghĩ tới đây, ta lập tức hít sâu một hơi, lập tức hỏi, không có khả năng. Nếu như hắn không phải chân chính pháp không, lại làm thế nào biết chuyện của Bế Nguyệt Nhai? Hừ, Bần tăng hỏi ngươi, là ai nói cho ngươi sự tình của Bế Nguyệt Nhai chỉ có phương trưởng cùng pháp không biết? Một câu nói của hắn hoàn toàn đem ta hỏi ngộng. Ta về suy nghĩ một chút, lúc trước chính mình an bài Ly Thiên chui vào Thiên La tự lại đầu thiền sư thiền phòng truyền lại tin tức, lại đầu thiền sư nhường Ly Thiên đem liên quan tới Bế Nguyệt Nhai lời nói mang theo trở về. Chẳng lẽ lại ta đầu ông văng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào giả pháp không, ngươi là muốn nói cho ta liền phương trượng cũng giả pháp không? Đắc ý dương lên đầu, không tệ, kia con hổ ly tại trong thiện phòng nhìn thấy phương trượng cũng là giả, chân chính phương trượng sư minh sớm đã bị bẩn tăng đổi địa phương, nếu là 10 năm trước, biết Bế Nguyệt Nhai hoàn toàn chính xác chỉ có phương trượng cùng pháp không, nhưng bây giờ không giống như vậy, ta đã sớm tra được Hoa Lâm. Ở tại Bế Nguyệt Nhai, chỉ là bần tăng biết hắn tại tu luyện bế khẩu thiền, hơn nữa lập tức liền tròn 10 năm, ta vốn định chờ hắn có chỗ tiểu thành sau lại đem hắn bắt tới, không nghĩ các ngươi những người ngoài này đống nhiên xuất hiện, còn đem mất tích nhiều năm phương trượng hồn phách mang theo trở về, cho nên ta mới không thể không sớm ra tay. Nghe đến đó, ta mới xem như hiểu được, nghĩ không ra trước mắt cái này Thao Linh không chỉ có tâm trí thành thục đáng sợ, liên tâm nghĩ cũng kín đáo rất, ta cũng ý thức được, Mục Thanh cùng Tiên Vũ Đình bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng là trung kế, không biết rõ bọn hắn thế nào. Ta hơi hơi chậm chậm thần, quay đầu nhìn một chút Hoa Lâm, còn sót lại hòa thượng đã bị hắn thu thập không sai biệt lắm, hắn lúc này biểu lộ so trước đó càng thêm khó coi, nghĩ đến giả pháp không nói lời hắn cũng toàn đều nghe được. Ta tạm thời không để ý đến giả pháp không, mà là mặt lạnh lấy dạo bước đi tới trước mặt Hoa Lâm, đối với trên lưng hắn bao vải quát, đi ra. Mấy giây về sau, một thân ảnh run rẩy chui ra, chính là ác quỷ, hắn mở to cặp kia mắt cá chết, nhát gan như cái nhìn qua ta. Lớn, đại pháp sư, ngươi là đang gọi ta? Ta hừ một tiếng, theo trong ba lô lấy ra một cái ngũ đế tiền trên tay đem chơi, nghĩ không ra ngươi đi theo Hoa Lâm nhiều năm như vậy, vậy mà lại bắn hắn. A quỷ nghe xong, sợ hãi đến hướng trong bao vải chà chà, lớn. Đại pháp sư ngươi đang nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu? Nghe không hiểu. Thao linh ký sinh tại thật thân thể của pháp không bên trong, thời gian lâu dài đích thật là có thể biết Hoa Lâm trốn ở Bế Nguyệt Nhai, có thể Hoa Lâm tu luyện bế khẩu thiền chuyện này, thử hỏi ngoại trừ chính hắn cùng ngươi người lão nô này biết bên ngoài, làm sao lại có người thứ ba biết? Chẳng lẽ không phải ngươi vụng trộm cấu kết Thao linh sao? Ta A quỷ ta nửa ngày cũng không ta ra một câu đầy đủ đến, thế là ta nói tiếp. Chắc không được ngươi khi đó không phải nhường Hoa Lâm tu luyện xong bế khẩu thiền lại rời đi Bế Nguyệt Nhai, lúc ấy ta còn lấy ngươi là thật vì tốt cho hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, thì ra ngươi là lại thay cái kia giả pháp không nhu đồ. Đã dạng này vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Nói xong câu đó, ta theo bản năng nhìn thoáng qua Hoa Lâm, gặp hắn không có muốn ngăn trở ý tứ, liền đưa tay nắm ngũ đế tiền. Đại nhân nhanh cứu ta. A quỷ bỗng nhiên hô to một tiếng, quỷ thân theo trong ba lô đột nhiên chui ra thẳng đến giả pháp không bỏ chạy, nhưng mà trong tay của ta ngũ đế tiền đã là chiếu vào hắn quỷ môn đánh ra ngoài. A. Theo A quỷ kêu thảm, tại hắn cách giả pháp không còn có xa mấy bước lúc, đầu trực tiếp bị ngũ đế tiền xuyên thủng, đánh thành nát nhừ, dù cho không có đầu, hắn quỷ thân còn tại theo bản năng hướng trước người của giả pháp không chật vật bò lên mấy lần, thẳng đến cuối cùng hóa thành một đám máu đặc. Cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn, cũng không biết giả pháp không đáp ứng hắn điều kiện gì, lại nhường hắn tại sinh tiền bán đi theo nhiều năm chủ tử, hồn phi phách tán sau còn cố chấp như thế. Lúc này, Hoa Lâm rốt cục mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đứng lên, mà không thay đổi hướng ta nhẹ gật đầu, đa tạ hồ thí chủ thay ta thanh lý môn hộ nói thật, lúc này ta ngược lại thật ra có chút đồng tình hắn. Không cha không mẹ, thật vất vả có cái dưỡng phụ, kết quả dưỡng phụ cũng đã chết, một mình tại Hoàng Sơn giã linh sinh hoạt nhiều năm như vậy, chỉ còn lại cái cuối cùng trung thực lão nô, không nghĩ lão nô cũng phản bội hắn. Nghĩ tới đây, ta liền khoát tay áo, không cần khách khí, chúng ta tốt xấu là kề vai chiến đấu đồng bạn, về sau cũng không cần lấy thí chủ xưng hô ta, gọi ta tiểu nhiên là được. Hoa Lâm hướng ta mỉm cười, lúc này ta lần thứ nhất gặp hắn cười, không biết rõ vì cái gì, ta lại lên một thân nổi da gà. Hừ, một mực không lên tiếng giả pháp không đống nhiên hừ một tiếng, sắp chết đến nơi. Các ngươi lại còn có thời gian rỗi tại bẩn tăng trước mặt luận giao tình. Hoa Lâm đứng thẳng lên thân thể đi về phía trước mấy bước, chậm rãi kéo lên trong tay lưu kim bắt vu, giả pháp không gặp tình hình này, sắc mặt đống nhiên giật mình, bên cạnh lui lại bên cạnh trách mắng, ngươi muốn làm gì? Đừng quên những bằng hữu kia của ngươi còn tại Bần Tăng trong khống chế, ngươi nếu là dám đối Bần Tăng ra tay, bọn hắn tất nhiên cũng không sống nổi. Hoa Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn ta, "Tiểu Nhiên, ngươi thấy thế nào?" Ta nhún vai, "Đây là các ngươi bên trong tiên la tự chuyện, ta không tham dự, về phần bằng hữu của ta ngươi rất không cần phải quan tâm, bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì." Tốt hắn nhàn nhạt lên tiếng, đúng lúc này, trong tự viện đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng bước chân dồn dập, ta thăm dò xem xét, lập tức liền vui vẻ ra mặt, chỉ thấy Mộc Thanh, Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên vội vội vàng vàng chạy tới. "Thế nào thế nào? Chúng ta không tới chậm a?" Tuyên Vũ Đỉnh cái thứ nhất bật ra, rắc cổ hô, lúc này ta mới nhìn đến cái này sạch sẽ công tử ca lúc này đã là một thân vết máu, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm một phen đắc chiến, mà phía sau hắn Mộc Thanh nhìn qua lại tốt hơn nhiều. Ta hướng bọn hắn phất phất tay, tới đúng lúc. Nhìn thấy một màn này, giả pháp không biểu lộ đã không phải là kinh ngạc, mà là hoảng sợ. Hắn đầu tiên là nhìn ta một cái cùng Hoa Lâm, lại nhìn một chút Tuyên Vũ Đỉnh bọn hắn. Các ngươi làm sao lại? Tuyên Vũ Đỉnh nhìn về phía Hoa Lâm, còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn. Chương 123, chẳng lẽ lại là hắn? Chương 123, chẳng lẽ lại là hắn? Còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn. Không, không được. Giả pháp không quát tầm lên, các ngươi nếu là giết ta, liền vĩnh viễn tìm không thấy phương trượng. Hoa Lâm cũng không có phản ứng hắn, mà là đem Lưu Kim bắt vù ném giữa không trung, trong miệng đọc lên một đoạn ta nghe không hiểu đến phản văn. Giả pháp không chừng lên con mắt đỏ ngầu, to mọng thân thể kịch liệt run đống lúc đích, cùng lúc đó trên mặt hắn làn da bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rạn, giống như là bể nát gốm sứ lốp bốp rất xuống. Chỉ thấy một đạo nhân hình hư ảnh nhanh chóng thoát ly bể nát thân thể hướng về dưới núi bỏ chạy. Ta nhíu mày, nghĩ không ra cái này Thao Linh lại có thể tu ra hình người, trách không được khó đối phó như vậy nhanh ngăn lại hắn. Tuyên Vũ Đỉnh móc ra Chu Sa thương nhắm ngay cái thân ảnh kia, ta đối với hắn khoát tay áo, có Hoa Lâm tại, không cần đến chúng ta ra tay, cái này Thao Linh đem tiên la tự hai họa thành dạng này, vẫn là để hắn tự mình động thủ giải quyết ta. Có đạo lý a, Tuyên Vũ Đỉnh thu hồi Chu Sa thương, chúng ta cùng một chỗ quay người nhìn lại, chỉ thấy hai tay Hoa Lâm kết xuất Hoa Lan ấn, đối với Lưu Kim Bát Vu nhẹ nhàng vung lên, Bình Bát lập tức lật đi một vòng nhắm ngay chạy trốn Thao Linh. Một vệt kim quang đột nhiên từ trong Lưu Kim Bát Vu tràn ra, vừa vặn chiếu trên thân Thao Linh, kia Thao Linh hô to một tiếng, thân ảnh lập tức lơ lửng tại trong giữa không trung, không ngừng mà bật mèo lên. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên tiên la tự không, nghe được ta nhíu chặt mày lên. Tuyên Vũ Đỉnh dịch bước đi vào ta bên cạnh ta, cái này tiểu hòa thượng ra tay rất ác độc a, không trực tiếp cho hắn đến thống quái, ngược lại là một chút xíu tra tấn. Chậc chậc chậc. Không đều nói ngã Phật từ bi sao? Cái này cũng không từ bi a. Một mực không lên tiếng một thanh nhàn nhạt trả lời một câu, đối với địch nhân từ bi thì tương đương với tàn nhẫn với mình, huống chi là cựu nhân. Ta nhẹ gật đầu. Mười phần đồng ý một thanh lời giải thích. Mắt thấy Thao Linh hồn thể sắp bị đập vỡ vụn, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngửa đầu hô lớn một tiếng, "Tiên sinh cứu ta." Nghe xong lời này, trong lòng ta không khỏi lộn bột một chút, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nơi xa. "Tiên sinh?" "Cái gì tiên sinh?" "Mau nhìn." Ly Tiên bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa hồ, chúng ta đem theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái thứ gì bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, ầm một tiếng đập vào trên Lưu Kim Bát Vu, bình mắt lung lay ba lắc lúc này rơi xuống. Mà đang làm phép Hoa Lâm phốc phun ra một đốm máu, bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh hãi. Đã mất đi bình bát khống chế, Thao Linh lúc này trở lại nhìn chúng ta một cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta tất nhiên trả lại gấp đôi. Nói xong, quay người liền đi, mà lúc này ta đã rút ra Xích Lân kiếm chiếu vào bóng lưng của hắn quan tới, Xích Lân kiếm như là cỗ sao chổi theo Thao Linh hồn thể bên trong xuyên qua mà ra, Thao Linh thân thể đột nhiên khẽ run rẩy liền ngã trên mặt đất. Ta chậm rãi đi lên trước, cúi đầu nhìn xuống hắn, ngươi muốn thiếu nói mấy câu, vừa rồi không chừng liền thật chạy trốn. Đáng tiếc a, Thao Linh hồn thể vùng vẫy mấy lần, sau đó liền hóa thành một cỗ khói trắng hoàn toàn tiêu tán, ta không có dừng lại, mà là bước nhanh đi đến đường xuống núi bên trên nhìn chung quanh lên, chỉ là cũng không có phát hiện người nào, cũng không cảm giác được bất kỳ tà khí. Ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, vừa rồi đánh dụng Lưu Kim Bát Vu đến cùng là ai? Đối phương vậy mà có thể ở một kích phía dưới phá Hoa Lâm Lưu Kim Bát Vu, còn đem hắn phản vệ, cái này đủ để chứng minh đối phương đạo hạnh ở xa phía trên Hoa Lâm. Lúc này, một thanh đi vào bên cạnh ta đem một vật đưa cho ta, chính là thứ này đánh dụng Lưu Kim Bát Vu, ngươi nhìn một chút. Ta vội vàng nhận vào tay, tử tế suy nghĩ, thứ này là một cái kim loại trọng tiến, so tiền xu hơi lớn vài vòng, mười phần cứng rắn bóng loáng. Sờ lên còn có chút phòng tay. Đây là cái gì a? Tuyên Vũ Đình lại gần hỏi, người còn lại cũng chạy tới. Ta trầm ngâm một lát, cái này là một cái bị đánh mài qua ngũ đế tiền, phía trên đường vân cùng chữ viết tất cả đều bị mài đi mất, như thế bóng loáng giải thích rõ đã đi theo chủ nhân của hắn thân kinh bách chiến. Một thanh nhìn qua ta, ngũ đế tiền. Đây chẳng phải là đối phương cũng là pháp sư? Ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, các ngươi trước đó có nghe hay không, Thao Linh đang bị diệt rơi trước đó hô cái gì? Tựa như là tiên sinh cứu ta. Ly Thiên không chút nghĩ ngợi đáp. Tuyên Vũ Đình búng tay một cái, trong miệng hắn tiên sinh sẽ không, lại là cái kia Nguyệt tiên sinh a. Ta thở thật dài, có lẽ a, nếu thật là dạng này, kia chuyện này coi như không dễ làm, cái này Nguyệt tiên sinh đến tột cùng muốn làm gì? Ai, trước không muốn những thứ này, đầu đều muốn nổ. Ta xem nhìn Hoa Lâm, tiểu Lâm tử, vừa rồi kia một chút, ngươi không có chuyện gì chứ? Hoa Lâm nhíu nhíu mày, ngươi gọi ta tiểu Lâm tử? Không chờ ta nói chuyện, Tuyên Vũ Đình liền một thanh nắm ở bờ vai của hắn, đều là anh em, có cái gì thẹn thùng? Ta cảm thấy tiểu Lâm tử rất êm tai a, có một loại mềm mềm nhu nhu nhọn tinh tế cảm giác. Hoa Lâm lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, ta không sao, về trước chùa miếu xem một chút đi, còn phải đem cha ta tìm ra. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, ta mới nhớ tới Lại Đầu Thiền Sư vẫn được tung không rõ đâu. Ngươi biết Lại Đầu Thiền Sư ở nơi nào sao? Hoa Lâm đầu tiên là nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, lập tức quay đầu đi tới Thiên La Tự trước cửa. Hắn vòng quanh trước cửa hai cái sư tử đá đi vài vòng, cuối cùng đứng ở bên trái sư tử đá trước, ngay ở chỗ này. Sẽ không có sai. Ta ngẩn người, tại sư tử này bên trong. Làm sao ngươi biết? Hoa Lâm lơ đênh nói rằng, theo cha ta tại Thiên La Tự làm phương trượng bắt đầu tính, cái này hai tôn sư tử đá hàng năm đều muốn khai quang, mỗi một lần khai quang, cũng sẽ ở cổ của nó quấn lên một vòng lụa đỏ. Nhưng các ngươi nhìn, bên phải sư tử đá đã có 20 mấy đầu lụa đỏ, cái này một cái có 20 đầu, giải thích do nó mấy năm gần đây đều không có từng khai quang. Nói cách khác cái kia thao linh đối cái này sư tử đá động tay động chân, không khai quang mang ý nghĩa không cách nào trừ tà tránh sát, cứ như vậy đang dễ dàng giấu kín quỷ hồn, ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra còn có cái khác cái gì công dụng, đương nhiên cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi, thử trước một chút à. Nói xong, Hoa Lâm theo trên cổ của mình lấy xuống một chuôi Phật châu, nhẹ nhàng quấn ở sư tử đá mở ra trong miệng, sau đó nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, không bao lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra một tay thành trưởng đập vào sư tử đá trên đầu. Liền nghe ba một thanh âm vang lên, một cái bóng mở liền từ sư tử đá thể nội bắn ra ngoài, Hoa Lâm thấy thế, lập tức lấy ra bình bát vừa chiếu, kia hư ảnh liền lập tức chui được bình bát bên trong. Chúng ta tiến lên trước nhìn kỹ, Lại Đầu Thiền Sư hồn phách giống như là tiểu hải nhân dường như khoanh chân ngồi ở bình bát bên trong. Thiền sư, ta kích động kêu một tiếng, Lại Đầu Thiền Sư tuyên một tiếng niệm Phật, ngửa đầu nhìn qua chúng ta, A Di Đà Phật, nhường các vị phí tâm. Thiên La Tự thiếu các ngươi một cái thiên đại ân tình a. Chương 124, bị buộc chung một chỗ. Chương 124, bị buộc chung một chỗ. Lại một lần nữa nghe được âm thanh của Lại Đầu Thiền Sư, lòng ta cuối cùng là thở dài một hơi, thiền sư nói quá lời, lúc trước đã bằng lòng muốn đem ngài cùng Phật Châu trả lại, tự nhiên là muốn nói được thì làm được, mặc dù ra một vài vấn đề, nhưng cũng may kết cục là tốt, chỉ là pháp không cùng pháp lục hai vị thiền sư đã ai. Lại Đầu Thiền Sư thở dài, đều vì định số, mạng bọn họ bên trong nên có kiếp nạn này, tránh là tránh không xong, bất quá đời này chịu khó tất nhiên sẽ tại kiếp sau có chỗ phúc báo. Hoa Lâm A Phương Trượng Hoa Lâm lên tiếng, bất quá hắn cũng không có gọi Lại Đầu Thiền Sư cha, mà là gọi hắn là Phương Trượng, không biết rõ ở trong đó lại có hàm nghĩa gì. Thiên La Tự kinh nghiệm kiếp nạn này nguyên khí đại thường, không có một năm nửa năm lỗ đem khó khôi phục, ngươi đừng lại về bế nguyệt ngay, ngày mai tụ tập còn lại Thiên La Tự đệ tử, ta muốn ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố thân phận của ngươi, đồng thời ta cũng sẽ đem Phương Trượng chi vị chuyển cho ngươi. Nghe xong lời này, ta không nhịn được trước kích động lên, lúc này vỗ bả vai Hoa Lâm một cái, "Tiểu Lâm tử, nhiều năm nàng dâu rốt cục ngao thành bà, chúc mừng ngươi a." Đúng vậy, A Tuyên Vũ Đỉnh cũng hưng phấn lên, "Thật không dễ dàng à, vậy ngày mai có phải hay không chính là cái gì kế vị đại điện, muốn hay không đỉnh ca ta tự mình vẽ cho ngươi chẳng a?" Để cho ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh không nghĩ tới chính là, lúc này Hoa Lâm lại là lạ thường bình tĩnh, hắn không có biểu hiện ra cái gì mở ra tâm cùng kích động, chỉ là khẽ gật đầu, "Ta tất cả nghe Phương Trượng an bài." Lại Đầu Thiền Sư ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lập tức nói với ta nói, "Hồ thí chủ, lúc trước Bần tăng để ngươi hỗ trợ trả lại Thiên La Phật Châu thời điểm từng hứa hẹn qua ngươi, một khi trả lại, Thiên La tự chắc chắn có một phần tâm ý đưa lên, mắt bỏ vào nên thực hiện thời điểm." Ta dừng một chút, không có nói tiếp, chờ lấy hắn nói tiếp. "Hoa Lâm, đi ta thiền phòng lấy ra quyển kia Sâm La Pháp Kinh đưa cho Hồ thí chủ." Hoa Lâm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. "Ta lại là gãi đầu một cái, kinh thư a. Thứ này ta giống như cũng không cái gì dùng a. Nếu không ta quay đầu nhìn về phía Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên, hai người các ngươi nhìn xem ai dùng lấy không 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 hai đầu người lắc ngoài ngoại dường như không chút gì che lấp trong lòng ghét bỏ." Nhưng mà Hoa Lâm lại thần bí cười cười, "Tiểu nhiên, Sâm La Pháp Kinh cũng không phải bình thường trải qua sách, ngươi lấy về nghiên cứu một chút liền minh bạch huyền diệu trong đó." Theo Lại Đầu Thiền Sư thiền phòng lúc đi ra, trong tay của ta bưng lấy quyển kia dùng hoàng gấm bao vải bao lấy kinh thư. Bởi vì hứng thú không lớn, cho nên ta cũng không có mở ra nhìn, sờ lên không quá dày dáng vẻ. Hoa Lâm một đường đem chúng ta đưa đến dưới núi, trước khi chia tay hắn bỗng nhiên gọi ta lại, chỉ vào trên trời tình đấu, không đầu không đuôi nói một câu, "Tiểu nhiên, ngươi đã sư xuất hồ linh quan, hẳn là cũng hiểu được xem thiên tượng chi thuật, dưới mắt mình hoặc nhập nam đầu đã trải qua sơ bộ hình thành, cái này ý tứ trong đó chắc hẳn ngươi cũng biết." Ta nhẹ gật đầu, "Hoàn toàn chính xác, điểm này ta cùng Tam Thúc sớm liền phát hiện, thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì a? Thế gian này chắc chắn không yên ổn, không dối gạt các ngươi nói. Kỳ thật ta là không có tâm tư gì đi làm phương trượng, ta càng muốn giống các ngươi như thế đi thế giới bên ngoài trảm yêu trừ ma, chờ ta xử lý xong Thiên La Tự thiên đầu bản tự, liền đi tìm các ngươi, thế nào?" Nói xong, trên mặt của hắn lại hiếm thấy xuất hiện thần sắc khẩn trương, dáng vẻ đó cực kỳ giống một cái vừa đối cô nương yêu dấu thổ lộ xong tiểu hòa tử, lòng tràn đầy chờ mong lại ngượng ngùng chờ lấy đối phương trả lời chắc chắn, hoàn toàn không có trước đó đấu pháp lúc tỉnh táo đạm mạc dáng vẻ. Ta nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha, chỉ cần Lại Đầu Thiền Sư chịu thả ngươi đi, Hồ Tiên Cư tiểu tùy lúc hoan nên ngươi." "Không sai, đến lúc đó nếu tới Ninh Hành, đỉnh ca ta tự mình chiêu đãi ngươi, để ngươi thể nghiệm một chút ngươi chưa hề thể nghiệm qua mỹ diệu đời người." Hoa Lâm thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cùng chúng ta lưu luyến chia tay. Về khách sạn trên đường, Tuyên Vũ Đỉnh tỉnh bơ tại bên thai ta đích nói thầm, "Ngươi có cảm giác hay không đến mỹ nhân nhi có chút kỳ quái? Trước đó chúng ta từ cửa sau đánh vào Thiên La Tự thời điểm, mắc bẫy của Dạ Pháp Không, mỹ nhân nhi giống như là như bị điên liều mạng chém giết những cái kia bị thao linh không chế hành thi dáng vẻ đó, liền bản công tử đều có chút sợ. Hơn nữa theo ban đêm đến bây giờ nàng liền không chút nói chuyện qua. Ta luôn cảm thấy nàng giống như cất giấu chuyện gì dường như, ngươi nói muốn hay không bản công tử tự mình đi hỏi nàng một chút, sẽ có hay không có chút đường đột." Ta lườm hắn một cái, nhìn về phía trước đi, Mục Thanh một người đi ở trước nhất, nhìn dạng như vậy đích thật là có cái gì không đúng. Trở lại khách sạn về sau, Ly Tiên đi Tuyên Vũ đỉnh gian phòng, Mục Thanh cũng trở về gian phòng của mình, ta trong hành lang qua lại đi dạo, tản bộ, cuối cùng vẫn là do dự dự gõ Mục Thanh cửa phòng. Làm không bao lâu, cửa phòng bị từ từ mở ra, Mục Thanh mặc một bộ màu đen váy ngủ xuất hiện ở trước mặt của ta, ta ngơ ngác một chút, cái kia, thuận tiện hay không tâm sự? Nếu là không dễ dàng liền vào đi, nàng đem cửa phòng mở ra trở lại bên giường ngồi xuống, ta cất bước đi vào, ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng ngồi ở bên giường một cái ghế bên trên, cùng nàng mặt đối mặt. Không biết do vì cái gì, Mục Thanh không có mở đèn, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, đem gian phòng chiếu hơi sáng. Bất quá cũng chính bởi vì cái này mở tối tia sáng, ta mới tốt thoải mái nhìn xem nàng, tóc thật dài rơi vào Mục Thanh hơi lộ ra đầu vai, màu đen váy ngủ nhường nàng lúc này toàn thân cao thấp đều tràn đầy làm cho không người nào có thể kháng cự mỹ lực, thêm nữa kia mùi thơm nhạt, đều để ta có chút không biết làm thế nào. Ta lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ lung tung, trước ngươi nói đưa xong Phật Châu về sau sẽ đi làm một chuyện, hiện tại chuyện của Thiên La Tự đã xử lý xong, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Ân, ngày mai ta muốn đi. Ngươi không phải nói sẽ cân nhắc nói cho ta biết không? Hoặc là nói có hay không có thể để cho ta cùng đi với ngươi? Mục Thanh có chút dương lên mặt, ánh trăng lau gương mặt của nàng sẽ qua, buộc vòng quanh hoàn mỹ bên cạnh nhan, hồ nhiên, ngươi hẳn phải biết ta mỗi ngày đối mặt là như thế nào tình cảnh, sáng sớm còn sống, có lẽ đến tối liền mất mạng, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi theo ta cùng đi, liền có thể bị vĩnh viễn cuốn vào, đến lúc đó muốn rút người ra đều rất khó, có lẽ không còn có nhàn nhã thời gian. Ta cười cười, nếu như ta nhớ không lầm, cái này tựa như là chúng ta quen biết đến. Nay ngươi nói với ta giải nhất một câu, A Mục Thanh hơi sững sờ, khóe miệng như có như không đến hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu, lại là không nói gì nữa. Ta đang nghiêm nghị, giống như lại đầu tiền sư nói tới, mọi thứ đều là mệnh, không ngại nói cho ngươi, theo ban đầu Tam Thúc liền để ta tìm tới ngươi, mặc kệ hắn là vì cái gì, mặc kệ ngươi lại là vì cái gì, ngươi ta đã bị một cây không thấy được tuyến trói lại cũng đừng quản trói chặt chúng ta là dây đỏ vẫn là hắc tuyến, cũng đã định trước ngươi ta là không dễ dàng như vậy tách ra. Tối thiểu dưới mắt chính là như vậy. Chương 125, không có chữ báo tang. Chương 125, không có chữ báo tang. Mục Thanh chậm rãi đem đầu quay lại, không dám chớp mắt một cái nhìn qua ta, sợi tóc tại gò má nàng hai bên hơi rung nhẹ lấy. Qua hơn nửa ngày mới khe khẽ nói một câu, ngày mai ta sẽ rời đi, qua một đoạn thời gian lại tìm ngươi. Nghe được câu này, ta trong lòng nhất thời có chút thất vọng, xem ra nàng vẫn là quen thuộc một người độc lai độc vãng. Tốt, ta bất đắc dĩ nói một tiếng, đang muốn quay người rời đi, âm thanh của Mục Thanh lại vang lên, ta cần trước chuẩn bị một chút, chờ chuẩn bị xong lại để cho ngươi đến. Ta dẫm chân xuống, lập tức cười xoay người, tốt. Mục Thanh cũng đối với ta cười cười, trong lòng ta lập tức cảm thấy dễ dàng không ít, đi tới cửa vươn về trước tay mở cửa phòng ra. Kết quả cửa vừa mở ra, liền lảo đảo nghiêng ngã lách vào đến hai người ai u một tiếng ném xuống đất, ta mở to hai mắt nhìn, lệch ra cái đầu xem xét. Các ngươi làm gì đâu? Tuyên Vũ Đình vội vàng từ dưới đất bò dậy, làm sửa lại một chút quần áo, vẩy tóc, kia cái gì? Đi ngang qua Ly Thiên cũng thông đội vàng đứng lên, ta cũng đi ngang qua. Ân nói xong, bọn hắn liền vội vàng hấp tấp hi hi ha ha chạy ra ngoài. Ta đóng lại cửa phòng đuổi theo ra đi hô một tiếng nói, hai cái đại nam nhân còn ngồi xổm góc tường nghe lén người khác nói chuyện. Kết quả là không được đến bất kỳ đáp lại nào. Ta về tới gian phòng của mình, lúc đầu muốn trực tiếp đi ngủ, lại trong lúc vô tình nhìn thấy theo trong ba lô rơi ra đến một bản bị hoàng gấm bao vải bao lấy sách, đi lên trước một chút xíu triển khai hoàng gấm vải, một bản cũ kỹ lại rất bằng phẳng sách xuất hiện ở trước mắt ta. Địa thình lình viết Xâm La Pháp Kinh bốn chữ lớn. Lại đầu thiền sư cũng vậy, biết rõ ta tu chính là yêu đạo, còn đưa ta một bản kinh thư. Ta lẩm bẩm một câu, tùy tiện lật vài tờ, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là chút khó đọc Phật gia thiền lời nói, buồn tẻ mà không thú vị, nhìn ta là cái hiểu cái không, căn bản cũng không có nghiên cứu dục vọng. Thế là ta theo tay buông xuống Pháp Xâm La Pháp Kinh đi phòng vệ sinh tắm rửa, tẩy xong sau nằm ở trên giường, bởi vì tóc không có làm, không có cách nào trực tiếp đi ngủ, cho nên ta lần nữa cầm lấy Xâm La Pháp Kinh lật lên. Thật là cái này khẽ đảo không sao, ta chợt phát hiện một cái chỗ kinh người, bản này Xâm La Pháp Kinh không chỉ có thể chính đọc, chạy đến đọc vậy mà cũng có thể thành văn. Thế là ta đem kinh thư lật đến trang cuối cùng, thử nghiệm theo một chữ cuối cùng bắt đầu hướng phía trước đọc. Đọc mấy thiên về sau, trong miệng của ta không tự chủ được tổng kết ra một câu, thông thiên chi đạo, luyện mình làm đầu, mình luyện thì thần định, thần luật khí hướng thì thành đại thần thông. Ta lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, có thể kỳ quái là, rõ ràng là chính mình tổng kết ra, lại vẫn có chút không rõ lý, cũng không bắt được trọng điểm. Thế là ta liền nhắm mắt lại tự hỏi, kết quả cái này nhắm mắt lại, liền ngủ mất. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên đem Mục Thanh đưa đến Thường Lạc trấn nhà ga, về phần nàng muốn đi đâu, muốn đi chuẩn bị cái gì, ta một câu cũng không hỏi. Ta minh bạch nếu như nàng cảm thấy có cần phải tự nhiên sẽ nói cho ta, nếu như không nói cho ta, cũng nên tôn trọng lựa chọn của nàng. Theo xe đứng ra sau, chúng ta liền ngồi lên Tuyên Vũ Đỉnh xe hướng Linh Thành chạy tới. Thiếu nhiên, mỹ nhân nhi một người rời đi ngươi yên tâm sao? Tuyên Vũ Đỉnh vừa lái xe vừa hỏi. Có cái gì không yên lòng, lại nói các ngươi đêm qua hẳn là cũng nghe được, qua mấy ngày nàng liền sẽ tìm ta. Ngươi cùng mỹ nhân nhi ở giữa rốt cuộc là ý gì a? Ta làm sao lại nhìn không rõ đâu? Vân đại tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra nhi? Ta nhìn tiểu tử ngươi so ta chơi đều hoa, hai đại mỹ nữ ngươi làm một cái cũng không buông tha a. Ta lườm hắn một cái, chớ nói lung tung, ta đối thanh niên căn bản liền không có ý tứ kia, lại nói thân phận chúng ta chênh lệch cách xa, nàng cũng chỉ là đem đối ta cảm kích sai xem như phương diện kia tình cảm, chờ qua một đoạn thời gian chính nàng liền hiểu, huống hồ giữa chúng ta thật là có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình một cước phanh lại đạp tới cùng đem xe dừng ở bên đường, Ly Thiên cũng từ sau sắp xếp lẻn đến hàng phía trước, hai người đồng thời. Trừng mắt ta, cái gì hồng câu? Ta giang tay ra, các ngươi đừng quên, nàng là người, ta là yêu. Tuyên Vũ Đình sức sở, lập tức khoát tay áo, cắt, ngươi nếu là chính mình không nói, người khác ai sẽ biết ngươi là yêu? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Trên người ngươi căn bản liền không phát hiện được bất kỳ yêu khí, ngươi cùng người căn bản cũng không có phân biệt, nghe ca một lời khuyên, không cần cho mình thiết hạ, buông ra cánh tay làm một bộ lớn. Xéo đi. Ngươi thế nào ba câu nói không rời nể cũ đâu? Trong cơ thể ta sở dĩ không phát hiện được yêu khí, đó là bởi vì tam thúc chặt đứt cái đuôi của ta, nhưng nói cho cùng, yêu chính là yêu, đây là không cách nào cải biến sự thật. Ly Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, rượu a. Thật sự là rượu, xem ra cũng không cần Thiên Nhi ra ta thay ngươi đi xác định tâm ý của mình, đây mới gọi là đàn ông, không nên đụng không đập vào, không nên trêu chọc liền không trêu chọc. Tốt, Thiên Nhi ra ta ủng hộ ngươi, không giống một ít người, liền ngủ đều gọi tên của nữ nhân. Tuyên Vũ Đình tiện tay nắm lên Ly Thiên cái đuôi đem hắn ném tới xếp sau, ngươi biết cái gì? Nói xong, liền giẫm mạnh chân ga vọt ra ngoài. Về lúc đến Linh Thành Hồ Tiên Cư đã vào đêm, Tuyên Vũ Đình đem chúng ta thả tại cửa ra vào liền về nhà ngủ đủ đi. Ta tại cửa ra vào duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt nghe từ sau cửa trong viện truyền đến một hồi thổi sáo đánh trống thanh âm, chợt một nghe vào giống như là dựng lên thảo đài hí ban, thật là có chút ầm ĩ làm cái gì làm. Ta lẩm bẩm một câu, đang muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên phát hiện tại Hồ Tiên Cư trên cửa chính dán một chương nhăn nhăn nhún nhún giấy trắng, có thể trên giấy lại là một chữ cũng không biết. Làm gì ngẩn ra a, đi vào đi. Ly Thiên nhảy tới đầu vai của ta thúc giục nói. Không thể vào, ta thấp giọng. Thế nào? Ngại bên trong nhau nhau a. Ta lắc đầu, dùng tay chỉ trên cửa giấy trắng, ngươi biết đây là cái gì ư? Ly Thiên đụng lên đi xem lại, không phải liền là một chương không có viết chữ giấy sao? Có lẽ là con nhà ai khiến cho trò đùa quái đản, nhanh xé a. Ta lườm hắn một cái, đây cũng không phải là bình thường giấy, là một chương không có chữ báo tang. Ly Thiên sững sờ, báo tang? Không là chết người mới sẽ viết báo tang sao? Con nhà ai thất đức như vậy, đem như thế suối quẩy đồ vật dán tại Hồ Tiên Cư cổng. Ta khoát tay áo, đây không phải trò đùa quái đản, mà là xuất từ tay của Tam Thúc bút. Nói xong, ta theo trong bao vải lấy ra chu sa bút, dùng nước khoáng đem ngòi bút rửa giấy sạch sẽ, sau đó lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm ngòi bút, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng một chút xíu bôi lên lên. Ly Thiên trợn tròn trong mắt, cái này, đây là chỉ thấy bị ngòi bút bôi lên trôi qua địa phương bắt đầu xuất hiện từng cây phẩm chất khác biệt đường cong, làm ta toàn bộ bôi lên xong sau, trên tờ giấy trắng liền xuất hiện một chương hoàn chỉnh mặt người. Ta nhìn chằm chằm cái này tăng thể diện nhìn chỉ chốc lát, cưỡng ép nhớ kỹ khuôn mặt của hắn đặc thù, sau đó đem Ly Thiên nhét vào ba lô. Thận trọng tự mình không có chữ báo tang đẩy cửa đi vào Hồ Tiên Cư. Chương 126, người của âm gian. Chương 126, người của âm gian. Hồ Tiên Cư đại môn vừa bị ta đẩy ra, kia thổi sáo đánh trống vui chơi âm thanh liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của ta trong sân khẽ quét mà qua, phát hiện ngoại trừ viên kia hải đường cây bên ngoài, trong viện còn bày biện mấy trương hình vuông bàn gỗ, trên mặt bàn đặt vào đũa còn có nguyên một đám cái chén không không bàn, trước bàn cái ghế cũng là trống rỗng. Ánh mắt rơi xuống, mỗi cái ghế bên cạnh đều bày biện một đôi giày vải, xanh xanh đỏ đỏ, màu gì đều có, duy chỉ có chính là không nhìn thấy giày chủ nhân. Nhưng ta rõ ràng có thể cảm giác được có rất nhiều con mắt đang ngó chúng ta. Ta biết trong viện tử này nhất định có người, chỉ là ta cũng không có mở thiên nhãn, cho nên mới cái gì cũng không nhìn thấy. Ta không có biểu hiện ra cái gì dị thường, nhấc chân hướng chính phòng đi đến, làm ta đi ngang qua những cái kia bàn gỗ thời điểm, trên thân không tự chủ đánh mấy cái lạnh run, ta mắt nhìn phía trước, lại dùng khỏe mắt quét nhìn theo bốn phía lướt qua. Mười mấy tấm quái dị u ám mặt nhanh chóng theo ta dư quang bên trong chợt lóe lên, bởi vì tốc độ quá nhanh ta căn bản cũng không có thấy rõ dung mạo của bọn hắn, có thể đầu của bọn hắn lại đi theo ta hành tẩu phương hướng di chuyển. Làm ta đi đến tất cả bàn gỗ phía trước nhất lúc, mới nhìn đến trên mặt đất nằm mấy cái nhan sắc chói mắt người giấy, có miệng bên trong ngậm lấy loa, có cầm cái chiêng, rõ ràng chính là một cái diễn tấu dàn nhạc. Lúc này ta đã đi tới chính phòng cổng, đang muốn gõ cửa. Kết quả cửa phòng chính mình kéo kẹt một tiếng mở, người mặc một bộ màu trắng áo khoác ngoài Tam Thúc xuất hiện ở trước mắt ta, biểu lộ rất là nghiêm túc. "Trở về?" Tam Thúc chậm rãi hỏi ra ba chữ này. Trở về trên người hắn bạch mã áo khoác từ nhỏ đến lớn ta cũng chỉ gặp hắn xuyên qua 3 lần, mỗi một lần đều là có đại sự muốn xảy ra, hôm nay chính là lần thứ 3. Hắn vô bờ vai của ta, chỉ ánh mắt của mình, tốt, theo sau lưng ta, cái gì cũng không cần nói cũng không cần hỏi. Ta gật gật đầu, quay người đứng ở sau lưng hắn, đồng thời mở ra thiên nhãn. Nguyên bản trống không trong viện lập tức biến náo nhiệt lên, chỉ thấy bốn cái bàn vuông chung quanh tất cả đều ngồi đầy người, vừa rồi dùng ánh mắt còn lại nhìn cũng không chân thực, thừa dịp lúc này, ta tỉ mỉ nhìn lại. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngồi vây quanh tại bốn tấm bàn gỗ chung quanh vậy mà tất cả đều là người rơm, là dùng màu vàng cỏ khô cùng dây thừng đen gói tốt. Con mắt ta khẽ híp một cái, nhìn một chút người rơm cổ tay cùng cổ chân, tất cả đều là màu đen dây thừng. Cái này cũng có chút không giống bình thường. Dưới tình huống bình thường, mai táng đi chỉ bán người giấy, mà người rơm là muốn bán cho pháp sư, mà thường gặp người rơm toàn bộ sử dụng dây đỏ gói, vì trừ tà tránh sát, không cho không quan hệ cô hồn dã quỷ tới gần. Nhưng nếu như là dùng dây thừng đen gói vậy cũng chỉ có một loại giải thích, là vì hấp dẫn phía dưới người đi lên. Loại cỏ này người nội bộ sẽ còn chen vào một cây đuốc trúc, vì nhường phía dưới người tốt hơn bám vào thảo trên thân người, không để bọn hắn đi loạn. Đương nhiên lợi dụng người rơm còn có một cái mục đích, cái kia chính là không muốn để cho người của dương gian nhìn thấy bọn hắn tướng mạo. Bởi vì phía dưới người tự mình đi lên dù sao cũng là trái với âm luật, nếu như bị người của dương gian phát hiện, như vậy người dương gian kia sẽ rất khó mạng sống. Đây cũng chính là vì cái gì vừa rồi ta đi vào hồ tiên cư thời điểm, diễn đấu âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, bọn hắn tất cả đều nhìn ta chằm chằm nhìn nguyên nhân. Ta đi theo Tam Thúc đi xuống cổng bậc thang, Tam Thúc đôi những cái kia người rơm phất phất tay, các vị không cần để ý, tiểu tử này là ta hồ linh quan chất tử, cũng là ta quan môn đệ tử, về sau nhất định cũng không thiếu được cùng các vị liên hệ, cho nên hy nhìn các ngươi có thể hướng đối đãi ta đồng dạng đối đãi hắn. Tam Thúc có chút cúi đầu, đối với phía trước nhất nằm dưới đất giấy người nói, đến, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa kia top 5 top 3 giấy người nhất thời đứng thẳng người lên, bắt đầu lắc lư, giống như chết yên tĩnh trong viện lần nữa nhớ tới kia thổi sáo đánh trống vui chơi âm thanh. Lại nhìn đường hạ, người rơm nhưng vẫn là thẳng tắp ngồi ở chỗ đó không nhúc đích. Tam Thúc bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nhiên, bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng ngươi, đi cho các vị rót rượu à. Ta lên tiếng, đi đến góc tường cầm lấy một vò Tam Thúc tự tay nhưỡng tán rượu đi đến thứ trước một cái bàn gỗ. Vòng quanh bàn gỗ vừa đi vừa đem trong vỏ rượu chậm rãi vẩy trên mặt đất, cùng lúc đó ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bàn vùng cái chén không. Một vòng đi xuống, mấy cái chén vẫn là dấu tuyết, ta cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục vòng quanh bàn gỗ đi, đúng lúc này bên thai bỗng nhiên chuyển đến một hồi ào ào tiếng vang. Nghe tiếng nhìn lại, cái chén không bên trong rốt cục xuất hiện rượu, trong lòng ta vui mừng, dựa theo phương pháp giống nhau đem nó trên bàn của hắn cái chén không đều đổ đầy rượu, lúc này mới lui đi ra, nhìn nhìn thời gian, vậy mà đã qua 10 phút. Tam Thúc, ngài đây cũng là hát cái nào một màn? Thế nào một chút chiêu đến như vậy nhiều người? Ta góp ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi. Tam Thúc trên mặt giả cười nhìn qua những cái kia người đồng thời bờ môi nhẹ nhàng giật giật, nghĩ gì thế? Ta cũng không phải điên rồi, ta chỉ mời một vị, thật không nghĩ đến vị kia chỉ một cái mang đến như vậy nhiều người, ta cũng không có cách nào, cũng không thể không chiêu đại à. Ta nghe được sững sờ, ngài mời người nào? Đang ở đâu? Hắn phản ngón tay chỉ ra chỗ sai phòng, vừa muốn nói gì, trong phòng đống nhiên chuyển tới một âm trầm thanh âm. Hồ lão đệ, ngươi còn có hết hay không? Kẻ dầm đều chậm như vậy, ai? Làm công việc người hay là quá mệt mỏi gấp cái gì mà gấp, cái này liền trở lại nói xong. Tam Thúc liền quay đầu đi vào phòng, Lâm sau khi vào cửa, hắn còn tỉnh bơ túm ta một thanh. Ta vội vàng đi vào theo, một tiếng gian phòng liền thấy Tam Thúc đi thẳng tới giường cây bên cạnh, trên giường bày biện một cái chân ngắn nhỏ bàn bông, trên mặt bàn đặt vào một cái bàn cờ, nhìn phía trên bụi bặt lẻ kẻ quân cờ liền không khó phán đoán, bàn cờ này nhanh kết thúc. Có thể kỳ quái là, Tam Thúc đối diện căn bản cũng không có người, cho dù ta mở ra thiên nhãn cũng không nhìn thấy hắn, có thể ta rõ ràng thấy kia trên bàn cờ quân cờ tại chính mình xê dịch, cái này đã nói lên cùng Tam Thúc đánh cờ cái này nhân đạo đi cực cao, cao tới có thể tránh thiên nhãn. Ta không khỏi hít sâu một hơi, đi về phía trước mấy bước, trợn tròn trong mắt tiếp tục nhìn chằm chằm kia trống không vị trí đi xem. Lúc này, kia âm trầm thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi Tam Thúc chưa nói với ngươi, dạng này nhìn chằm chằm người khác nhìn rất không có lễ phép sao? Nghe xong lời này, ta bận bịu thu hồi ánh mắt, Tam Thúc cười cười, tiện tay đem ta kéo ra phía sau, ha ha. Ngươi trẻ tuổi đi, chưa thấy qua cái gì việc đời, ngươi không nên cùng hắn so đo hử. Hồ lão đệ, ngươi hẳn là hiểu rõ ta nhất, ta đánh cờ là không thích có người ngoài ở bên cạnh vây xem. Vừa mới nói xong, bình tĩnh trong phòng lập tức lên một trận âm phong, ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, lại bị một trận này âm gió thổi chân đứng không vững, liên tục lui về sau, một mực thối lui tới ngoài cửa, mà kia cửa phòng thì là phanh một tiếng đóng lại. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sân nhỏ, những cái kia nguyên bản ngồi trên ghế uống rượu người rơm tất cả đều đứng lên. Chương 127, sinh hồn vẫn là âm hồn. Chương 127, sinh hồn vẫn là âm hồn. Nguyên bản ngồi trên ghế người rơm tất cả đều đứng lên hướng ta từng bước một đi tới, nhìn tư thế là phải cho ta điểm nhan sắc nhìn một cái. Thấy cảnh này, trong lòng ta liền đột nhiên xông lên một cỗ lửa, chính mình lặn lội đường xa trở về, nước còn chưa kịp uống một ngụm, trước hết cho đám này cháu trai đổ nửa ngày rượu, hiện tại ngược lại tốt, còn muốn động thủ. Không ai nuông chiều các ngươi. Ta mặt âm trầm nói rằng, đồng thời bang một tiếng từ phía sau lưng rút ra xích lân kiếm, đang muốn đến tiên hạ thủ bị cường, đã thấy người rơm bỗng nhiên dừng bước lại bất động, chờ trong chốc lát về sau bọn hắn lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Ta thổi thổi tóc trên trán, cười nói, sợ rồi sao? Nào có thể đoán được vừa nói xong ba chữ này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi đang nói ai sợ? Nghe xong động tĩnh này, nụ cười liền cứng ở trên mặt của ta, ta có chút nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại hướng sau lưng quét qua, phát hiện trước đó đã đóng lại cửa phòng không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà lại mở ra. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng ta có thể cảm giác được cái kia cùng Tam Thúc đánh cờ ra hỏa liền đứng ở sau lưng ta, hơn nữa cách ta gần vô cùng. Ta tay cầm chuôi kiếm không chút do dự trở tay hướng sau lưng đâm tới, liền nghe ầm một thanh âm vang lên, mũi kiếm giống như là đâm tới cái gì cứng rắn đồ vật, động cũng không thể lại động một cái. Xoay người xem xét, liền gặp được xích lân kiếm hoàn toàn là lơ lửng trong không khí, ta nhíu nhíu mày, nâng tay phải lên, bàn tay hung hăng chống đỡ chuôi kiếm dùng sức đẩy. Để cho ta không nghĩ tới chính là kia ngăn khuất mũi kiếm trước đó nhìn không thấy đồ vật đông nhiên triệt hồi ngăn cản lực đạo, xích lân kiếm mất đi trở ngại đột nhiên di chuyển về phía trước, ta đi theo lảo đảo tránh vào trong phòng, sau lưng cửa phòng lại một lần thật chặt đóng lại. Ta không dám trì hoãn, ổn định thân hình quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa cỡ lò xẹt bệ tạ cùng trên tường xuất hiện một đạo cự đại cái bóng, lớn đến đầu tại nóc phòng, hai cái chân tại mặt đất, giống như là bị một đạo nghiêng quang chiếu rọi đi ra. Ta xem nhìn bên cạnh, muốn tìm được cái này cái bóng chủ nhân, kết quả ngoại trừ ngồi đầu giường ngoài Tam Thúc, như cũng không có phát hiện người còn lại. Ta đang muốn hỏi Tam Thúc chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kia to lớn thân ảnh lại làm ở miệng trước, ngươi chính là Hồ Nhiên. Ta cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết vừa rồi ta cùng Hồ Linh Quan đánh cờ, hắn thua ta ngẩn người, không rõ hắn muốn biểu đạt ý gì, thế là nhìn một chút Tam Thúc, gặp hắn vẻ mặt không thể làm gì, đánh cờ thua. Vậy thì thế nào? Ta cùng Hồ Linh Quan mỗi lần đánh cờ đều là muốn tranh thắng thua, mà lại là có tiền đặt cược, lần này tiền đặt cược chính là ngươi. Con mắt của ta chậm rãi trợ to, cái gì đồ chơi? Ta, Tam Thúc đem ta thua ngươi. Ha ha, cái bóng cởi mở lớn cười vài tiếng, đầu qua lại đong đưa, nhìn qua dường như tâm tình rất là sảng khoái. Không sai, hắn đem ngươi bị thua ta, mặc dù chỉ có mấy ngày nhưng cũng đầy đủ, ta biết ngươi mới từ Thiên La tự trở về, ngươi lại thật tốt tu dưỡng một chút, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Ha ha, theo kia tùy ý tiếng cười, to lớn cái bóng từ từ nhỏ dần, nhỏ đến cuối cùng trực tiếp theo trong khe cửa biến mất. Ta bước nhanh đi lên đẩy ra cửa phòng, lại phát hiện trong viện người rơm cũng toàn đều không thấy, tất cả lại khôi phục như thường. Hắn đã nói 3 ngày sau đến tìm ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lại tìm hắn. Tam Thúc đi đến bên cạnh ta, nhìn qua sân nhỏ nói rằng: Tam Thúc, đây rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật đem ta thua bởi hắn? Kia lớn lên giống cái bóng đồ vật là ai a? Đồ vật? Tam Thúc vội vàng dùng tay ngăn chặn miệng của ta: Tiểu tử, ngươi dám gọi hắn đồ vật? Phải biết liền xem như ta đều phải nhường hắn 3 phần a. Ta có thể nói cho ngươi, cho dù là ở sau lưng cũng không thể tùy tiện nói hắn xấu. Nói đến đây, Tam Thúc dùng ngón tay đầu ngón tay định phương hướng, không ngừng cho ta nháy mắt, nhớ kỹ một câu, ngẩng đầu: 3 thước có thần minh. Thần minh hiểu không? Nhìn hắn biểu lộ, ta giống như hiểu rõ ra, tranh thủ thời gian lại dùng ngón tay chỉ mặt đất phương hướng, phía dưới thần minh. Tam Thúc tỉnh mơ nhẹ gật đầu, ta lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này phía dưới thần minh chỉ dĩ nhiên chính là âm ti. Âm thần. Chắc không được trước đó Tam Thúc sẽ cùng bật kia nói ta không có thấy qua việc đời, suy nghĩ một chút thật đúng là như thế. Theo Tam Thúc nhiều năm như vậy, ta còn thực sự liền chưa thấy qua âm thần, nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng nhiên liền nho nhỏ kích động, khóe miệng cũng không tự chủ nết lên một cái. Tam Thúc nghiêng qua ta một cái, cười a. Đến lúc đó có ngươi cười thời điểm, ta hỏi ngươi, trước cửa không có chữ báo tang xé sao? Ta lập tức thu hồi nụ cười, xé. Phía trên gương mặt kia nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tốt. Vậy là tốt rồi, ngươi mới từ Thiên La tự trở về, nghỉ ngơi thật tốt, tất cả chờ ngày mai lại nói. Đừng a. Ta kéo lại quay người muốn rời khỏi Tam Thúc, nói lời tạm biệt nói một nửa, bằng không ta một đêm này đều ngủ không ngon. Đến cùng có chuyện gì? Ngươi liền nói cho ta đi. Hắn cười xấu xa một tiếng, nói cho ngươi về sau, ta sợ ngươi càng ngủ không được ta giật mình. Trải qua một giây đồng hồ xoắn xuýt sau, vô bộ ngực nói rằng, nếu thật là như thế, ta nhận. Tam Thúc hất ra tay của ta, đi đến bên giường theo đầu giường bưng lên một ly trà nhàn nhạt nhấp một miếng. Ân, trà này có chút nguội mất, tiểu nhân a, đi giúp ta lại nối tiếp một chén, ấm trà trong sân. Ta lên tiếng, vội vàng tiếp nhận chén trà chạy đến trong viện, theo trên bàn buông cầm lấy ấm trà rót một chén nóng hổi nước trà, đang muốn cho Tam Thúc bắt đầu vào trong phòng, lại trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt bàn giống như có đồ vật gì. Ta dừng bước lại, ngẹo đầu tiến lên trước xem xét, hóa ra là một chữ, nhìn qua giống là có người dùng tay dính nước sau viết trên bàn. Nhi ta chậm rãi đọc đi ra, là nhi chữ. Ta gãi đầu một cái, không rõ đây là ý gì, cũng không thế nào để ý, vừa muốn chuẩn bị rời đi, lại chợt phát hiện bên cạnh còn có một chữ, cũng là một cái nhi. Ta cảm thấy có chút không đúng, liền vòng quanh cái bàn đi một vòng, lại phát hiện 3 cái nữ chữ. Cái khác trên 3 bàn lớn đều là sạch sẽ, nói cách khác chỉ có một cái bàn kia bên trên xuất hiện 2 cái nhi 3 cái nữ phân biệt đối ứng 5 cái ghế. Lòng ta lập tức trầm xuống, hồi tưởng trước đó ngồi cái bàn chung quanh người rơm, một cái đáng sợ suy nghĩ chậm rãi dâng lên trong lòng. Theo như Tam Thúc nói, những này người rơm đều là hình bóng kia từ phía dưới dẫn tới, bọn hắn cũng đều là âm hồn mới đúng. Hơn nữa trước đó ta cũng âm thầm cảm giác qua, tu vi của bọn hắn 10 phần bình thường, cùng du đãng tại giã ngoại hoàng vu cô hồn giã quỷ không có gì sai biệt. Loại trình độ này âm hồn là tuyệt đối không cách nào nhiễm dương gian chi vật, nếu không cũng không cần ta nâng cốc ngã xuống đất đi tế bọn hắn. Nhưng tại trên bàn của bọn họ vậy mà có thể xuất hiện 5 cái dùng nước viết ra chữ viết, cái này đã nói lên những cái kia người rơm rất có thể có sinh hồn. Chương 128, biến mất thập tam hảo. Chương 128, biến mất thập tam hảo, người rơm bên trong có sinh hồn. Sinh hồn chia làm 2 loại, một loại là sau khi chết không đủ 7 ngày vong hồn, bởi vì chưa qua đầu thất, nhưng tại không trái với âm luật dưới tình huống hồi hồn thăm hỏi thân nhân, đầu thất qua đi nhập âm gian mới thật sự là âm hồn. Một loại khác chính là người còn chưa có chết, nhưng hồn phách đã rời rạc bên ngoài cơ thể, hoặc là bị câu đi, hoặc là bị câu đi, loại tình huống này mặc dù người còn sống, nhưng là đã cách cái chết không xa, tại trong bệnh viện nằm tại trên giường bệnh ở vào thời khắc hấp hối bệnh nhân dễ dàng nhất xuất hiện loại tình huống này. Cũng mặc kệ trên loại tình huống nào, sinh hồn là tuyệt không nên hôn tạp tại âm hồn ở trong. Làm gì ngẩn ra đâu? Trang ngược xong chưa? Tam Thúc thanh âm vang dội cắt ngang suy nghĩ của ta. Áo. Ngược lại tốt. Ta cẩn thận mỗi bước đi đem trà đưa đến cửa phòng miệng, ánh mắt vẫn còn thỉnh thoảng trôi hướng sau lưng kia tấm bàn gỗ. Tam Thúc mỉm cười, đầu tiên là uống một ngụm trà, sau đó hỏi, đều thấy được. Ta tự nhiên biết Tam Thúc chỉ chính là trên bàn 5 chữ. Thấy được. Chỉ là có chút không rõ. Âm hồn bên trong thế nào hỗn tạp sinh hồn, hơn nữa vì sao lại viết xuống nhi cùng nữ 2 chữ này? Ta cũng đã sớm nói, nếu như nói cho ngươi, ngươi thì càng không ngủ được ta sững sờ, có ngủ hay không lấy cũng là không quan trọng. Tam Thúc, hẳn là quái ảnh nói 3 ngày sau đó tới tìm ta, cùng kia nhi cùng nữ 2 chữ cũng có quan hệ. Tam Thúc thổi thổi trong nước lá trà, kia là tự nhiên, bất quá vẫn là câu nói kia, đừng nóng lòng, 3 ngày sau đó hắn tới tìm ngươi thời điểm ngươi liền cái gì cũng biết, hiện tại mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Hắn đem trong chén còn lại nước trà toàn bộ rửa qua sau, quay người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ta đứng tại cửa ra vào ngây ngẩn một hồi, cũng không có về phòng của mình, mà là đi vào Tam Thúc gian phòng trực tiếp ngồi ở bên giường của nó, trực câu câu nhìn chằm chằm đã đắp chăn chuẩn bị ngủ Tam Thúc. Ngươi làm gì? Tam Thúc ghét bỏ nhìn ta. Không làm gì, ngài ngủ ngài, ta liền tùy tiện ngồi một hồi, hừ hắn hừ một tiếng, đem thân thể xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía ta tiếp tục ngủ. Ta không người hướng phía trước đụng đụng, nhìn chằm chằm sau gáy của hắn, cũng không nói chuyện, cũng bất luận động, chính là như vậy nhìn xem hắn. Mấy phút về sau, Tam Thúc quay đầu, tiểu tử ngươi túc trực bên linh cứu đâu? Mau trở lại phòng đi ngủ đi. Thấy ta còn là bất động, hắn rốt cục nhịn không được bỏ lên, đi. Ta phục ngươi. Ta phục. Mình đêm tí thời, Lạc Phượng phố 13 hảo, đảm bà tiệm cầm đồ, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, nếu là nói thêm nữa một chút, hắn liền phải đến tìm ta gây phiền phức, nhanh đi ngủ à. Tam Thúc trong miệng hắn chỉ hẳn là hình bóng kia người, đã đạt được mong muốn đáp án, ta tự nhiên cũng không cần phải lại gây lão nhân ra ông ta, thế là ta đem Tam Thúc nhấn trên giường, vì hắn đắp kín mền, lúc này mới hài lòng đi ra khỏi phòng về tới gian phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, ta xuất ra di tự bộ thủ cảo cùng xâm la pháp kinh một mực nghiên tập tới nửa đêm, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Có lẽ là lần này thiên la tự chi hành thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cái này một giấc ta một mực ngủ đến trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, trên thân cuối cùng là dễ dàng không ít. Tam Thúc không biết rõ lại đi nơi nào hành vi phong túng đi, hồ tiền cư chỉ còn lại ta cùng Ly Thiên, khoảng cách tí thời còn sớm, ta cảm thấy có chút nhàm chán liền quyết định thừa dịp hừng đông đi trước Lạc Phượng phố nhìn xem, điều nghiên địa hình. Bởi vì cảm thấy con đường này danh tự có chút đặc thù, cho nên ta cố ý tra một chút, thật đúng là có một đoạn điện cố. Nghe nói đã từng có một vị công chúa bị giáng chức tới Ninh Thành, phủ công chúa tọa lạc tại trên con đường này, từ đó về sau một đầu phổ phổ thông thông đường đi liền bị bách tính đổi tên là Phượng đường phố, cái này Phượng chỉ dĩ nhiên chính là vị công chúa kia. Bách tính tuy là ý tốt, nhưng vẫn còn có chút ngu muội, bởi vì tại lúc ấy cái kia xã hội phong kiến hoàn cảnh hạ, công chúa là không có tư cách được xưng là Phượng, chuyện này bị nàng phụ hoàng biết sau, nguyên bản liền gặp nạn công chúa càng là tội thêm một bậc, trực tiếp bị xử tử. Mà Phượng đường phố liền từ đó về sau đổi tên là Lạc Phượng phố, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Suy nghĩ lung tung ở giữa, ta đã đi tới Lạc Phượng phố đầu đường, thả mắt nhìn đi chính là một đầu phổ phổ thông thông đường dành riêng cho người đi bộ, người cũng không ít, lúc này chính vào giữa hè, đầy đường đều là đôi chân dài, có thể nói là một trận thị giác thịnh yến a, không biết rõ vì cái gì, ta một chút liền nghĩ đến Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia, bất quá ở phương diện này hắn là thấy qua việc đời, hẳn là sẽ không bị trước mắt loại này tiểu tràng diện hấp dẫn a. Bên đường các loại tiểu điếm ở chính là hồng hồng hỏa hỏa, mỗi cái tiểu điếm bên tường đều dán dãy số bài, ta theo dãy số từng cái tìm xuống dưới. Theo đạo lý mà nói, hãng cầm đồ thịnh hành tại cổ đại, cũng chính là cái gọi là hiệu cầm đồ, làm chính là lấy vật đổi tiền nghề nghiệp, cùng đương thời hoàn cảnh xã hội mà nói tựa hồ có chút không xứng đôi, cho nên ta lòng hiếu kỳ trong lòng cũng là không tự chủ bị câu lên. Có thể kỳ quái là ta đi qua Lạc Phượng phố số 12 thời điểm, kế tiếp xuất hiện cũng không phải là Thập Tam Hảo, mà trực tiếp là số 14. Ta dừng bước lại, nhìn bốn bề nhìn, đều không nhìn thấy Thập Tam Hảo cửa hàng, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Tam Thúc không phải là vì cả ta. Cho nên nói mò a, ta vòng quanh toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ đi ba vòng, hỏi mười mấy người, vậy mà không có thăm dò được có quan hệ Thập Tam Hảo bất kỳ manh mối, đạt được đáp án lại là lạ thường thống nhất, lúc trước Lạc Phượng phố đổi thành đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, liền không có thiết trí Thập Tam Hảo cửa hàng, cụ thể nguyên nhân gì, ai cũng không biết. Ai, ta thở thật dài, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, chờ tí thời vừa đến lại đến xem, nếu như đến lúc đó còn không thấy Thập Tam Hảo bóng dáng, lại đi tìm Tam Thúc tính sổ sách. Nhưng lại tại ta chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, khóe mắt quét nhìn chợt thấy tại số 12 cửa hàng cùng số 14 cửa hàng ở giữa một đầu chật hẹp trong ngõ nhỏ xuất hiện một người, ta nhớ được chính mình trước đó đi qua nơi này thời điểm trong cái ngõ kia cũng không có người. Nghĩ tới đây, ta liền không tự chủ đi về phía trước mấy bước, đứng tại cửa ngõ nhìn chằm chằm người kia nhìn một chút, cái này mới nhìn rõ là một cái ủ rũ người mặc áo thủng tên ăn mày. Hắn túi đầu, vừa dài hữu tạng tóc hoàn toàn chặn mặt, trong lúc nhất thời lại phân biệt không ra là nam hay là nữ, trước mặt hắn bày biện một cái nhìn không ra nhan sắc chế bể, bên trong một phân tiền cũng không có. Ta bất đắc dĩ lắc đầu lẫn mất xa như vậy, ai còn sẽ cố ý đi vào ngõ nhỏ cho người thả tiền. Lời tuy nói như vậy, có thể ta còn là cất bước đi vào, theo trong quần áo móc ra chỉ có 10 đồng tiền tiền mặt đặt ở hắn trong chén bể, vị dị chính là tại tiền bỏ vào trong chén một nháy mắt, chén kia bên trong đống nhiên vang lên đốt một thanh âm vang lên. Tựa như là đầu một cái tiền xu, cùng lúc đó, tên ăn mày thân thể đống nhiên giật giật, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Ta không muốn quá nhiều, đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo, quay người đi ra ngoài, ra cửa ngõ lúc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, kia tên ăn mày nhưng không thấy, chén cũng không thấy. Độc giữ lại kia 10 đồng tiền trên mặt đất bị một trận gió thổi tới dưới chân của ta. Chương 129, mở mấy cái phòng. Chương 129, mở mấy cái phòng. Ta cúi đầu, trơ mắt nhìn 10 đồng tiền tiền giấy thuận mặt đất bị gió một mực thổi tới trên người của ta, ta giật mình, thuận tay tiếp được tiền, mà tại lúc này gió cũng ngừng. Ta nhíu nhíu mày, đem tiền một lần nữa nhét vào trong túi, sau đó liền quay người rời đi. Lạnh quá a, một mực tại trong ba lô ngủ Ly Thiên bỗng nhiên chui ra, rõ ràng là tiết trời đầu hạ. Vừa rồi thế nào lạnh như vậy? Ta quay đầu nhìn hắn một cái, âm phong làm bạn, có thể không lạnh sao? Âm phong. Ly Thiên sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức dối cái đầu nhìn chung quanh, nơi này chính là phố xá sâm ớt, nhiều người dương khí cũng đủ, ở đâu tới âm phong. Ngươi còn biết là phố xá sâm ớt. Vậy còn không nhanh trốn đi, nếu để cho người nhìn thấy ta trong bọc cất giấu một con hồ ly, vậy thì náo nhiệt hơn. Ta vừa nói, một bên đem Ly Thiên nhấn tiến vào ba lô, lúc này, điện thoại bỗng nhiên văng lên, cầm lên xem xét là Vân Thanh Niên đánh tới. Uy, Thanh Niên. Tiểu Nhiên, nghe nói ngươi trở về, trước đó bằng lòng cho các ngươi bày tiệc mời khách, thế nào? Đêm nay có rảnh không? Nhớ kỹ đem một thành. Thiên Nhi ra còn có Tuyên Vũ Đình đều gọi, đúng rồi, còn có Hồ Sư Phụ. Ta do dự một chút, buổi tối hôm nay ngược là có thể, bất quá Mộc Thành không tại. Dạng này à? Không sao cả, các ngươi đến là được rồi, một hồi ta đem vị trí phát cho ngươi, ngươi thông báo một chút đại gia à, bãi ngay. Sau khi thông báo xong, Vân Thanh Nghiên liền hấp tấp cúp điện thoại, không bao lâu nàng liền đem tiệm cơm tin tức phát đi qua. Ta lập tức thông chi Tuyên Vũ Đỉnh cùng Tam Thúc, Tuyên Vũ Đỉnh tự nhiên là không cần nhiều lời, có loại chuyện tốt này hắn nhất định sẽ không bỏ qua, có thể Tam Thúc lại từ chối nói mình có hẹn họ, thì không đi được. Tại uy bức lợi dụ hạng, hắn mới nói cho ta Hứa Hải lại an bài cho hắn một cái đại thẩm, ước chính là buổi tối hôm nay gặp mặt. Nghe xong lời này, ta liền không nói gì nữa, dù sao Tam Thúc đánh cả một đời lưu manh, thật vất vả có cơ hội thoát đơn, ta tự nhiên là không thể xấu chuyện tốt của hắn. Đại khái ban đêm lúc 7 giờ, ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh cùng hóa thành hình người Ly Thiên cùng đi tới khách sạn, đi vào khách sạn đại môn, ta liền hít vào một ngụm khí lạnh, khách sạn này quả thực có thể so với hoàng cung a, liếc nhìn lại, lại tìm không thấy từ nơi nào lên lầu. Cắt, nhìn ngươi cái này dế nhúi dạng, Tuyên Vũ Đỉnh rêu cận ta một câu, liền làm trước đi về phía trước, một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng, ta cùng Ly Thiên giống tiểu đệ như thế đi theo phía sau hắn. Không nghĩ vừa đi mấy bước xa, một vị cách ăn mặc hợp thời mỹ nữ liền cười khanh khách đi tới, vừa tới trước mặt liền huyền chuyển nói rằng, thật không tiện ba vị tiên sinh, bên này thang máy là khách quý chuyên dụng, ngài ba vị có thể cưới mặt khác một bên thang máy. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lúc này liền không vui, khách quý chuyên dụng. Thế nào? Ba người chúng ta nhìn qua không quý sao? Mỹ nữ cười cười xấu hổ, đang muốn nói gì, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua Tuyên Vũ Đình trực tiếp rơi vào trên người của ta, vị tiên sinh này thật là Hồ Nhiên Hồ tiên sinh. Ta sững sờ, đối, ta là Hồ Nhiên. Mỹ nữ giật mình, không nói thêm nữa, trực tiếp dẫn chúng ta đi tới thang máy, thực sự thật có lỗi Hồ tiên sinh, Vân tiểu thư đã thông báo, là mắt của ta vụng không nhận ra được. Quý khách đi theo ta ai nhìn xem nàng có chút dáng vẻ khẩn trương, chúng ta ba người đều động, Tuyên Vũ Đỉnh tiến đến bên hai ta, ngươi đã tới. Không có a, cái này không phải ta có thể tới lên địa phương. Kia, yeah. Muội tử kia là tại sao biết ngươi? Ta nhún vai, ta nào biết được. Ba người đi theo mỹ nữ vào thang máy, Tuyên Vũ Đỉnh rốt cục nhịn không nổi, mỹ nữ, làm sao ngươi biết hắn là Hồ Nhiên? Mỹ nữ đầu tiên là nhìn ta một cái, dùng xin lỗi ngữ khí giải thích nói, Vân tiểu thư cố ý dặn dò qua, sẽ có ba vị trước sinh tiền đến dự tiệc, trong đó một vị dáng dấp tối cao đẹp trai nhất gọi Hồ Nhiên. Chỉ cần Hồ tiên sinh vừa đến liền để ta tự mình tiếp vào nhã gian, ta trước đó quên đi, thật sự là thật có lỗi. Lời của mỹ nữ hoàn toàn nhường Tuyên Vũ Đình phá phỏng, hắn quay đầu chừng ta một cái liền bảo dưỡng cũng đều không hiểu nam nhân, còn tối cao đẹp trai nhất. Quả thực không có thiên lý, Ly Tiên thì là nhịn không được cười ra tiếng, hắc hắc. Trong mắt người tình biến thành tây thi sao, nghe xong lời này, vị mỹ nữ kia mặt bên trên lúc này hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt tại trên người của ta liếc mắt nhiều lần, ta lại là xấu hổ tới cực điểm, quay đầu lại hướng Ly Tiên nói rằng, đừng nói mỏ. Đi vào nhã gian sau lại là để cho ta lấy làm kinh hãi. Cái này nhã gian sợ là so với bình thường người nhà đều lớn, người trong thành sinh hoạt quả nhiên không tầm thường. Hôm nay Vân Thanh Nghiên hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ cách ăn mặc, xuất trần bên trong mang theo vừa đúng gợi cảm, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Đại gia đều là người quen, chúng ta cũng không chút hàn huyên, cơm món ăn lên sau trực tiếp động bữa. Trong lúc đó, Tuyên Vũ Đình đem tại Thiên La tự phát sinh tất cả sinh động như thật nói một lần, nghe được Vân Thanh Nghiên là trợn mắt hốt mồm. Đáng tiếc Hoa Lâm tiểu tử kia không có cùng chúng ta đồng thời trở về, bằng không cũng làm cho hắn thấy chút việc đời. Tuyên Vũ Đình có chút tiếc hận nói, Vân Thanh Niên lại là không có đáp hắn gốc dạng, mà là hỏi một câu không quan trọng lời nói, các ngươi ở tại Thường Lạc trấn khách sạn, mở mấy cái gian phòng a, khụ khụ khụ. Nàng hỏi câu nói này thời điểm, ta vừa lúc ở uống nước, kết quả một chút liền bị sặc ho khan mấy âm thanh, Ly Thiên bận bịu lại gần, ra sức nhi vỗ phía sau lưng của ta, âm dương quái khí nói rằng, nhìn một cái ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, uống miếng nước đều có thể sặc tới, không phải liền làm mướn phòng sự tình sao, có gì ghê gớm đâu. Tuyên Vũ Đình cũng dàn xếp, tự nhiên là một người một cái phòng, có người muốn cùng mỹ nhân nhi ngủ một cái phòng, người ta cũng không đồng ý. A Vân Thanh Niên tha có thâm ý nhìn ta một cái, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Bữa cơm này, ba người bọn họ uống không ít rượu, đi đường cơ hồ đều bất ổn, ta là không uống rượu, cho nên còn rất thanh tỉnh, thấy thời gian đã không còn sớm, ta liền đem phục vụ viên tìm đến, nhường nàng hỗ trợ đem người đỡ đến cửa tiểu điếm, ta tốt lái xe đem bọn hắn đều đưa trở về. Kết quả phục vụ viên một câu để cho ta ngây ngẩn cả người, Hồ tiên sinh, trước đó Vân tiểu thư đã định qua gian phòng, nói các ngươi đêm nay liền ở lại đây. Chúng ta tổng cộng dự lưu lại 5 cái gian phòng, ngài nhìn ngài cần mấy cái mở qua gian phòng. Thấy phục vụ viên gật đầu, ta lại quay đầu nhìn một chút uống say mềm ba người, đành phải nói rằng, vậy phiền phức ngươi giúp ta mở 4 cái gian phòng, một người một cái, tạ ơn. Ta đầu tiên là đem Vân Thanh Niên, Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên phân biệt đỡ đến riêng phần mình gian phòng, sau đó mới trở lại gian phòng của mình, nhìn xem điện thoại, khoảng cách tí thời còn có 2 giờ, ta liền quyết định trước nghỉ ngơi một hồi lại xuất phát đi Lạc Phượng phố thập tam hảo. Tại phòng vệ sinh rửa mặt về sau, ta đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn qua Ninh Thành cảnh đêm, tâm tình cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Có thể ngay lúc này, cửa phòng đống nhiên bị gõ. Làm chương 130, quỷ dẫn sinh hồn chương 130, quỷ dẫn sinh hồn làm. Ta quay đầu nhìn về phía cổng, vị kia. Đợi nửa ngày, ngoài cửa đều không có trả lời, tiếng đập cửa lại không có đoạn. Ta hồ nghi đi tới cửa mở ra cửa phòng, đã thấy sắc mặt của Vân Thanh Niên ửng đỏ đứng ở trước cửa, mở to một đôi mê ly ánh mắt nhìn ta, hiển nhiên còn không có tỉnh rượu. Thanh Niên, ngươi thế nào? Ta chỉ mới nói nửa câu nhi, lại đột nhiên phát hiện chết đối diện cửa gian phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra, mặt mũi tràn đầy men say Tuyên Vũ Đình lắc lắc người cũng hướng ta chỗ này đi tới, chỉ chốc lát sau Ly Thiên cũng bu lại. Ba người tại cửa gian phòng đứng thành một hàng, tất cả đều ánh mắt quái dị nhìn ta. Ta lập tức đã cảm thấy có chút không đúng, lập tức né qua một bên, ba người liền chuyển động bước chân đi đến, đi thẳng tới cửa sổ sắt đất trước mới không lại tiếp tục đi. Ta thận trọng đi theo phía sau bọn họ, không có trước tiên đánh thức bọn hắn, mà là đi vào bên giường theo trong ba lô lấy ra vài đoạn dây đỏ, phân biệt thắt ở ba người trên ngón giữa. Liên tại bọn hắn vừa rồi vào cửa một cái mắt, ta liền phát hiện bọn hắn là bị cái nào đó đồ không sạch sẽ tiêu hồn cho nên mới sẽ hình như mộng du bị người bài bố. Vân Thanh Niên là người bình thường, bị gọi hồn rất bình thường, có thể tuyên vũ đỉnh cùng Ly Thiên tất nhiên là bởi vì uống rượu quá nhiều mới có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu, nhưng bất kể như thế nào, đều đủ để chứng minh khách sạn này phụ cận có đồ không sạch sẽ. Nhưng bởi vì không hiểu rõ ý đồ của đối phương cùng nội tình, cho nên ta không thể tùy tiện thi pháp tỉnh lại tuyên vũ đỉnh ba người, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, rất dễ dàng dọa đi hồn phách của bọn hắn, đến lúc đó cho dù tỉnh lại cũng sẽ trở thành si ngốc, còn phải vì bọn họ tìm kiếm hồn phách, rất là phiền toái. Vì để tránh cho loại tình huống này xảy ra, ta ngay tại ba người trên ngón giữa buộc lên dây đỏ, cứ như vậy mặc kệ xảy ra cái gì, đều có thể bảo chứng hồn phách của bọn hắn vững vàng lưu tại lục thân bên trong. Làm tốt đây hết thảy sau, ta đưa tay chuẩn bị đánh thức bọn hắn, nhưng vào lúc này, ta phát hiện ba người đứng tại phía trước cửa sổ, động tác chỉnh tề cúi đầu, ánh mắt đồng thời hướng ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó nhìn lại. Ta theo ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại là thấy được một màn quỷ dị. Chỉ thấy tại khách sạn lầu dưới bên đường, có năm cái thấp bé thân ảnh đứng thành một loạt, nhìn qua giống như là năm đứa bé, bọn hắn bị một cây màu đen dây cỏ buộc ở cùng nhau, lắc lắc ung dung hướng nơi xa đi đến. Mà phía trước nhất đầu dây thẳng tắp hướng về phía trước dựng thẳng lấy, giống như là có một cái nhìn không thấy người đi ở trước nhất nắm lấy đầu dây, đang từng bước ôm lấy năm đứa bé. Ta quay người nhìn Tuyên Vũ Đình ba người một cái, ba người bọn hắn nhìn chằm chằm chính là kia năm đứa bé. Không ổn, ta trầm ngâm một câu, rất rõ ràng kia năm đứa bé là hồn phách, bởi vì ta mở thiên nhãn cho nên có thể đủ nhìn thấy, có thể đi ở trước nhất ôm lấy năm cái hồn phách người ta lại không nhìn thấy, cái này đã nói lên đối phương vận dụng tu vi tránh khỏi thiên nhãn, hiển nhiên là muốn cực lực ẩn giấu cái gì. Nghĩ tới đây, ta liền tỉnh bơ duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trúng mi tâm của mình, vừa muốn cách làm trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thế là trở lại theo trong ba lô tìm ra một khối vải đỏ, cắt may thành ba khối màu đỏ vải, phân biệt cột vào Tuyên Vũ Đỉnh, Vân Thanh Niên cùng con mắt của Ly Thiên bên trên. Lúc này mới lại đi ngoài cửa sổ nhìn một cái, thấy kia năm đứa bé lập tức muốn đi ra phạm vi tầm mắt, ta tranh thủ thời gian đưa tay điểm trụ mi tâm, trong miệng thấp giọng thì thầm, hiện đem pháp nhãn xem tầng dưới, động thấu thiên đỉnh thông u minh. Mở. Chú ngữ đọc xong, cặp mắt của ta lập tức phát ra một hồi băng lãnh, thừa dịp này ta lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ở đằng kia năm người tiểu hài nhi trước người quả nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh. Bởi vì bọn hắn đã đi xa, cho nên ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, chỉ thấy hắn người mặc một bộ màu đen áo vải, chân đạp tạo giày vải, một tay nắm lấy dây cỏ, một tay đong đưa linh đăng, bên hông còn hệ một đầu lại hắc lại thô xiềng xích. Quả nhiên a, ta nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù sự tình có kỳ quặc, thậm chí là vô cùng kỳ dị, nhưng dù sao cùng mình không có quan hệ gì, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, ta quyết định làm cái gì cũng không thấy được. Có thể trong lòng ta lại là có chút kỳ quái, Tuyên Vũ Đình bọn hắn vô duyên vô cớ bị tiêu hồn, lại bị cáo chế lấy đi vào gian phòng của ta, lại rõ ràng như vậy cầu dẫn ta đi xem kia năm đứa bé, thật sự là có cái gì không đúng. Năm đứa bé ta đích thì thầm một tiếng, một cái không hiểu thấu suy nghĩ đột nhiên theo trong đầu hiện lên. Có thể ngay lúc này, nguyên bản còn tại hướng nơi xa đi năm đứa bé bỗng nhiên dừng bước, tay dắt dây của bóng người cũng ngừng lại, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, thân thể chậm rãi quay tới, ngẩng đầu hướng phương hướng của ta xem ra. Niệm đó, ta vội vàng chuyển người qua tử, đồng thời đẩy Tuyên Vũ Đình ba người bọn họ một thành, ba người chỉnh chỉnh tề tề ngã xuống bên cạnh trên giường, ta thì là đưa lưng về phía cửa sổ đại khí đều không thở. Cứ như vậy lặng lặng đợi mấy phút, thấy chung quanh không có động tĩnh gì, ta liền chậm rãi xoay người muốn nhìn một chút những hài tử kia còn ở đó hay không. Kết quả vừa xoay người, liền thấy một trương đen nhánh hung ác mặt dán thật chặt tại trên cửa sổ. Tê ta hít một hơi lãnh khí, vội vàng lui lại mấy bước, cái này mới nhìn rõ tung bay ở ngoài cửa sổ chính là tay kia dắt dây của người. Ta nhíu nhíu mày, dịch bước đi vào bên giường nhanh chóng đem ba lô cong lên người, bóng người cặp kia đen xì ánh mắt thì là một khắc không rời nhìn ta chằm chằm. Cứ như vậy căng thẳng trong chốc lát, hắn thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng, trực tiếp theo rơi ngoài cửa sổ chui vào phòng, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất, bên hông hắn xiển xích còn hiện ra chướng mắt hàn quang. Ngươi đều thấy được hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm âm trầm khàn khàn, động tĩnh này căn bản cũng không giống là đến từ âm thanh của dương gian. Ta hít sâu một hơi, vô ý quấy rầy, ngươi có thể coi như ta cái gì cũng không thấy. Quỷ sai đại nhân. Vừa mới bắt đầu ta cũng không nhận ra hắn là ai, thẳng đến trông thấy bên hông hắn xiển xích, kia là quỷ sai chuyên môn dùng để dẫn hồn câu hồn tỏa, cho nên hắn nhất định là quỷ sai, có thể cũng không phải bình thường quỷ sai, bởi vì hắn không có mặc lấy trên lễ phục. Hơn nữa lúc trước hắn dẫn kia năm đứa bé hồn phách thời điểm cũng vô dụng câu hồn tỏa, mà là dây cỏ, cái này đã nói lên kia năm đứa bé không phải âm hồn, là sinh hồn. Quỷ sai dẫn sinh hồn là trái với âm luật, điểm này ta trong lòng rất rõ. Ha ha, quỷ sai lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó quay đầu nhìn một chút nằm ở trên giường Tuyên Vũ Đình ba người, có lẽ là nhìn thấy trên ánh mắt của bọn hắn đều bực lên vài đỏ, cho nên cũng không nói gì thêm, trong lòng ta hơi hơi thở phào, lại mở miệng nói, quỷ sai đại nhân, quy củ ta hiểu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Không. Các ngươi dương gian có một câu tục ngữ, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Vậy sao? Mặt ta sắp chìm xuống, ngươi muốn giết ta? Thân làm quỷ sai, tự nhiên là không thể tùy tiện giết người, bất quá cũng hoàn toàn chính xác không thể để cho ngươi đem vừa mới nhìn đến nói ra nói đến đây, hắn chậm rãi cởi xuống bên hông câu hồn tỏa. Chương 131, quỷ sai. Không tin ngươi dám giết ta. Chương 131, quỷ sai. Không tin ngươi dám giết ta. Quỷ sai cởi xuống bên hông câu hồn tỏa, một bên tới gần ta vừa nói, trên đời này không thể nhất tin tưởng liền là người xuống miệng, bổn sai hôm nay việc làm đã là trái với âm luật, không thể để ngoại nhân biết gặp tình hình này, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lập tức theo bản năng nắm tay sờ về phía sau lưng, kết quả lại là sờ soạn một cái không. Ta sửng sốt một chút, mới nhớ tới hôm nay tới dùng cơm căn bản cũng không có mang xích lân kiếm. Thế là ta lui về sau một bước, hỏi, ngươi như thế nào tại không giết ta tình huống hạ phong ở của ta miệng? Ha ha, cái này rất đơn giản, chỉ cần móc ra hồn phách của ngươi, tại ngươi quỷ môn chỗ lưu lại một đạo tử sát ấn ký, cứ như vậy vừa rồi ngươi thấy tất cả mọi chuyện đều đem quên không còn một mảnh, hơn nữa không có chút nào thống khổ, buồn sai đối ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta cười lạnh một tiếng, a, nếu như ta không có đoán sai, quỷ môn lưu lại tử sát ấn ký về sau liền vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ, cho dù ta sẽ không chết, nhưng trong đầu ký ức cũng biết thỉnh thoảng về không, cứ như vậy, ta không liền thành đồ đần sao? Quỷ sai dừng bước lại, quan sát toàn thể ta một cái, nghĩ không ra liền loại chuyện này ngươi đều biết, đã như vậy, kia liền càng không thể tùy tiện buông tha ngươi. Nói xong, hắn hướng ta đi tới tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Chờ một chút, ta vội vươn tay ngăn lại hắn, kia năm cái sinh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trong đó có phải hay không có hai người nam đồng, ba người nữ đồng? Ngược lại ngươi cũng định phong bế miệng của ta, chẳng bằng nói cho ta lời nói thật. Nghe xong lời này, trên mặt quỷ sai lúc này lộ ra thần sắc kinh ngạc, có thể hắn cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là bỗng nhiên vùng ra câu hồn tỏa, xiềng xích như linh xà giống như thoát ra, chớp mắt liền quấn lấy cổ tay của ta, động tác nhanh chóng dung không được ta có nửa điểm phản ứng. Hắn một tay lấy ta kéo đến trước người, khoảng cách tấm kia lại hắc lại xấu mặt bất quá mấy tấc xa. "Tiểu tử, ngươi nếu là nói thêm câu nào, bổn sai liền trực tiếp đưa ngươi bắt trói đến âm gian, đến lúc đó có thể cũng không phải là mất đi ký ức đơn giản như vậy." Đang khi nói chuyện, hắn rũa ra khô cằn ngón tay chỉ ở mi tâm của ta, trên mặt lộ ra một vẻ nhếch răng cười. Ha ha, không cần lo lắng, bổn sai ra tay rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm giác được bất kỳ thống khổ. Yên tâm. Ân. Nói xong lời cuối cùng, nét cười của quỷ sai bỗng nhiên cứng ở trên mặt, ngón tay của hắn đã không còn là đơn giản chống đỡ mi tâm của ta, mà là hoàn toàn tiến vào đầu của ta, qua hơn nửa ngày mới thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tránh không ra hồn phách của ngươi? Ngươi, ngươi không phải người sống. Ta mỉm cười, Tam Thúc đã từng nói cho ta biết, không nên tùy tiện trêu chọc người phía dưới, miễn cho mình rước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng nếu là bị đến mặt nạn, mặc kệ đối phương là ai, cũng không thể trang túng ngươi Tam Thúc là ai. Quỷ sai quát hỏi. Ta không có trả lời hắn, mà là duỗi tay nắm chặt cổ tay của hắn, một chút xíu đem hắn luồn vào ta trong đầu tay rút ra, yêu đạo hồn phách cũng là ngươi một cái quỷ sai muốn câu liền câu đi ra. Vừa mới nói xong, trong tay của ta bỗng nhiên dùng sức, sớm đã mọc ra tới móng tay liền phốc phốc một tiếng chụp tiến vào tay của quỷ sai cổ tay bên trong, một cỗ chất lỏng màu đen theo vết thương phun ra ngoài. Ân. Quỷ sai kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này rút tay về, một cái tay khác thì là nắm chặt câu hồn tỏa. Cuốn ở cánh tay ta bên trên xiềng xích lập tức nắm chặt, gắt gao nắm chặt da thịt của ta. Tê ta hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy làm cánh tay cũng phải nát, trong nháy mắt kia thống khổ nhường trán của ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hừ, tiểu tử, bổn sai ta thay đổi chủ ý, đã ngươi không phải người sống, kia cho dù giết ngươi cũng sẽ không có gì không ổn. Nói xong, quỷ sai lần nữa đem ta lôi đến trước người, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên há miệng ra, vươn kia đen như mực đầu lưỡi, ta tập trung nhìn vào, tại đầu lưỡi hạ vậy mà ẩn giấu một cái to bằng móng tay màu đen linh đăng. Hắn từ trong miệng lấy ra linh đăng hướng ra phía ngoài quan ra. Kia linh đăng ở giữa không trung trực tiếp biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó thật chặt chụp tại trên đỉnh đầu ta. Ta nói thầm một tiếng không ổn, vừa rồi tại dưới lầu hắn lúc ở dẫn hồn dùng chính là cái này màu đen linh đăng, chắc là còn lợi hại hơn câu hồn tỏa câu hồn pháp khí. Ý nghĩ này vừa nhô ra, ta liền đưa ra một cái tay đi lấy kia linh đăng, ngay tại đầu ngón tay sắp đụng phải nó thời điểm, thân thể của ta bỗng nhiên tê dần, toàn thân tượng là bị rút gân dường như, một chút khí lực đều không sử ra được. Hai cái đùi cũng đã mất đi chi giác, đứng cũng không vững, dường như đã không phải là của mình chân. Ha ha, quỷ sai thâm trầm cười cười, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần có hồn phách liền trốn không thoát bổn sai câu hồn linh, lần này ta nhìn ngươi thế nào tránh. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm chụp tại ta trên đầu câu hồn linh, sau đó hướng lên kéo một phát, ta lập tức cảm giác đầu nặng chân nhẹ, toàn thân bắt đầu nhẹ nhàng, một loại như vạn trùng toàn tâm đau đột nhiên tập là xong thân thể mỗi một tấc da thịt. Cái này sẽ là của cường hành câu hồn mang đến thống khổ, xem ra quỷ sai này đã là không cố kỵ gì. Ân. Ta một cái cánh tay bị câu hồn tỏa gắt gao cuốn lấy, hồn phách lại bị câu hồn linh cưỡng ép hấp thụ, đã là thành một loại nửa tê liệt trạng thái. Mong muốn phản kháng là rất không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, ta hé miệng này sinh ác độc cắn nát đầu lưỡi của mình, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập cả trước miệng, ta ngậm lấy một ngụm máu hướng về phía mặt của quỷ sai đột nhiên phun ra ngoài. Liền nghe xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, máu tươi rơi trên mặt quỷ sai sau lập tức tạo nên một tầng khói đen, đầu lưỡi huyết dương khí đủ nhất, đối phó đồng dạng cô hồn dã quỷ có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng đối phó với trước mắt cái này quỷ sai liền có chút khó khăn. Có thể cái này dù sao cũng là pháp sư đầu lưỡi máu, dương khí tự nhiên là so người bình thường mạnh không ít. Chỉ thấy kia quỷ sai mặt mày nhíu một cái, cả khuôn mặt trong nháy mắt co lại thành một đoàn, cầm câu hồn linh tay có chút lỏng. Ta lúc này cảm giác được toàn thân khôi phục một chút chi giác, lập tức đánh dụng trên đỉnh đầu câu hồn linh, lấy ra một chương hồng phù thiếp tại trên mặt quỷ sai, trong miệng quát lớn, phá. Phù văn bỗng nhiên sáng lên, phốc bắn ra một đạo hồng quang, hung hăng đánh vào mặt của quỷ sai. A! Quỷ sai kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ta thuận thế vứt bỏ trên cánh tay câu hồn tỏa, lấy ra một cái ngũ đế tiền, nhanh chóng dùng dây đỏ theo phương lỗ bên trong xuyên qua, đồng thời nhấc chân vọt tới trước mặt quỷ sai đem dây đỏ thắt ở trên cổ của hắn đánh thành pháp kết. Có lẽ là cảm thấy không ổn, quỷ sai một tay che mặt, một cái tay khác bắt lấy dây đỏ dùng sức xé rách, mong muốn kéo đứt dây đỏ. Gặp tình hình này, ta lúc này duỗi ra ngón tay cái chống đỡ dây đỏ bên trên ngũ đế tiền, sắc mặt âm trầm trách mắng, ngươi nếu là còn dám động một cái, ta liền niệm chú cắt đứt cổ của ngươi. Trong tay quỷ sai dừng lại, ta không tin ngươi dám giết quỷ sai. Chương 132, từ trong bụng mẹ câu hồn. Chương 132, từ trong bụng mẹ câu hồn. Ta không tin ngươi dám giết quỷ sai. Ta con khỏe miệng, ngón cái hơi vừa dùng lực, ngũ đế tiền lúc này phát ra đốt một thanh âm vang lên, ngay sau đó cột vào quỷ sai trên cổ dây đỏ lập tức nắm chặt trực tiếp ghim vào da thịt của hắn bên trong, một tia màu đen quỷ máu theo vết thương chậm rãi chảy ra. Quỷ sai run run một chút, cắn răng nói rằng, ngươi cần phải biết, nếu là giết quỷ sai, sẽ có hậu quả gì không? Ta lơ đến lắc đầu, ngươi ta không oán không cứu. Ta cũng không có nói muốn giết ngươi, không chỉ có như thế, ta còn muốn thả ngươi. Quỷ sai ngay vậy, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho ta kia năm đứa bé đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi dùng dây có ôm lấy năm con sinh hồn đến cùng là vì cái gì? Chỉ thế thôi. Nói xong câu đó, trong tay của ta hơi hơi nơi nới lỏng, xiết tiến cổ của hắn bên trong dây đỏ cũng lập tức tùng một chút. Quỷ sai nắm tay chậm rãi buông xuống, nhìn ta chằm chằm, trong mắt đã là không có trước đó cuồng vọng, nhưng lại tràn đầy xoắn xuýt. Ta biết hắn làm trái với âm luật sự tình, trong lòng có lo lắng cũng bình thường, cho nên cũng không có thúc hắn, mà là hướng dẫn từng bước. Ngươi là người phía dưới, hơn nữa nhìn ra được ngươi không là bình thường quỷ sai, phía sau hẳn là cũng có núi dựa lớn, cho nên ta vô ý cùng ngươi đối nghịch, nếu không vừa rồi tại phía trước cửa sổ cũng sẽ không giả bộ như không nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là nói cho ta, ta cũng sẽ không nói ra ngoài, điểm này ngươi có thể yên tâm. Quỷ sai nhìn ta, thật gặp hắn có chỗ buông lỏng, ta bận bịu nhẹ gật đầu, nhất định. Tốt ta, kia bổn sai, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Quỷ sai xoay người đi tới trước cửa sổ, cúi đầu hướng nhìn ra ngoài, ngũ đế tiền cùng dây đỏ còn siết tại da thịt của hắn bên trong, ta cũng không lo lắng hắn sẽ có phản kháng, thế là ta cũng tới bên cửa sổ cúi đầu nhìn lại. Năm đứa bé sinh hồn thẳng tắp đứng tại bên đường, dây cỏ vẫn như cũ đem bọn hắn trói ở cùng nhau. Ta nhìn kỹ một chút, cùng mình phỏng đoán không có sai, quả nhiên là hai người nam đồng, ba người nữ đồng. Cùng hồ tiên cư trên bàn gỗ lưu lại hai cái nhi cùng ba cái nữ vừa vặn đối mặt. Lúc này, kia quỷ sai rốt cục mở miệng, cái này năm cái con nít sinh hồn cũng không phải là ta chủ động câu tới, mà là có người mua mạng của bọn hắn. Mua mệnh? Ta giật mình nhìn xem hắn. Không tệ, ngươi xem thật kỹ một chút, cái này năm cái con nít đều lớn bao nhiêu? Ta sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn mấy lần, không sai biệt lắm, 2-3 tuổi. Quỷ sai nhẹ gật đầu, tất cả đều là 3 tuổi, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đều tại trong bụng mẹ, một cái đều không có xuất sinh. Câu nói này lại là để cho ta giật mình, còn chưa ra đời. Ý của ngươi là nhục thể của bọn hắn còn tại mẫu thể bên trong, nhưng hồn phách đã bị câu hiện ra. Vì cái gì hồn phách sẽ có 3 tuổi lớn? Quỷ sai quay đầu nhìn ta, ta vừa rồi đã nói qua, có người mua mạng của bọn hắn, cái này 5 cái con nít 3 ngày sau sẽ bình thường xuất sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng sống không quá 3 tuổi, mà bọn hắn 3 tuổi về sau tuổi thọ sẽ ở 3 ngày sau toàn bộ bị mua mệnh người lấy đi. Nói đến đây, quỷ sai bỗng nhiên dừng lại một chút, qua hơn nửa ngày mới nói tiếp, ta câu đi hồn phách là bọn hắn 3 tuổi chết thời điểm bộ dáng. Ta nhíu nhíu mày, chết thời điểm bộ dáng? Cái này sao có thể? Người còn chưa xuất sinh, hồn phách làm sao có thể sớm hiện ra khi chết dáng vẻ? Ngươi có thể đừng nghĩ là ta. Bổn sai bây giờ đang ở trong tay của ngươi, như là đã đem sinh hồn chuyện nói cho ngươi, liền không cần thiết lại có chỗ giấu giếm, càng không cần thiết lừa gạt. Ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Ta nhìn hắn chằm chằm nhìn, cảm thấy hắn cũng không phải là đang nói láo, thật chẳng lẽ có người có loại này bản sự, có thể khiến cho chưa ra đời hài nhi hồn phách sớm hiện ra khi chết dáng vẻ. Ta trầm ngâm một lát, lại hỏi, ngươi mới vừa nói 3 ngày sau đó bọn hắn sẽ bình thường xuất sinh, nói cách khác ngươi sẽ còn đem cái này 5 đứa bé hồn phách đưa còn trở về. Quỷ sai nhẹ gật đầu, không tệ, 3 ngày sau đó ta sẽ một lần nữa đem bọn hắn đưa về trong bụng mẹ, đến lúc đó bọn hắn liền đều có thể xuất sinh. Vậy rốt cuộc là ai muốn mua mạng của bọn hắn? Ngươi thân là quỷ sai lại tại sao lại trợ trụ vi ngược làm loại này thương thiên hại lý hoạt động? Quỷ sai trợn tròn trong mắt nhìn ta, ngươi hỏi nhiều lắm. Ta đã đem có thể nói cho ngươi tất cả đều nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ta thở thật dài, nếu như ta thả ngươi, ngươi sau khi trở về viện binh tìm ta gây phiền phức làm sao bây giờ? Quỷ sai giật mình, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, ngươi muốn đổi ý? Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha. Yên tâm đi, ta không phải loại kia nói không giữ lời người, bất quá giống như ngươi khi đó suy nghĩ, ta có thể thả ngươi đi, nhưng vẫn là cần phong bế miệng của ngươi. Quẳng xuống câu nói này, ta liền đưa tay đem bọc tại trên cổ hắn ngũ đế tiền lôi xuống, bởi vì dùng sức lực quá lớn, dẫn đến cây kia dây đỏ lại một lần tìm vào da thịt của hắn. Quỷ sai vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đau nhè răng trợn mắt giống lớn một tiếng. Ta thừa cơ đem ngũ đế tiền nhét vào trong miệng của hắn, liền nghe ừ ngực một thanh âm vang lên, hắn đem ngũ đế tiền mạnh mẽ nuốt xuống. Ngươi. Quỷ sai giật mình nhìn ta một cái, cúp ít đem bàn tay vào trong miệng liều mạng móc, chỉ trong chốc lát, hắn vậy mà đem trọn cánh tay tất cả đều nhét vào trong miệng, cổ đều bị chống đỡ thu không ít, bụng cũng là chập trùng lên xuống. Trường dài nửa mét đầu lưỡi đều túi tại miệng bên ngoài, có thể kia ngũ đế tiền chính là nhả không ra, cũng là kém chút đem ta nhìn phun ra. Ta rốt cục nhịn không được phá lên cười, ha ha. Đừng uổng phí sức lực, móc là móc không ra được, ngươi là quỷ, không ăn ngũ cốc hoa màu, cho nên cũng kéo không ra, liền để viên kia ngũ đế tiền hảo hảo ở tại bụng của ngươi bên trong đợi. A, nếu như ngươi muốn tìm ta phiền thoái, mặc kệ ngươi cách ta có bao xa, ta đều sẽ có biện pháp nhường kia ngũ đế tiền đem bụng của ngươi quấy long trời lở đất, đến lúc đó quỷ thân vừa vỡ, ngươi cũng liền chơi xong. Nói đến chỗ này, ta lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã là hơn 10 giờ đêm, lập tức liền là tí thời, nên đi đảm bảo tiệm cầm đồ thời gian. Tốt, ta quỷ sai đại nhân, ngươi có thể đi, ngươi đem sinh hồn một mình lưu tại bên đường, vạn nhất nhường đường qua quỷ thấy được, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Quỷ sai rốt cục từ bỏ dãy rủa, hắn con thân thể ở đằng kia thở hổn hển nửa ngày khí thô, cuối cùng cũng chỉ là phẫn hận chừng ta một cái, một câu cũng không nói liền xuyên cửa sổ mà ra phiêu về tới bên đường, một lần nữa cầm lấy dây cỏ, ôm lấy năm đạo sinh hồn đi hướng nơi xa. Ta nhìn lấy bọn hắn dần dần biến mất thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra cùng ta đi chính là cùng một cái phương hướng. Ta quay đầu quan sát Tuyên Vũ Đình ba người, bọn hắn lúc này đã thoát ly gọi hồn, chỉ là đơn thuần ngủ thiếp đi mà thôi, mặc dù không có đem phía sau gọi hồn người bắt tới, nhưng ta biết đã kết thúc. Ta đầu tiên là đem Tuyên Vũ Đình cùng Ly Thiên đưa về tới gian phòng của mình, đang chuẩn bị đưa Vân Thanh Nghiên trở về phòng lúc lại phát hiện nằm ở trên giường nàng đã mở mắt. Chương 133, Đàm Bà tiệm cầm đồ. Chương 133, Đàm Bà tiệm cầm đồ. Ta nhìn thấy Vân Thanh Nghiên mở mắt. Người đã tỉnh. Ân. Ta đây là Vân Thanh Nghiên đầu tiên là nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình váy ngủ, sắc mặt lập tức hiện lên một tia dị dạng. Thấy một lần nàng dạng này, ta liền biết muốn xấu sự tình, thế là bận bịu giải thích nói, kia cái gì, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng tượng như thế, đây là tại gian phòng của ngươi. Vân Thanh Nghiên cắt ngang lời ta, biểu lộ có chút cổ quái. Ta cứng ngắc nhẹ gật đầu, là gian phòng của ta, bất quá vừa rồi Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên cũng ở nơi đây, bọn hắn cũng tại. Sắc mặt Vân Thanh Nghiên lại là biến đổi, hiển nhiên là có chút giật mình. Không đúng, ngươi nghe ta nói thế là, ta đem trước chuyện đã xảy ra chọn trọng điểm nói một lần. Vân Thanh Nghiên lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại, nàng hơi hơi đi lên kéo váy ngủ rộng rãi cổ áo, dùng con mũi kích cỡ tương đương thanh âm nói một câu, hóa ra là dạng này, ta còn tưởng rằng thấy lầm sẽ giải trừ, ta liền trêu ghẹo nói, làm sao có thể chứ? Ta thật là người đứng đắn. Ngươi cũng đừng nghĩ sai. Vân Thanh Nghiên lườm ta một cái, đúng đúng đúng. Khắp thiên hạ không có nam nhân kia so ngươi càng nghiêm chỉnh. Ta bất đắc dĩ cười cười, Thanh Nghiên, ta còn có việc đến đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vân Thanh Nghiên sững sờ, ngươi, cái này muốn đi? Ân, trước khi trời sáng ta sẽ trở lại. Vớt xuống câu nói này, ta liền cầm lấy ba lô quay người rời khỏi phòng, một đường đi vào cửa tử điếm, chặn chiếc xe taxi chạy thẳng Lạc Phước phố. Lái xe là năm 60 tuổi đại gia, hắn theo kính chiếu hậu nhìn ta một cái, tiểu hòa tử, cái này hơn nửa đêm ngươi đi Lạc Phượng phố làm cái gì? Thế nào? Cũng là không có gì, bất quá đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ đồng dạng tới 10 giờ tối liền thành đường phố, cửa hàng cũng đều đóng cửa, ngươi nhìn cái này đều 11 giờ, ta là sợ ngươi một chuyến tay không. Ta giật mình nhẹ gật đầu, thành đường phố. Vậy thì thật là tốt. Lái xe lại nhìn ta một cái, sau đó liền không nói gì nữa. Ước chừng nửa giờ sau, xe taxi dừng ở Lạc Phượng phố đầu phố. Sau khi xuống xe, ta liếc nhìn chung quanh, đường đi đen như mực, không có đèn cũng không có người, cùng ban ngày náo nhiệt ồn ào tạo thành cực đại tương phản, nhìn qua thậm chí có chút âm trầm. Dưới tình huống bình thường, nam nhân sức tưởng tượng muốn so nữ nhân phong phú hơn nhiều, nhìn trước mắt cái này trống rông thâm trầm đường đi, trong đầu của ta sẽ không tự chủ hiện ra một bức tranh. Lúc này trên Lạc Phượng phố vẫn như cũng là người người nôn nháo vô cùng náo nhiệt, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Ta nhẹ nhàng dậm chân, đang muốn đi lên phía trước, chợt thấy cách đó không xa bên đường dường như có đồ vật gì bị gió lung tung thổi đi qua, ta nhịn không được nên đón, cái này mới nhìn rõ là một chút biến thành màu đen cho giấy, là giấy bị đốt xong sau hóa thành cho tàn. Ta nhíu nhíu mày, chẳng lẽ có người tại đầu đường hóa bằng mã? Ta không tiếp tục chậm trễ thời gian, bước nhanh đi vào. Tới ban ngày thời điểm bởi vì quá nhiều người, cho nên không có phát hiện Lạc Phượng phố cũng không phải là thẳng tắp đường đi, mà là một cái hình cung. Ta theo đường đi vòng qua hình cung, trước mắt lập tức xuất hiện một chút ánh lửa, ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Phía trước cách đó không xa bên đường có hai người đang quỳ trên mặt đất một chút đập lấy đầu. Phía trước hai người đặt vào một cái chậu than, trong chậu than ngọn lửa tóe loạn, lấy đang vượng. Thật là có người tại hóa vàng mã. Ta lẩm bẩm một câu, nhìn một chút hai người vị trí, trong lòng không khỏi khẽ run lên, đó chính là Lạc Phượng phố số 12 cùng số 14 kẹp đầu kia cái hẻm nhỏ, cũng chính là ban ngày ta gặp phải kia tên ăn mày địa phương. Thật là, bọn hắn ở nơi đó dập đầu làm gì? Ta thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, lấy bên đường cửa hàng là công sự che chắn, khom lưng thận trọng đi tới đầu kia cái hẻm nhỏ chính đối diện. Sau đó dò xét cái đầu hướng đối diện trong ngõ nhỏ nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia không rộng rãi lắm trong ngõ nhỏ, không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà xuất hiện một cái quán nhỏ vị. Nói là quầy hàng, kỳ thật chính là một cái bàn, một cái ghế, trên mặt bàn bày biện hai cây màu đỏ ngọn nến, lốt bốt đốt không ngừng. Một người mặc màu đỏ áo dài tóc bạc trắng lao thái thái đang cười hì hì ngồi trên ghế, đỉnh đầu của nàng còn bám lấy một khối cũ nát vải trắng, bày lên sáng loáng viết mấy cái màu đen chữ lớn, Đàm Bà tiệm cầm đồ. Ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, chắc không được tam thúc để cho ta tí thời lại đến. Thì ra cái này hãng cầm đồ chỉ ở nửa đêm khai môn đón khách. Kia hai cái dập đầu hóa vàng mã người, mặc dù không nhìn thấy bọn hắn ngay mặt, nhưng là căn cứ thân hình cùng động tác phán đoán, hẳn là một nam một nữ hai người trung niên, rất rõ ràng là một đôi vợ chồng. Chỉ là ta không biết rõ, bọn hắn tại sao phải cho cái kia đàn bà dập đầu. Bọn hắn đến hãng cầm đồ lại là muốn làm thứ gì? Ngay lúc này, kia cười hì hì lao bà tử bỗng nhiên mở miệng. Tốt. Đủ. Đủ, ta nhìn hai người các ngươi đích thật là tâm thành, hai tử chuyện liền do ta lo. Bất quá đồ vật vẫn là đến lưu lại. Nghe xong lời này, đôi kia vợ chồng bên trong nam nhân lộn nhào đứng lên, kích động nói rằng, đàng bà ngài yên tâm, quy củ ta hiểu nói chuyện. Nam nhân liền từ trong ngực xuất ra một cái dùng vải đỏ bao khỏa đồ vật, căng phòng không biết là cái gì. Kia đàng bà nguyên bản híp mắt ánh mắt đống nhiên sáng lên, hắc hắc, thật tốt, thật tốt. Nam nhân đem vật kia thả trên mặt đất, đàng bà thì là theo trong quần áo lấy ra một cái khô héo nụ hoa đưa tới trong tay nam nhân, đồng thời dặn dò, dựa theo ta trước đó nói, đem nụ hoa chôn xong, 3 ngày sau đó, hoa này tất nhiên nở rộ, đến lúc đó ta bảo đảm vợ ngươi có thể mang thai. Đi thôi. Hai vợ chồng cảm ơn đái đức lại dập đầu 3 cái, lúc này mới dắt dịu nhau rời đi hãng cầm đồ. Thấy hai người sau khi rời đi, đàn bà từ trên ghế đứng lên, đưa khô cằn hai tay mặt lộ vẻ tham lam đi đến kia chậu than trước, đem nam nhân để dưới đất vải đỏ bao thu vào, lúc này mới lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Ta trong mắt hơi híp, cái này mới nhìn rõ, đàn bà tướng mạo vậy mà cùng tấm kia không có chữ báo tang bên trên mặt giống nhau như lúc. Quả nhiên là chính chủ. Đúng lúc này, đất bằng bên trong bỗng nhiên lên một trận gió, đem trong chậu than lấy đang vượng ngọn lửa trong nháy mắt thổi tắt, trước mặt đàn bà trên bàn gỗ 2 cây nến cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong ngõ nhỏ một chút liền lâm vào hắt trong bóng tối yên lặng một lát sau, ta lại dò xét cái đầu hướng đối diện nhìn một chút. Kết quả phát hiện không chỉ có là đàm bà không thấy, liền kia giản dị sạp hàng nhỏ cũng biến mất không thấy hình bóng. Tốt âm tà lão bà tử ta tại nguyên chỗ hơi chờ một chút, thấy không có động tĩnh gì sau lúc này mới thận trọng rời đi, có thể ta cũng không có ý định về khách sạn, mà là một đường đuổi theo đôi kia vợ chồng. Theo bọn hắn cùng đàm bà trong lúc nói chuyện với nhau không khó phán đoán hai vợ chồng này vẫn luôn không có hại tử, cho nên mới sẽ tìm cái này đàm bà hỗ trợ. Có thể kêu bà tử như thế tà môn nhất định sẽ không ra cái gì tốt, chủ ý nhất làm cho ta chú ý là kia đỏ trong bao vải tất nhiên là vợ chồng hai muốn làm đồ vật, có thể vật kia đến tuột cùng là cái gì đây? Các vị tiểu đồng bọn, Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, chương 134, trước mộ phần thạch hoa chương 134, trước mộ phần thạch hoa suy nghĩ lung tung ở giữa, ta một đường đuổi theo ra lạc phượng phố, vừa hay nhìn thấy vợ chồng hai người lên một chiếc kim bôi xe van, nam nhân vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem xe không biết rõ đi hướng chỗ nào. Ta vội vàng nhìn một chút xung quanh, có thể cái này nửa đêm trên đường cái liền một chiếc xe taxi cũng không có. Cái này sao có thể truy a, ta có chút ảo não, trong lúc nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia xe van càng chạy càng xa. Lúc này, đông nhiên có hai bó quang từ nơi không xa chiếu đến. Sáng rõ con mắt ta đều không mở ra được, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên cạnh ta. Tiểu Nhiên nghe xong thanh âm này ta liền vui vẻ, tới lại là Vân Thanh Nghiên. Sao ngươi lại tới đây? Ta đầu tiên là hỏi một câu, sau đó không cho nàng nói nhiều liền trên khai môn xe, chỉ vào nơi xa kim bôi xe đèn sau, đuổi theo chiếc xe kia, không cần cùng quá gần, đừng bị bọn hắn phát hiện. Vân Thanh Nghiên là người, áo không thể không nói, Vân Thanh Nghiên kỹ thuật lái xe còn là rất không tệ, không xa không gần, không nhanh không chậm đi theo kim bôi xe. Nghĩ đến đôi kia vợ chồng vẫn luôn là tâm sự nặng nề, nhất định không sẽ phát hiện đằng sau có người đi theo đám bọn hắn. Đúng rồi. Thanh Nghiên, ngươi làm sao tìm được lạc phượng phố? Vân Thanh Nghiên trầm mặc một lát, kỳ thật. Trước ngươi rời tiểu điếm ta liền theo ngươi, về sau phát hiện ngươi đón xe tới lạc phượng phố, liền biết ngươi có chuyện quan trọng muốn làm, ta lo lắng ngươi trở về thời điểm đánh không lên xe, cho nên liền ở bên ngoài một mực chờ lấy ngươi. Nghe xong lời này, ta trong lòng vẫn là rất cảm động, thế là nhịn không được nói một câu, cảm ơn ngươi. Vân Thanh Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Giữa chúng ta nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, nói đến chỗ này liền không có đoạn sau, có thể nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Ta không có hỏi nhiều, mà là quay đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa kim bôi xe. 20 phút sau, kim bôi mở ra nội thành thẳng hướng bắc ngoại ô chạy tới, đường cũng biến thành không có tốt như vậy đi, xe cũng ít đi rất nhiều, Vân Thanh Niên không dám cùng quá gần, liền thả chậm tốc độ xe. Chiếc xe này là muốn mở đi chỗ nào a? Vân Thanh Niên ngữ khí biến khẩn trương lên. Ta chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, có thể là chôn người chết địa phương, nàng biểu lộ ném một cái, mộ phần nghĩa địa, rất có thể. Thế nào? Sợ hãi? Vân Thanh Niên lắc đầu, không sợ. Lại đi 10 phút, kim bôi xe cuối cùng là ngừng lại, ta nhường Vân Thanh Niên sớm liền đóng lại đèn lớn đem xe dừng ở bên đường. Chỉ thấy đôi kia vợ chồng từ trên xe bước xuống sau, đầu tiên là lén lén lút lút quan sát xung quanh, sau đó liền lặng lẽ chui vào bên cạnh trong rừng. Ta quay đầu hướng Mây Thanh nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống xem một chút có thể. Có thể ta một người sợ hãi, thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, ta cũng cảm thấy đem nàng một người lưu tại cái này dã ngoại hoang vu đích thật là có chút không ổn, nhưng nếu để cho nàng đi theo ta có lẽ sẽ có nguy hiểm hơn. Như vậy đi, vừa mới tới thời điểm chúng ta đi ngang qua một cái trạm xăng dầu, ngươi trước quay đầu trở về, tại trạm xăng dầu chờ lấy ta, đến lúc đó ta cho ngươi gửi tin tức, thu được tin tức sau ngươi lại đến tiếp ta. Vân Thanh Niên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy chính ngươi phải cẩn thận, nhớ kỹ cho ta gửi tin tức. Nhìn xem xe của nàng sau khi rời đi, ta liền bước nhanh chui vào trong rừng, may mắn cánh rừng cây này tương đối nhỏ, cũng không như vậy rậm rạp, ta hơi hơi tìm tìm liền thấy được đôi kia vợ chồng thân ảnh. Đi theo đám bọn hắn xuyên qua thưa thất rừng tử, trước mắt đông nhiên liền xuất hiện một mảnh cao thấp không đều mộ phần, nhìn qua chừng 10 mấy cái nhiều, có chút mộ phần trên bia mộ chữ đã nhìn không rõ ràng, hiển nhiên thổ hạ chôn lấy người đã chết rất nhiều năm. Nghĩ đến kể bên này hóa ra là có không ít hộ gia đình, cuối cùng người sống dọn đi rồi, người chết thì là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lao Lương, ngươi nói cái kia đàm bà thật đáng tin tại sao? Ngay tại ta trốn ở phía sau cây quan sát nghĩa địa thời điểm, thanh âm một nữ nhân bay vào lỗ tai của ta. Ta bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vợ chồng đang đứng tại một ngôi mộ phía trước sững sờ, nói chuyện hiển nhiên là nữ nhân kia. Được gọi là lão Lương nam nhân làm một cái thủ thế im lặng suy suy. Ngươi có thể chớ nói lung tung lời nói. Cái kia đàm bà không phải là bình thường, lời còn chưa nói hết, lão lương liền cảnh giác nhìn một chút xung quanh, lúc này mới lại thấp giọng, nàng không phải là bình thường người, cũng không thể tại sau lưng nàng nói xấu, bằng không sự tình không làm được không nói, hai ta mệnh cũng đều góp đi vào. Ngươi quên lão từ đầu cặp vợ chồng lá chết như thế nào? Nghe xong lời này, nữ nhân liền theo bản năng bị miệng lại, cũng không dám lại ngôn ngữ. Lão lương thì là theo tùy thân mang theo trong ba lô lấy ra một thanh cái xẻng nhỏ, ở đằng kia mộ phần trước xoay trái rẽ phải đi vài bước, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói cái gì. Mấy phút sau, hắn nhường nữ nhân lui ra phía sau, chính mình thì là dùng cái xẻng phát ra hung ác dường như tại trước mộ phần đảo, trông thấy một màn này, trong óc của ta không tự chủ được liền nghĩ tới chính mình kia chưa hề gặp mặt cha cùng nương, có lẽ bọn hắn lúc trước cũng là như thế này à. Ta lắc đầu, để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, thừa dịp lão lương còn không có đào xong, ta đưa ánh mắt rơi về phía mộ phần trên bia mộ, cái này mộ bia tựa hồ là mới đổi, thân bia rất mới, phía trên cũng không có khắc chữ. Đây chính là đảm bà giao phó, mộ phần hạ chôn lấy tất nhiên là lão lương tổ tiên. Mấy phút về sau, lão lương đào ra một cái không sâu không cạn hố đất, hắn ném đi cái xẻng, theo trong bọc lấy ra cái kia nụ hoa thận trọng chìm vào trong đất, phần gốc tại thổ hạ, nụ hoa lộ ở bên ngoài. Làm tốt đây hết thảy sau, hai người lại đối nụ hoa một hồi lâu giật đầu, lúc này mới quay người vội vàng rời đi. Thằng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm về sau, ta mới từ sau cây đi ra, bước nhanh đi vào mộ phần trước, túi người cẩn thận nhìn một chút đóa hoa kia, kết quả phát hiện kia nụ hoa toàn thân màu xám, lại là dùng tảng đá làm thành. Tảng đá làm nụ hoa sao có thể nở hoa? Nhìn chằm chằm hoa nhìn trong chốc lát, ta thật sự là nhìn không ra đến cùng có cái gì cả khôn, thế là liền vòng quanh mộ phần đi, đi một vòng mấy lúc sau ta chợt phát hiện, đối với mộ phần mà nói, thạch hoa đang đứng ở ngồi khảm hướng cách vị trí. Phương vị này thần thủy thăng đường lại ở vào nghĩa địa đỉnh Long Vương. Ta nhịn không được lắc đầu thở dài, đáng tiếc à, nơi này chôn chính là một đóa thạch hoa, nếu như chôn chính là chết người, kia lão lương cặp vợ chồng không chỉ có là con cháu đầy đàn, hơn nữa có thể đại phú đại quý. Cái kia đàm bà thật đúng là thật sự có tài, chỉ là không biết rõ nàng đến cùng có biện pháp nào có thể khiến cho lão lương cặp vợ chồng mau mau đi, không cần lập giờ. Ta ý nghĩ vừa nghĩ đến một nửa, đột nhiên bị một cái âm trầm thanh âm dồn dập cắt ngang, thanh âm này nghe vào còn có chút quen thuộc, trong lòng ta giật mình, vội vàng chạy vào đối diện cánh rừng trốn đi. Trở lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo đen nghịt bóng người trong tay nắm một sợi dây cỏ chậm rãi đi hướng mộ phần. Chương 135, hồn nhập hoa. Chương 135, hồn nhập hoa. Ta nhíu mày, đạo thân ảnh này đối với ta mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì ngay tại hơn một giờ trước, ta tại khách sạn trong phòng vừa mới gặp qua hắn, chính là cùng ta giao thủ quỷ sai. Mà phía sau hắn dây cỏ buộc lấy chính là kia năm đứa bé sinh hồn, hai nam đồng tam nữ đồng. Không phải đoan ra không gặp gỡ ai, trong lòng ta âm thầm nghĩ, hơn nữa nghe quỷ sai lời nói bên trong ý tứ, còn là dựa theo dự định giờ tới, ta xem nhìn điện thoại, còn có mấy phần liền chính là rạng sáng một điểm, cũng là tử xấu giao thế thời điểm. Tử xấu giao thế, cũng là âm khí từ thịnh chuyển suy chính là thời điểm, tại thời gian này hắn có thể làm cái gì đây? Vừa nghĩ đến đây, ta liền chậm rãi ẩn thân ở phía sau cây, lặng lẽ quan sát. Quỷ sai đem năm cái sinh hồn dẫn tới lão lương vợ chồng trước đó chỗ mộ phần trước, hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút, giống như là đang tìm kiếm thứ gì, thẳng đến cuối cùng phát hiện kia tránh thanh hoa. Hắn túi người, đem cái mũi tiến đến hoa trước người người, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, cái này đàm bà. Sau đó, hắn kéo dây cỏ, năm đứa bé si ngốc ngơ ngác đi lên trước đứng thành một vòng tròn, đem kia thạch hoa vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Quỷ sai dương lên đầu, lộ ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, các ngươi chỉ có 3 ngày, ai có thể chống đến cuối cùng ai liền hữu cơ sẽ sống sót, còn lại 3 năm về sau liền một lần nữa trở lại âm gian a. Tốt, chuẩn bị một chút a. Nói xong câu đó, năm con sinh hồn vậy mà mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, mặc dù động tác rất cứng ngắc, nhưng dạng như vậy rõ ràng chính là nghe hiểu quỷ sai lời nói, nhìn ta là trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù những này sinh hồn hiện tại có 3 tuổi, có thể nhục thể của bọn hắn dù sao còn tại trong bụng mẹ không có xuất thế, bọn hắn là như thế nào nghe hiểu được lời nói. Dưới mắt dung không được ta suy nghĩ nhiều, bởi vì ta phát hiện bị sai bỗng nhiên há miệng ra, hắn theo đầu lưỡi hạ lấy ra cái kia màu đen linh đan, sau đó dụng lực lay động. Đinh linh linh theo một tiếng linh đan vang, một cái sinh hồn giống nghe được mệnh lệnh dường như nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp chui vào kia đóa bên trong thạch hoa không thấy bóng dáng. Quỷ sai cười cười, lại liên tiếp dung bốn phía, còn lại 4 cái sinh hồn theo thứ tự nhảy vào trong thạch hoa, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Quỷ sai tại trước thạch hoa đứng vững trong chốc lát, cuối cùng thu hồi dây cỏ, 3 ngày sau đó bổn sai tự sẽ tới đón các ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng rừng đi ra ngoài, vừa đi vài bước xa kia đen nhánh thân ảnh liền biến mất không thấy. Ta hít sâu một hơi, xem ra cái này quỷ sai cũng không có nói thật với ta, trước đó tại khách sạn trong phòng, hắn nói cho ta 3 ngày sau sẽ đem 5 con sinh hồn toàn bộ đưa về từ trong bụng mẹ, có thể căn cứ hắn lời nói mới rồi để phán đoán, dường như cũng không phải như vậy. Hẳn là có ít nhất một cái sinh hồn là sẽ không lại trở lại hắn nguyên bản trong bụng mẹ, nếu như không có đoán sai, cái này sinh hồn cuối cùng sẽ trở thành lão lương vợ chồng hải tử. Theo cứ như vậy suy tính, mua cái này 5 đứa bé mệnh chính là lão lương vợ chồng. Ta không có nghĩ tiếp nữa, nếu thật là dạng này, kia đảm bà làm chính là đầu cơ trục lợi hải nhi sinh hồn hoạt động. Mà nàng mở nhà kia cái gọi là điểm hiệu cầm đồ chính là du tẩu cùng âm dương lưỡng giới sinh tử giới bi. Nghĩ tới đây, một cỗ lửa liền không bị khống chế trôi ra, ta đi đến kia tránh trước thanh hoa, đột nhiên phát hiện nguyên bản gấp gáp nụ hoa dường như nở rộ một chút, nhưng còn nhất thời nhìn không ra đến tuột cùng là hoa gì, có mấy cánh hoa. Ta duỗi tay nắm chặt thạch hoa muốn đem nó nhổ tận gốc, sau đó nghĩ biện pháp đem bên trong 5 con sinh hồn phóng xuất đưa về trong bụng mẹ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, làm như vậy tuyệt đối là hạ sách, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời xúc động mà hỏng sự tình. 5 đứa bé là muốn cứu, nhưng không phải hiện tại. Hô ta thở thật dài, cuối cùng nhìn thoáng qua Thạch Hoa, liền quay người rời đi. 10 phút về sau, ta lại về tới bên đường, hướng nơi xa nhìn lại, một chiếc xe mở ra xa quang đèn chậm rãi lái tới, là Vân Thanh Nghiên, theo nghĩa địa hướng ra thời điểm ra đi ta liền đã cho nàng phát tin tức. Chúng ta đi chỗ nào? Trả về khách sạn sao? Sau khi lên xe, Vân Thanh Nghiên hỏi. Không đi quán rượu, trực tiếp tiễn ta về nhà Hồ Tiên Cư à, liền để Đỉnh Ca cùng Tiên Nhi ra tại trong tiểu điểm ở một đêm. Vân Thanh Nghiên mang theo thất vọng a một tiếng, liền không nói gì nữa. Lúc này ta chợt nhớ tới một cái khả nghi sự tình, Thanh Nghiên, chúng ta hôm nay ăn cơm khách sạn ngươi biết là lúc nào trùng tu xong sao? Vân Thanh Nghiên sững sờ, trang trí. Cái này ta còn thực sự không rõ lắm, bất quá quán rượu này là năm nay mới gây dựng, trang trí hoàn thành hẳn là sẽ không siêu qua nửa năm a. Thế nào đống nhiên hỏi cái này? Ta không có trả lời nàng, mà là lại hỏi, rượu kia cửa hàng gây dựng sau có chết hay không hơn người hoặc là trang trí thời điểm có chưa từng sinh ra sự cố? Không biết rõ. Giống như cũng không nghe nói đi ra chuyện gì, tiểu nhiên, đến cùng thế nào? Sắc mặt Vân Thanh Nghiên bắt đầu có chút khẩn trương. Ta đang nghiêm nghị, còn nhớ hay không được ngươi, Đỉnh Ca còn có Thiên Nhi ra bị gọi hồn sự tình. Nhớ. Nhớ kỹ ta hoài nghi kia quán rượu có đồ không sạch sẽ, hơn nữa liền tại chúng ta ở tầng kia. Vân Thanh Nghiên giẫm ở phanh lại, đem xe dừng ở bên đường, liền tại chúng ta ở tầng kia. Kia Đỉnh Ca cùng Thiên Nhi ra có thể bị nguy hiểm hay không? Bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút sợ. Ta cười an ủi nàng, cũng là không cần sợ, nếu là cái kia mấy thứ bẩn thỉu muốn hại các ngươi, thừa dịp các ngươi say rượu thời điểm liền đã hạ thủ, nhưng là nó không có làm như vậy, chỉ là lợi dụng các ngươi dẫn ta phát hiện quỷ sai dẫn sinh hồn sự tình, cho nên ta cũng có chút làm không rõ ràng nó đến cùng muốn làm gì nói đến đây. Ta gãi đầu một cái, ai? Tạm thời không muốn những thứ này, càng nghĩ càng nhức đầu, về trước Hồ Tiên Cư a. Nửa giờ sau, Vân Thanh Nghiên đem ta đưa về Hồ Tiên Cư, bởi vì nàng có chút sợ hãi cho nên cũng không lại về khách sạn, mà là trực tiếp về nhà. Vừa đi vào sân nhỏ, ta liền thấy Tam Thúc trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, ta kìm lòng không được cười cười, lao ra hỏa này ta tới lặng lẽ tới phòng ngủ của Tam Thúc, phát hiện hắn quả nhiên trợn tròn mắt tựa ở đầu giường còn chưa ngủ, chỉ là thấy một lần ta vào cửa, hắn liền vội vàng ngã xuống giường, dùng chăn mền che lại đầu, trong miệng thậm chí phát ra đình thai nhức góc tiếng ấy. Ta bất đắc dĩ thở dài, tiến đến giường vừa đưa tay tại cái mông của hắn bên trên hung hăng vỗ một cái. Ba. Tam Thúc lập tức che lấy cái mông từ trên giường nhảy. Danh con, ngươi không sợ đem ta dọa ra bệnh tim a? Tam Thúc, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vừa ngủ bản sự thế nào không có chút nào thấy chứ a? Tam Thúc lúng túng hừ một tiếng, ai nói ta vừa ngủ? Ta chỉ cái mông của hắn, theo ta ký sự lên, chỉ cần ngươi vừa ngủ, nhất định là ôm đầu lộ ra cái mông, tật xấu này ngài là xưa nay đều không thay đổi a. Tam Thúc mặt mo đỏ ửng, thiếu nói nhảm. Ta hỏi ngươi, buổi tối hôm nay còn thuận lợi? Chương 136, Phiên Vân Phúc Vũ, trong ngọc hồ ly. Chương 136, Phiên Vân Phúc Vũ, trong ngọc hồ ly. Tam Thúc giọng nói chuyện mặc dù có chút sông, nhưng nghe tại lỗ tai của ta bên trong lại rất dễ chịu. Đây chính là Trần Chuỷ quan tâm a. Ta ngồi bên giường, đem buổi tối chuyện nói một lần. Tam Thúc sau khi nghe xong, theo đầu giường áo khoác ngoài bên trong tìm kiếm ra một hộp khói, ta vội vàng lấy ra một cái bật lửa vì hắn điểm. Hắn thật to toát một ngụm, thê hô. Cái này đảm bà tiệm cầm đồ cũng là có chút ý tứ. So ta tưởng tượng còn muốn hát một chút, bất quá có một chút người khả năng sai lầm. Sai lầm? Cái nào điểm sai lầm? Buôn bán sống anh sinh hồn chỉ sợ chỉ là hãng cầm đồ một loại trong đó chuyện làm ăn mà thôi, nàng làm thật là mua bán lớn a. Ta nhíu nhíu mày, so buôn bán sống anh sinh hồn còn lớn hơn mua bán. Này sẽ là cái gì? Thư Tam Thúc hừ một tiếng, về phần là cái gì mua bán lớn hiện tại còn khó nói, ngươi còn nhớ rõ cùng ta đánh cờ hình bóng kia, có thể khiến cho hắn từ phía dưới tự thân lên đến chiều ứng, chỉ sợ không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Ta hồ nghi nhìn xem Tam Thúc, tại trong ấn tượng, cho dù là người phía dưới ngài cũng là từ trước đến nay không sợ, thế nào duy trì có đối hình bóng kia có chút kiêng kỵ đâu? Hắn đến cùng là ai a? Tam Thúc mắt liếc thấy ta, cái gì gọi là kiêng kỵ? Ta cũng chỉ là kính hắn quyền trong tay mà thôi, tốt, không nói trước những thứ này, ngược lại hai ngày sau đó ngươi còn có thể cùng gặp mặt hắn, bất quá ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là ta thua bởi hắn tiền đặt cược, cho nên đến lúc đó nhất định phải nghe người ta chỉ huy, không được chọc hắn sinh khí. Ta bất đắc dĩ thở dài, ai? Còn nói không kiêng kỵ người ta, nhìn một cái ngài bộ dạng này, rõ ràng là chính ngài đánh cờ thua, lại làm cho ta đi làm cháu trai. Nghe xong lời này, Tam Thúc lúc này trừng mắt, tiện tay bắn ra trong tay còn không có bóp tắt tàn thuốc, ta đổi vội không lưng tránh thoát, sau đó như một làn khói chạy về tới gian phòng của mình. Lúc này đã là nửa đêm, mệt mỏi một đêm ta đã là khốn tới không được, rửa mặt xong sau liền ngã đầu liền ngủ. Không biết là nửa đêm đá rơi xuống chăn mền còn là chuyện gì xảy ra, tại trong mơ mơ màng màng, ta đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh, tại là chuẩn bị đem chăn mền vãng thân thượng tránh tránh, kết quả ta khẽ vươn tay lại đụng phải một cái lông xù đồ vật. Ta theo bản năng rút tay trở về, mong muốn mở to mắt đi xem một chút có phải hay không Ly Thiên trở về, cũng không biết thế nào, bất luận ta dùng như thế nào sức lực, ánh mắt chính là không cách nào mở ra. Quy áp sàng. Trong ý thức của ta một chút liền chui ra ý nghĩ này, có thể đây không có khả năng, chính mình là pháp sư, cái quỷ gì như thế không có mắt chạy đến tìm phiền toái với mình. Thế là ta liều mạng lắc lắc đầu, đồng thời lại cố gắng mở mắt, cuối cùng cũng chỉ là có chút mở ra một đường nhỏ. Xuyên thấu qua hẹp hẹp khóe mắt, ta không nhìn thấy quen thuộc phòng ngủ, lại là trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ trông thấy một cái thứ gì, thứ này từ đằng xa đi tới, cuối cùng đi đến trước mặt của ta. Lúc này ta mới nhìn rõ đứng ở trước mắt lại là một cái toàn thân tuyết trắng hồ ly. Cái này bạch hồ hết sức xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, vũ mị bên trong mang theo sáng tỏ, không có yêu khí, ngược lại tràn đầy tiên khí. Ta biết mình rất có thể là nằm mơ, có thể mặc dù là trong mộng ta cũng không có quên chính mình pháp sư thân phận, cho nên con mắt của ta không tự chủ nhìn về phía sau lưng nó cái đuôi. Tiếc nuối là, cái đuôi của nó tựa hồ là tan vào quanh mình trong bóng tối, chỉ có thể giải rác nhìn thấy sau lưng nó kéo lấy một đoàn âm thầm cái bóng, căn bản là phân biệt không ra nó có mấy đầu cái đuôi, bất quá nhìn kia tản ra một mảng lớn, chỉ sợ ít nhất phải là thất vĩ. Một thanh. Ta theo bản năng gọi ra cái tên này, có thể kia bạch hổ căn bản liền không để ý tới ta, nó chỉ là bình tĩnh nhìn ta một hồi. Sau đó liền quay người rời đi. Ta chậm rãi vươn tay, muốn đem nó ngăn lại, nhưng lại tại vươn tay trong nháy mắt, ta bỗng nhiên nhìn thấy cánh tay của mình cùng trên tay vậy mà mọc đầy màu trắng lông tơ, hơn nữa kia lông trắng còn đang không ngừng hướng thật dài. Lòng ta lột bột một chút nhảy vào trong cổ họng, ta vội vàng đi sờ mặt mình cùng cổ, vậy mà cũng mọc đầy lông trắng. Đúng lúc này, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mặt nho nhỏ đồng kính, ta tập trung nhìn vào, rõ ràng là Tuyên Vũ Đình đồng thu kính. Ta rỗi ra mọc đầy lông trắng tay một thanh cầm qua tấm gương run rẩy chiếu hướng về phía mặt mình. Không, không. Theo một tiếng cuồng loạn hô to, ta đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt xuất hiện là phòng ngủ của mình. Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, một sợi dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Hô, hô. Ta kịch liệt thở hổn hển mấy cái, đưa tay sờ lên mặt mình, cũng may một cọng lông đều không có, chỉ là trôi đầy mồ hôi, thì ra chỉ là một giấc mộng. Có thể ta vẫn là có chút không yên lòng, thế là đi giày xuống giường đi vào phòng vệ sinh, đem tự mình thoát tinh quang, soi vào gương chung quanh nhìn hơn nửa ngày. Cuối cùng mới xem như thở dài một hơi. Thật là mộng bởi vì ra một thân mồ hôi lạnh, cho nên ta liền bọt lên một cái tắm, sau đó mới mặc quần áo tử tế đi ra phòng vệ sinh. Kết quả vừa ra cửa, chợt thấy Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên đứng tại giường của ta bên cạnh, đang không người tập trung tinh thần nhìn xem cái gì. Ngay cả ta đi đến bên cạnh bọn họ đều không có phát giác. Ta lặng lẽ tiến đến bọn hắn bên hai, vung ra thanh âm hô, làm gì đâu? Ai u ngoại tảo? Hai người lập tức bị sợ hãi đến nhảy, nhìn thấy là ta sau, Tuyên Vũ Đỉnh một bên dùng tay cho mình thuận khí một bên phàn nàn, ngươi đi đường nào vậy đều không có động tĩnh à? Ta hồ nghi nhìn lấy bọn hắn, hai người các ngươi lén lén lút lút, đến cùng đang làm gì đâu? Tuyên Vũ Đình cười xấu xa một tiếng, dùng tay chỉ giường của ta, hắc hắc. Tiểu Nhiên đệ đệ, đêm qua làm chuyện xấu xa gì? Thế nào cái giường này là ẩm ướt? Ta sững sờ, đội cúi đầu nhìn lại, trên giường đơn vẫn thật là có một mảnh thấm ướt. Các ngươi có thể đừng có đoán mò, đây là mồ hôi, ta đêm qua đi ngủ ra mồ hôi lạnh. Nói chuyện, ta liền xoay người chuẩn bị đem ga giường thu lại đổi cái mới. Ly Thiên chợt ngăn khuất ta trước người, dùng tay vuốt vuốt kia chỉ có hai chòm râu, hai con hổ ly mắt lung tung đi lòng vòng, rượu à? Thật sự là rượu. Đêm qua ngươi cùng Vân tiểu thư rõ ràng đều tại khách sạn, kết quả chúng ta dậy sớm phát hiện hai người các ngươi đều không có ở đây, bắt đầu ta còn có chút buồn chồn, có thể xem xét ngươi cái này ướt sũng giường. Thiên Nhi ra ta giật mình liền hiểu một cái từ nhi, ta biết hắn khẳng định là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, cái gì từ nhi? Giống như gọi là Phiên Vân Phúc Vũ. Đừng nói, các ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương a, không dung ta giải thích. Tuyên Vũ Đình lập tức nói tiếp, Thiên Nhi ra, ngươi đây liền không hiểu được, tại khách sạn có ý gì? Tại cái này hồ tiên cư, tại hồ sư phụ mí mắt dưới mặt đất mới kích thích đi áo, thì ra là thế, nhìn xem một sướng một họa hai người, ta là dở khóc dở cười, một cái tao hồ ly, một cái tao nam người, cuối cùng là gặp phải cùng nhau. Ta đưa tay chỉ hai người, các ngươi cũng chớ nói lung tung, ta một người đàn ông cũng là không quan trọng, cũng đừng dơ bẩn thanh niên thanh danh. Đúng rồi Thiên Nhi ra, vừa vặn ngươi đã đến, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chương 137, hồi ra. Do xét hãng cầm đồ. Chương 137, hồi ra. Do xét hãng cầm đồ. Ly Thiên nháy nháy mắt, thế nào đông nhiên nghiêm túc như vậy, có chuyện gì cứ hỏi a. Thế là ta đem tối hôm qua mộng cảnh cho hai người nói một lần, sau khi nghe xong Ly Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay nắm cổ tay của ta, sau đó nhắm mắt lại lặng lặng cảm giác lên. Không bao lâu, hắn mở hai mắt ra, không có thay đổi gì. Trong cơ thể ngươi yêu khí vẫn là giống như trước như thế mười phần yếu đuối, không cẩn thận kiểm tra căn bản là không phát hiện được, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ chính là một cái bình thường mộng mà thôi. Ai đúng rồi, Ly Thiên dường như là nghĩ đến cái gì, ngươi mơ tới chính là công hồ ly còn là hồ ly cái. Ta ghét bỏ nhìn hắn một cái, ta nào biết được là cái. Ta nhìn ngươi là muốn mẫu hồ ly muốn điên rồi a. Ai bảo ngươi một mực không thực hiện lời hứa của mình? Nói giới thiệu cho ta mẫu hồ ly, cái này đều thời gian dài bao lâu thế nào còn không có tin tức. Ta thật sự là ảo não, chính mình cùng hắn xách hồ ly làm gì, đây không phải hướng trên họng súng đụng đi, thế là chỉ có thể ứng phó nói, lần sau gặp được một thanh ta nhất định khiến nàng giúp ngươi giới thiệu. Dán lấy đi phong tao tổ hai người, xem như có thể thanh tịnh một chút, thừa dịp trong tay không chuyện làm, ta phân biệt lấy ra di tự bộ thủ cảo cùng xâm la pháp kinh bắt đầu tĩnh tâm nghiên tập lên, trọn vẹn suốt cả ngày, ta đều tự giam mình ở trong phòng ngủ chưa hề đi ra. Trong lúc đó tiếp vào Vân Thanh Niên gửi tới tin tức, hẹn ta ra đi ăn cơm, ta huyền chuyển cự tuyệt, nghĩ đến xử lý xong chuyện của đàm bà tiệm cầm đồ lại nói, dù sao mình hiện tại không có cái kia tâm tình, Vân Thanh Niên cũng rất giỏi đoán ý người đáp ứng. Ngày thứ hai, ta sớm thu thập xong ba lô cùng tất cả pháp khí pháp thuốc, chờ lấy cùng Tam Thúc người đánh cờ ảnh tới tìm ta. Tam Thúc cố ý dặn dò, để cho ta xưng hâu người kia là hồi gia, khác liền không có lại căn dặn cái gì. Hồi gia, thật sự là kỳ quái xưng hô, trong lòng ta âm thầm nghĩ, trong đầu thì là đem âm gian những cái kia nổi danh nhân vật suy nghĩ một cái khắp, nhưng cũng không nhớ tới vị kia nhân vật danh tự bên trong mang theo một cái về chữ. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, cái này cái gọi là hồi gia hẳn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cũng chính là tại trước mặt chúng ta ngang tàng mà thôi. Ta một mực tại phòng ngủ chờ đến ban đêm, vẫn là không có gặp vị kia hồi gia, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Không phải là đang đùa ta đi. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ đêm, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nửa đêm tử xấu giao thế thời điểm, cái kia quỷ sai liền sẽ trở lại nghĩa địa đi lấy kia đóa thạch hoa. Ta nếu là muốn cứu kia 5 con hải nhi sinh hồn, buổi tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng, nghĩ tới đây ta liền lại hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết cái này hồi ra lúc nào thời điểm mới có thể xuất hiện. Đúng lúc này, cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra, ta vội vàng đứng lên, lại phát hiện là Ly Thiên chạy vào. Thiên nhi ra, sao ngươi lại tới đây? Ly Thiên nhảy tới trên vai của ta, ngươi đi một mình ta không yên lòng, vẫn là ta đưa ngươi đi. Vậy không được, ngươi nếu là theo ta cùng đi lời nói chính là phá hủy quy tắc trò chơi, ta lo lắng đến lúc đó xuất hiện khác chỗ sơ suất. Ly Thiên lắc lắc cái đuôi, khỏi phải lo lắng, ta liền trốn ở trong túi đeo lưng của ngươi, hồi ra hắn không phát hiện được. Ta do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, không được, nghe Tam Thúc nói cái kia hồi ra không phải là bình thường nhân vật, không gạt được hắn. Ly Thiên còn muốn nói điều gì, có thể lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên hô hô gió nổi lên, ngay sau đó cửa sổ liền ba một tiếng bị gió thổi mở, trong phòng lập tức biến âm lạnh lên. Trong lòng ta trầm xuống, không kịp nhường Ly Thiên trốn đi, chỉ có thể thuận tay đem nó nhét vào ba lô, quay đầu nhìn lại, một đạo to lớn cái bóng theo ngoài cửa sổ đen nghịt phiêu vào. Cửa sổ một lần nữa đóng lại, cái bóng kia như lần trước như thế bày ra tại làm mặt trên tường, trong phòng đèn tư tư lấp loé mấy lần liền diệt, trong phòng lập tức biến mờ tối vô cùng, nhìn qua không nói ra được kiềm chế. Ta ngửa đầu nhìn xem trên tường bóng người, rất cung kính nói một tiếng, hồ nhiên gặp qua hồi ra. Ân thanh âm hắn thô trọng lên tiếng, sau đó liền không có đoạn ở dưới, ta nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào trên tường cái bóng đang muốn mở miệng hóa giải một chút không khí khẩn trương, lúc này hắn rốt cục nói chuyện. Người đã đi qua ta nghe vậy sững sờ, biết hắn ám chỉ trong lời nói, thế là nói rằng, hồi ra, thực sự thật có lỗi, ta xác thực là có ngài đi một chuyến Lạc Phượng phố đảm bà tiệm cầm đồ còn có đây này. Ách, cũng đi Ninh Thành Bắc giao nghĩa địa hử. Người cũng là nóng nội, bất quá cũng là đã giảm mất đi ta không ít phiền toái, đã ngươi đã đi qua hai địa phương này, nên đối đêm nay chuyện cần làm nắm chắc rồi a. Ta hơi hơi trầm ngâm, thử thăm dò nói rằng, hồi ra, chẳng lẽ ngài là muốn cho ta cứu trở về kia 5 đứa bé sinh hồn? Trải ở trên tường bóng người thoáng nhẹ gật đầu, không tệ. Bất quá cũng không chỉ có như thế, kia 5 cái mẹ đứa bé cũng sẽ ở ngày mai giờ ngọ kiếp trước sinh, cho nên ngươi ngoại trừ muốn cứu ra 5 con sinh hồn bên ngoài, còn cần tại ngày mai giờ ngọ trước đem bọn hắn đưa về tới riêng phần mình trong bụng mẹ, thế nào? Có thể làm được sao? Ta nhíu nhíu mày, ngày mai giờ ngọ trước đưa trở về có lẽ có ít độ khó, cho dù ta có thể cứu ra bọn hắn, cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy tìm tới mỗi người bọn họ mẫu thân. Chớ nói chi là tự tay đem bọn hắn đưa về từ trong bụng mẹ. Ân, tìm bọn hắn mẫu thân sự tình ngươi tạm thời không cần quan tâm, trước cứu trở về bọn hắn rồi nói sau, còn có chính là, ta muốn ngươi dò xét đảm bà tiệm cầm đồ, bắt sống đảm bà. Nghe xong lời này, lòng ta lập tức bịch bịch gấp nhảy mấy lần, bởi vì hắn sách yêu cầu này chính là ta muốn đi làm, dưới mắt hắn sách ra, ta liền càng thêm sư xuất nổi danh, thế là ta không chút do dự đáp ứng xuống. Hồi ra hài lòng cười cười, ha ha. Hồ Linh quan chất tử, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự a. Nói xong, phía sau hắn cửa sổ lần nữa mở ra, nói rõ là muốn đi. Có thể ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng gọi hắn lại, hồi ra xin dừng bước. Kia to lớn cái bóng nguyên vốn đã bay ra khỏi ngoài cửa sổ, nhưng lại rụt trở về, nhìn qua lại có chút buồn cười. Còn có chuyện gì? Trước đó ngài cùng ta Tam Thúc đánh cờ thời điểm, trong viện có một ít ngài mang tới âm hồn, mà tại những này âm hồn ở trong lại hỗn tạp 5 con sinh hồn, ta muốn hỏi chính là cái này 5 con sinh hồn có phải là bị quỷ sai câu đi kia 5 đứa bé. Hồi ra hơi hơi trầm mặt một lát, đúng thì thế nào? Ta sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận thống khoái như vậy, như quả thật là dạng này, vậy tại sao cái này 5 đứa bé sẽ bị quỷ sai câu đi? Vì sao lại bị lão Lương vợ chồng mua đi mệnh? Mà mấu chốt nhất là cái này 5 con sinh hồn tại sao lại xuất hiện ở bên người của hồi gia? Những vấn đề này đều là ta muốn hỏi hắn, nhưng ta không hỏi, ta cũng học hắn trầm mặc một lát, nhất rồi nói ra, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, tin tưởng chuyện hoàn thành về sau ngài chắc chắn cho ta một cái hài lòng đáp án. Chương 138, vải đỏ quấn quỷ. Chương 138, vải đỏ quấn quỷ. Ta tin tưởng đến lúc đó ngài chắc chắn cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hồi gia không tiếp tục để ý đến ta, mà là trực tiếp bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Ta đi vào phía trước cửa sổ muốn nhìn một chút hắn đến cùng phiêu đi nơi nào, lại nhìn thấy một tờ giấy trắng từ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống. Ta không chút do dự tiếp nhận giấy trắng, phía trên xoát xoát điểm điểm viết mấy dòng chữ, ta cúi đầu xem xét, trong lòng lập tức liền có thiên đầu và tự. Xem ra cái này hồi ra thật đúng là không phải nhân vật bình thường. Cất kỹ tờ giấy sau, ta lập tức rời đi Hồ Tiên Cư, chặn một chiếc taxi liền thẳng đến Ninh Thành Bắc Giao. Nghe nói ta muốn đi Bắc Ngoại Âu nghĩa địa, lái xe vốn là chết sống cũng không muốn ôm lần này sống, rơi vào đường cùng ta cũng chỉ đành thêm một chút tiền, hắn lúc này mới bất đắc dĩ đạp xuống chân ga. Sau một tiếng, xe taxi dừng ở Bắc Ngoại Ô một đầu trên tiểu lộ, bên cạnh chính là kia phiến sắt bên nghĩa địa rừng cây. Sau khi xuống xe, lái xe thuần thục thay đổi phương hướng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, có thể lúc gần đi hắn đột nhiên quay cửa kính xe xuống nhỏ giọng hỏi ta, "Tiểu hòa tử, ngươi đi kia phiến nghĩa địa làm cái gì?" Ta cười cười không nói tiếng nào, cũng không biết trả lời như thế nào hắn, lái xe lại có vẻ có chút nóng nảy, các ngươi người trẻ tuổi hiện tại cũng lưu hành cái gì trực tiếp mạo hiểm, có thể ta phải nhắc nhở ngươi, kia nghĩa địa ngươi vẫn là không nên đi, cẩn thận có đi không về à. Có đáng sợ như vậy sao? Ta giả bộ như kinh ngạc hỏi. Trước kia tới là không thế nào đáng sợ, đơn giản chính là dã ngoại mộ phần mà thôi, có thể gần nhất 1-2 ngày cũng không phải là chuyện như vậy, dư thừa ngươi cũng đừng hỏi, nếu là thay đổi chủ ý lời nói ta hiện tại liền mang theo trở về, có thể chớ vì kia ba dưa hai táo tiền ném đi mạng nhỏ. Xem ra hắn thật sự coi ta làm loại kia hoạt náo viên, mặc dù không quá đáng tin cậy, bất quá ta vẫn là rất cảm kích hắn, cảm ơn đại thúc, ngươi đi đi, ta sẽ chú ý an toàn. Thật sự là tìm đường chết. Bước xuống câu nói này, lái xe liền lái xe nên ngang rời đi, ta nhếch miệng, đối với hắn độ thiện cảm thẳng tắp hạ xuống. Thẳng đến xe taxi đèn sau hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt ta, ta mới quay người đi vào kia phiến thưa thất rừng tử. Dựa theo lần trước đến kinh nghiệm, ta ở trong rừng chỉ cần đi 10 phút liền có thể đến tới nghĩa địa, nhưng bây giờ ta đã đi gần 20 phút, trước mắt vẫn là kia mấy gốc cây, căn bản cũng không có đi ra ngoài đến dấu hiệu, hơn nữa ta phát hiện xung quanh cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Âm khí thật dày. Trong lòng ta âm thầm cả kinh nói, thế là dừng bước lại bốn phía nhìn một chút, phát hiện liền lúc đến đường đều biến có chút mơ hồ. Khỏi phải nhìn, lại là quỷ đả tường âm thanh của Ly Thiên từ phía sau trong ba lô truyền ra, ta kém chút đem hắn quên. Thiên Nhi gia, ngươi có thể đừng đi ra, cái kia hồi gia khẳng định liền tại phụ cận nhìn chằm chằm đâu, nếu là cho hắn biết ngươi theo tới, nói không chừng xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Hắc hắc, kia là tự nhiên, không đến nhất thời điểm nguy hiểm, Thiên Nhi gia ta thật là sẽ không tùy tiện hiện thân, phải biết ta thật là vũ khí bí mật. Đúng đúng đúng. Ngươi lợi hại nhất rồi, ta bất đắc dĩ lắc đầu, đem bàn tay tiến ba lô lấy ra la bàn, tại giã ngoại gặp phải quỷ đả tường, không có so la bàn thích hợp hơn pháp khí. Ta đem la bàn bày ngay ngắn, rồi ra ngón giữa và ngón trỏ nhắm ngay kim đồng hồ, miệng thì thầm, ta là thanh điệu bạch hạt tiên, tay cầm la bàn hạ cửu tiên, đông tây nam bắc đều không kỵ, trôn xuống nơi đây là yên giấc. Lên. Niệm xong chú ngữ, trên la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ta chăm chú nhìn chằm chằm kim đồng hồ, chờ đợi nó cuối cùng chỉ rõ phương hướng. Quỷ dị chính là ta liên tiếp đợi mấy phút, kim đồng hồ chính là không ngừng, giống như là thoát chuột ốc vít như thế, không dứt xoay quanh. La bàn kim đồng hồ không có phương hướng loạn chuyển, chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống, một loại chính là chúng quanh không có nửa điểm tà khí, cho nên dẫn đến kim đồng hồ không cách nào phân rõ phương hướng, hiển nhiên loại tình huống này là không thể nào, như vậy thì chỉ có loại thứ hai khả năng. Có đồ vật gì nhiễu loạn phụ cận âm dương hai loại khí tức cân bằng, mà âm dương lượng khí ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng phụ cận sơn thủy chi khí từ trường một khi bị đánh phá, kia la bàn liền sẽ mất đi phương hướng, điểm này cùng la bàn có chút tương tự. Ta đem la bàn bỏ vào ba lô, tay nâng cái cầm trầm ngâm một lát, nếu như ngay cả la bàn đều đã mất đi tác dụng, như vậy bất kỳ pháp khí cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Nghĩ tới đây, ta lập tức ở phụ cận tìm một chỗ đối lập bằng phẳng địa phương, lấy ra một khối vải đỏ trải trên mặt đất, sau đó tại vải đỏ bên trên mang lên ba cây hương nến theo thứ tự nhóm lửa. Đen nhánh trong rừng thoáng chốc sáng lên ba đám xanh mơn mởn ngọn lửa, ánh nến mới vừa xuất hiện liền lập tức biến thành lục sắc, giải thích rõ nơi này âm khí cực nặng. Ta chậm rãi thối lui đến phía sau một cây đại thụ bắt đầu lặng lặng chờ đợi lấy. Quỷ hồn thích nhất chính là âm khí nặng địa phương, cho nên kể bên này không có khả năng chưa từng có được quỷ, mà ta nhóm lửa hương nến chính là dẫn hồn trúc. Dưới tình huống bình thường, qua đường quỷ phần lớn đều là chút không người tế điện cô hồn dã quỷ, đã không người tế điện, vậy bọn hắn tự nhiên là nếm không đến tươi mới hương nến cùng cấm phẩm, cho nên dẫn hồn trúc đối bọn hắn mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Kéo kẹt một hồi giống như là chân đạp lá rụng thanh nhầm đột nhiên từ nơi không xa trong bóng tối chuyển tới. Ta lập tức mở thiên nhãn, tỉnh mơ dò ra nửa cái đầu hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy một cái thứ gì trên mặt đất khó khăn bò lấy. Kia kéo kẹt thanh âm chính là kia đông sẩy mùa lau chùi mặt phát ra tới, theo vật kia càng bò càng gần, ta mới nhìn rõ là một người mặc váy dài máu me be bét khắp người nữ nhân. Chỉ là ở đằng kia xẹp xẹp dưới váy dài cũng chưa từng xuất hiện chân. Nàng không có chân. Nữ nhân cúi đầu, hai cái cánh tay một chút trước sau chuyển lấy, kéo lấy kia không trọn vẹn thân thể chậm rãi tới gần vải đỏ bên trên ba cây hương nến. Hắc hắc, nữ nhân đột nhiên phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, sau đó thân cái đầu tiến đến kia xanh mơn mởn ngọn lửa trước tham lam hút lấy hương nến tràn ra tới khói xanh. Vừa to vừa dài hương đến lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Cùng lúc đó, ta chợt phát hiện xẹp xẹp váy dài tựa hồ là phồng lên, ngay sau đó liền thấy trong quần bệnh mà vươn hai cái gầy trơ cả xương chân, theo nàng hút càng nhiều khói xanh, hai cái đùi cũng nhanh chóng nở năng lên. Thì ra là thế, ta nhẹ nhàng nói một câu. Lúc này, nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra một trương trắng bệ mặt, nàng trợn tròn hai cái cá chết giống như ánh mắt hướng ta trường đi qua. Ai? Ta bước ra một bước theo phía sau cây đi ra, nữ nhân thấy thế vậy mà từ dưới đất bò dậy quay người liền phải chạy. Ta lúc này hai tay kết ấn chỉ xuống đất, khối kia trải trên mặt đất vải đỏ lập tức bay lên, bốn góc hướng lên co rụt lại, trực tiếp đem nữ nhân kia bao lấy đến đánh thành một bao quần áo. Ta bước nhanh đi lên trước sách ở căng phòng vải đỏ bao, bên trong nữ nhân còn đang không ngừng dãy rủa, nhưng cũng chỉ là phí công mà thôi. Ta đối với vải đỏ bao cười cười, ha ha. Đừng xính cường, ngươi chạy không thoát, bất quá ngươi cũng chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền thả ngươi rời đi. Nghe xong lời này, nữ nhân kia quả nhiên không lộn xộn nữa. Chương 139, đột tử người chương 139. Đột tử người gặp nàng không dễ rủa nữa, ta liền đem vải đỏ bao treo ở trên một nhánh cây. Ngươi là qua đường vì sao? Ta khai môn thấy sơn mà hỏi, nhìn đạo hạnh của nàng bất quá là vừa mới chết mấy ngày mà thôi, cho nên ta cũng không muốn quanh co. Là âm thanh của nữ quỷ có chút phát run, hiển nhiên vẫn còn có chút sợ hãi. Trong nhà còn có người nào? Trong nhà đã không ai. Bởi vì không ai tế điện, cho nên ta vẫn luôn không có hưởng qua hương nến. Gần nhất phát hiện mảnh này trong rừng âm khí rất nặng, liền nghĩ tới đây tu luyện một đoạn thời gian, kết quả là phát hiện kia ba cây hương nến không chờ ta hỏi càng nhiều, nữ quỷ liền chính mình tất cả đều nói ra. Lại thêm nàng trước đó nhìn thấy ta bỏ chạy cử động, không khó phán đoán cái này đích xác là một cái không có kinh nghiệm gì quỷ. Ta nhẹ gật đầu, ta nhìn trước ngươi không có hai chân, là chết như thế nào? Chỉ thấy kia sâu ở trong sách vải đỏ bao đông nhiên kịch liệt run đống lúc đích, một sợi nhàn nhạt màu đỏ khí tức theo bao vải khe hở bên trong bay ra, kia là hoang khí. Qua một hồi lâu, âm thanh của nữ quỷ mới băng lên,
ta là Ninh Thành sinh viên, nghỉ hè ở phía trước trạm xăng dầu làm cố lên viên, là kỳ nghỉ hè công. Vài ngày trước ban đêm, một cái rượu giá lái xe xông vào trạm xăng dầu đụng chết ta hai cái đùi bị tại chỗ đụng gãy, ta trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là đột tử người, chắc không được vừa rồi hỏi nàng nguyên nhân cái chết thời điểm sẽ sinh ra hoàng khí. Vậy ngươi sau khi chết vì cái gì không đi âm thi, mà muốn ở chỗ này du đãng? Nữ quỷ trầm mặc một lát, bởi vì bạn trai ta cũng tại cái kia trạm xăng dầu, tại sau khi ta chết ngày thứ hai hắn liền từ chức, ta muốn đợi hắn trở về lại nhìn hắn một lần cuối cùng, sau khi xem xong ta liền sẽ đi âm thi. Ta nhíu mày, cảm thấy nàng có chút vấn đề, vốn định nói thêm gì nữa, nhưng bây giờ đã là không có nhiều thời giờ như vậy, thế là ta lời nói xoay chuyển, nói rằng, khác liền không tán gẫu nữa, ta dẫn ngươi đến là muốn mời ngươi giúp ta làm một chuyện, làm xong sau ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi không siêu độ ta sao? Ta cười cười, ta là yêu đạo, chưa từng độ quỷ, chỉ cần ngươi không phải ác quỷ ta liền sẽ thả ngươi, có thể ngươi nếu là ác quỷ, ta tự sẽ diệt ngươi. Kia, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Ta đi lên trước đem vải đỏ bao giải khai, nữ quỷ lập tức chui ra phiêu đứng tại trước mặt của ta, giờ phút này ta mới nhìn rõ tướng mạo của nàng, dáng dấp chỉ có thể coi là bình thường, bất quá giống như là trung thực bản phận cô nương. Chỉ là nàng kia đầy người mặt mũi tràn đầy vết máu nhìn qua thật sự là có chút không lọt mắt, ngươi tại sao phải một mực bảo trì chết thời điểm bộ dáng? Trước hóa thành bình thường bộ dáng lại cho ta nói chuyện. Nữ quỷ gật gật đầu, ở trước mặt ta chuyển một vòng tròn, vết máu trên người lập tức biến mất không thấy hình bóng, ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, cùng bình thường người sống cơ hồ không có gì khác biệt. Đại pháp sư, ta sở dĩ một mực bảo trì chết thời điểm bộ dáng, là vì không lãng phí thể nội quỷ khí, đạo hạnh của ta còn thấp, kể bên này cô hồn dã quỷ lại nhiều, cho nên chỉ có thể nhiều hơn bảo tồn thực lực, nếu là gặp phải lệ quỷ, ta còn có cơ hội chạy trốn. Đại pháp sư, vẫn là nói một chút ngươi muốn ta làm cái gì a? Ta chỉ chung quanh cánh rừng, mảnh này cánh rừng âm khí nồng đậm, ảnh hưởng tới âm dương hòa hợp, ta muốn ngươi dẫn ta đi ra cánh rừng, đi hướng mặt ngoài kia phiến nghĩa địa. Nghe xong lời này, trên mặt nữ quỷ lập tức liền lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Đại pháp sư, kia phiến nghĩa địa gần nhất không yên ổn, ngài vẫn là cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần mang ta ra ngoài liền tự do, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh lên đi. Kia, tốt, ta nói chuyện, nữ quỷ liền hướng về bên trái đằng trước đi tới, ta không gần không xa đi theo phía sau của nàng, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ly Thiên bụng trộm chui ra ngoài tại bên thai ta nhỏ giọng hỏi, nha đầu này không thích hợp à? Sao không thích hợp? Hắn mới vừa nói bạn trai của hắn từ trước, nàng muốn ở chỗ này chờ bạn trai gặp hắn một lần cuối, nàng vì cái gì chính mình không đi tìm đâu, mà là muốn ở chỗ này chờ. Ta cười cười, xem ra ngươi còn không tính quá đần, không phải nàng không muốn đi tìm, mà là nàng quỷ hồn không cách nào tùy tiện rời đi cái kia trạm xăng dầu quá xa. Ly Thiên sững sờ, có ý tứ gì? Ta đầu tiên là nhìn thoáng qua tại phía trước dẫn đường nữ quỷ, sau đó nhỏ giải thích do nói, nàng là tại trạm xăng dầu bị xe đụng chết, thuộc về đột tử người đoán khí 10 phần trọng. Cho nên tại nàng sau khi chết quỷ hồn lại nhận đoán khí kiểm chế một mực bồi hồi tại tử vong địa điểm phụ cận, nếu không phải cách cánh rừng cây này gần, nàng liền nơi này đều không đến được, điểm này rất có thể liền chính nàng đều không phát hiện được, cái gọi là chờ đợi bạn trai cũng có thể là chỉ là chính nàng một cái phán đoán. Ta suy đoán đâm chết hắn người tài xế kia cũng không có đạt được vốn có trừng phạt, cho nên đoán khí của nàng không cách nào tiêu trừ, tự nhiên là sẽ một mực tại nơi đó bồi hồi. Ly Thiên như có điều suy nghĩ nói rằng, nói như vậy nàng vẫn là nữ nhân rất đáng thương đi. Ngươi không bằng trực tiếp siêu độ nàng tính toán, làm gì nhường nàng tại cái này không nơi nương tựa dương gian bạch bạch chịu tội. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật giết quỷ không độ quỷ cũng không phải là ta cho mình định quy củ, mà là tam thúc là ta quyết định, nguyên nhân trong đó hắn cũng không có nói rõ, chỉ là nói cho nếu như ta tự tiện siêu độ cái khác quỷ, liền sẽ ảnh hưởng ta chính mình tuổi thọ. Ngươi nói, ta còn muốn siêu độ nàng sao? Ly Thiên đạp tròn mắt thấy ta nửa ngày, vậy quên đi cùng nó siêu độ không bằng tự độ, điểm này đều nghĩ không hiểu lời nói, cho dù là đi âm gian, tại phán quan trước án cũng là không cách nào tùy tiện tiêu sổ sách, đến lúc đó vẫn là sẽ được đưa đến uổng tử thành. Ly Thiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Đi theo nữ quỷ đi mấy phút, ta phát hiện chúng quanh cánh rừng bắt đầu xuất hiện biến hóa, không còn là liên miên bất tận, lại đi trong chốc lát rốt cục xuyên qua cánh rừng, trước mắt xuất hiện kia quen thuộc mà xa lạ một phần. Tốt, ngươi có thể rời đi. Ta nói với nữ quỷ. Nữ quỷ cung kính con người, đang muốn rời khỏi, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại đem nàng gọi lại, đem tên của ngươi cùng ngày sinh tháng để nói cho ta. Nữ quỷ giật mình, tiếp lấy liền nói cho ta biết, ta đem tên của nàng cùng ngày sinh tháng để ghi tạc một tấm bùa bên trên, sau đó liền để nàng rời đi. Cất kỹ lá bùa sau, ta quay đầu nhìn một cái âm trầm nghĩa địa, dường như cùng mình lần trước đến thời điểm không có gì khác biệt. Ta nhìn đồng hồ, khoảng cách tí thời còn có mười mấy phút, thế là liền bắt đầu tìm kiếm kia đóa thạch hoa chỗ mộ phần. Ha 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 ha, ngay lúc này, một hồi hài tử tiếng cười vui bỗng nhiên theo nghĩa địa bên trong phiêu đi qua, ta nhướng mày, lập tức trốn đi, đồng thời bệnh thái cẩn thận đi nghe. Ha 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 ha, tiếng cười liên tục không ngừng, nghe vào hẳn là có tốt mấy đứa bé. Chẳng lẽ những hài tử kia theo nụ hoa bên trong hiện ra? Trong lòng ta nổi lên nói thầm, lập tức tìm tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại một ngôi mộ phía trước, một đóa đủ mọi màu sắc hoa khai đang tràn đầy. Chương 140, tàn hoa. Biến mất quỷ sai. Chương 140, tàn hoa. Biến mất quỷ sai. Một đóa đủ mọi màu sắc hoa khai đang tràn đầy. Ta kinh ngạc nhìn xem đóa hoa kia, chẳng lẽ đây chính là kia đóa thạch hoa? Nghĩ không ra thật nở rộ. Trong đầu ta không tự chủ nhớ tới 3 ngày trước thấy qua thạch hoa, bởi vì ngay lúc đó thạch hoa vẫn là đủ hoa, mà lại là toàn thân màu xám, cho nên thật sự là không cách nào cùng trước mắt đóa hoa này đối đầu hảo. Hắc hắc, lúc này, trận kia trận hải tử tiếng cười lại truyền tới, làm đóa hoa đều đi theo không ngừng lắc lư, ta cố ý đếm, không nhiều không ít 5 loại nhan sắc cánh hoa, hẳn là đối ứng 5 con sinh hồn. Chỉ là trong đó có 3 cánh hoa nhan sắc có chút tối nhạt, còn lại màu lam cùng màu đỏ cánh hoa thì là 10 phần nồng đậm. Một màn này để cho ta nhớ tới quỷ sai kia, 5 con sinh hồn cũng không thể tất cả đều sống sót, trải qua khôn sống mống chết cuối cùng thắng được tài năng trở thành lão lương vợ chồng hài tử, cái này cũng mang ý nghĩa giữ lại tới cuối cùng mới có tư cách tại nhân thế vượt qua hoàn chỉnh cả đời. Còn lại sẽ được đưa về nguyên bản trong bụng mẹ, nhưng sau khi sinh cũng chỉ có ngắn ngủi 3 năm tuổi thọ. Theo cái này 5 cái cánh hoa nhan sắc đến xem, 5 con sinh hồn bên trong dường như có 2 cái sinh hồn được tuyển chọn. Lúc này, Ly Thiên theo trong ba lô nhảy tới trên mặt đất, đừng chỉ nhìn chằm chằm nhìn a. Muốn làm sao đem bọn nhỏ cứu ra? Ta lườm hắn một cái, nói thật nhẹ nhàng, đây rốt cuộc là hoa gì chúng ta đều không có hiểu rõ, làm sao có thể đem sinh hồn cứu ra, hiện tại chỉ có thể chờ cái kia quỷ sai đến, chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền có biện pháp ngay tại ta lúc nói chuyện, trong rừng bỗng nhiên lên một trận gió, lá cây bị thổi làm ào ào loạn hưởng, ta trong lòng hơi động, đội túi đầu nhắc nhở Ly Thiên, quỷ sai tới, mau trở lại. Có thể Ly Thiên cũng không có chui về ba lô, mà là hướng ta rồi một chút hồ ly miệng, sau đó liền nhanh như chớp chạy vào trong rừng không thấy bóng dáng. Uy, ta để ép tiếng nói kêu hắn một tiếng, có thể hắn căn bản là không có để ý đến ta, rơi vào đường cùng đành phải trước không đi còn hắn. Trở lại nhìn lại, một cái bóng đen theo trong rừng chậm rãi hướng mộ phần đi tới, chính là kia thân mặc hắc y quỷ sai, nghĩ không ra hắn tới thật đúng là đúng giờ. Quỷ sai sụ mặt chững chạc đàng hoàng đi tới mộ phần trước, hắn đầu tiên là nhìn một chút dưới chân kia đóa đủ mọi màu sắc hoa, sau đó hài lòng nói, "Ân, rất tốt, một trai một gái, cứ như vậy liền có thể hài lòng đảm bà yêu cầu." Lời này vừa nói ra, đóa hoa trung lập lúc chuyển đến một nam một nữ 2 đứa bé tiếng cười, ha 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 giống như là tại đáp lại quỷ sai khích lệ, cũng không biết vì cái gì, giờ này phút này nghe được cười như vậy âm thanh, ta không những không có cảm thấy có chút thiên chân khả ái, ngược lại là càng nghe càng cảm thấy quỷ dị, càng nghe càng cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này, quỷ sai xông đóa hoa kia vẫy vẫy tay, "Tốt, có thể hiện ra. Chúng ta còn cần đi tìm đảm bà giao nộp." Theo một hồi tiếng cười, 2 cái đầu nhỏ phân biệt theo màu đỏ cùng màu lam trong cánh hoa chui ra, ta nhìn kỹ, quả thật là một trai một gái. 2 đứa bé nhìn qua bất quá 2-3 tuổi lớn nhỏ, dáng dấp đều rất đáng yêu, bọn hắn theo hoa bên trong bỏ ra tới đồng thời, đỏ lam 2 cánh hoa tùy theo héo tàn, 2 đứa bé đầu tiên là vòng quanh quỷ sai bỏ lên vài vòng, sau đó liền bị quỷ sai bắt vào một cái màu đen trong túi. Còn lại 3 cánh hoa thì là bị hắn thô lô giật xuống đến, trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, quay người liền muốn rời khỏi. Ta ngẩn người, được lập tức cảm thấy có chút khí muộn, quỷ sai bản chất chính là quỷ, lại bởi vì lâu dài hành tẩu âm gian, cho nên thể nội khí âm hàn so với bình thường quỷ hồn đều muốn nồng đậm. Hắn trực tiếp đem còn lại 3 cánh hoa nhét vào trong miệng, âm khí tất nhiên sẽ ăn mòn trong cánh hoa sinh hồn. Cho dù cuối cùng đem 3 cái sinh hồn trả lại tới trong bụng mẹ, tương lai sau khi sinh sợ cũng sẽ trở thành quái thai, thậm chí sẽ ảnh hưởng mẫu thể. Nghĩ tới đây, ta rốt cục nhịn không được, lúc này nhấc chân đi ra ngoài trực tiếp ngăn ở trước người của quỷ sai. Quỷ sai đầu tiên là sức sở, sắc mặt lập tức đại biến. Người nào dám cản bổn sai đường đi? Ta cười cười, thế nào? Mới 3 ngày không thấy ngươi liền không nhớ rõ ta. Quỷ sai nhìn ta chằm chằm xem đi xem lại, lập tức lui về phía sau mấy bước, theo bản năng đem chứa 2 cái sinh hồn hắc khẩu đại nhét vào trong quần áo. Tại sao lại là ngươi? Ú, ta còn muốn hỏi ngươi đây, đường đường quỷ sai lúc nào thời điểm lại cũng thành nhìn hải tử vũ em. Chỉ thấy cái kia đen như mực mày nhíu lại thành bánh qua trèo, khoe miệng lại vẫn cứ gạt ra một cái nụ cười, ha ha. Trước đó liền đối ngươi nói qua, bổn sai là muốn đem cái này 5 con sinh hồn đưa về tới trong bụng mẹ đi, thế nào? Chẳng lẽ đại pháp sư ngài quên? Ta hừ một tiếng, hừ. Không cần khách khí như thế nói chuyện, ta liền đem tay đưa ra ngoài, đem hắc khẩu đại cùng kia đóa tàn hoa giao ra, liền hiện tại. Quỷ sai nghe vậy kinh hãi, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi đều thấy được? Bớt nói nhảm, nhanh giao ra. Trước ngươi không phải nói sẽ không quản chuyện này sao? Thế nào mới qua 3 ngày liền nói một đằng làm một nẻo? Ta nhún vai, không có cách nào, nhận ủy thác của ngươi, đúng là hành động bất đắc dĩ, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, cuối cùng lặp lại lần nữa, đem hắc khẩu đại cùng tàn hoa giao ra. Ha ha, ha ha. Quỷ sai bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. Từng đợt hắc khí theo trong miệng của hắn phun ra ngoài, nhân gian pháp sư, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Phải biết tại mảnh này trong rừng, bổn sai vẫn thật là chưa sợ qua ai. Minh ngoan bất linh, ta nói một câu, lập tức một tay bóp ra một đạo pháp ấn, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, để cho ta không nghĩ tới chính là, vài giây đồng hồ đi qua, kia quỷ sai thế mà không có phản ứng chút nào. Ta giật mình, ánh mắt rơi vào bụng của hắn, viên kia bị ngươi nuốt mất ngũ đế tiền không thấy. Quỷ sai đắc ý dương lên đầu, từ bên hông cởi xuống câu hồn tỏa chỉ vào người của ta, chỉ là một cái ngũ đế tiền liền muốn mang bổn sai. Vừa mới nói xong, hắn liền thẳng tắp hướng về sau lướt tới, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Ta vừa muốn đuổi theo, lại đột nhiên cảm giác được sau đầu sinh phong, ngay sau đó trên bờ vai liền gặp một cái trọng kích. Ân, ta bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là bị cự thạch đụng như vậy, dưới chân không vững hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, bả vai kém chút liền bị đánh nát. Có thể ta không để ý tới đau đớn, lập tức che lấy bả vai quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng ngoại trừ đen như mực rừng cây cái gì cũng không có, nhưng trong lòng ta tin tưởng, vừa rồi đánh vào trên bả vai mình chính là quỷ sai câu một tòa. Ta cảnh giác nhìn xem bốn phía, dưới chân chậm rãi hướng bên cạnh một cây đại thụ tới gần. Lúc này, lại là soạt một thanh âm vang lên, ta bội cúi đầu nhìn lại, một đầu vừa to vừa dài xiềng xích cực nhanh quấn lấy 2 chân của mình, sau đó liền hướng về sau lôi kéo mà đi. Ta bị túm mất đi trọng tâm trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng bị kéo đi, ta ra sức ngồi thẳng lên rút ra xích lân kiếm chiếu vào câu hồn tỏa đột nhiên chặt xuống dưới. Ầm. Theo một tiếng chói hai tiếng vang, câu hồn tỏa mặc dù không có bị chặt đứt, nhưng nó giống là bị kinh dường như bung lỏng ra chân của ta, nhanh chóng hướng trong rừng bỏ tới. Không thấy bóng dáng. Chương 141, tác đầu thành binh chương 141, tác đầu thành binh thấy câu hồn tỏa giống rắn như thế xông vào trong rừng, ta tranh thủ thời gian đứng lên. Chuyện thứ nhất chính là đem cô nhắc. Ha ha, quỷ sai phách lối tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền đến, ta quét mắt một cái xung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, có thể cái kia làm cho người chán ghét thanh âm còn lại tiếp tục lấy. Nhân gian pháp sư, ngươi ngàn vạn lần không nên tới trong rừng này muốn chết, phải biết nơi này chính là tụ tập mảnh này nghĩa địa bên trong tất cả âm khí, đối với bổn sai mà nói liền như là đi tới hậu hoa viên, có thể đối với ngươi mà nói có thể lại khác biệt. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm của hắn không còn là đến từ từng cái phương hướng, mà là cố ổn định ở nào đó một cái phương hướng, ta tìm thanh âm nhìn lại, quỷ sai liền đường hoàng đứng tại chính mình đối diện. Ta nắm chặt xích lân kiếm, khoe mắt quét nhìn thấy tại bên trái của mình cũng xuất hiện một cái quỷ sai, cùng đối diện cái kia dáng dấp giống nhau như lúc. Ngay sau đó tại bốn phương tám hướng lại xuất hiện sáu cái giống nhau quỷ sai, lòng ta chìm xuống, giờ này phút này tại xung quanh mình tổng cộng đứng đấy tám quỷ sai, bọn hắn đều tay cầm câu hồn tỏa mắt lom lom nhìn chằm chằm ta, giống như là muốn đem ta xấu xé. Nhân gian pháp sư tám quỷ sai đồng thời há miệng, nói ra cùng một câu nói, ngày ấy ngươi nhường bổn sai ra xấu, hôm nay bổn sai liền phải hướng ngươi gấp bội đòi lại. Nói xong, tám quỷ sai đồng thời nghiêng thân thể hướng ta bay tới. Bọn hắn nâng tay lên bên trong câu hồn tỏa liền phải cùng một chỗ hướng ta rút đánh tới, cái này nếu là chịu truy cập, sợ là liền hồn phách cũng phải bị đánh ra đến. Vừa nghĩ đến đây, ta liền nhắm ngay một cái trong đó quỷ sai, bước nhanh chạy theo hắn mà đi, tại hắn đánh ra câu hồn tỏa trong nháy mắt trong tay của ta xích lân kiếm đã là chiếu vào đầu của hắn bổ tới. Để cho ta không nghĩ tới chính là hắn vậy mà không có tránh né, mũi kiếm không chỉ có chặt đứt trong tay hắn xiềng xích, còn trực tiếp bổ vào trên đầu của hắn, trước mặt quỷ sai lập tức liền hóa thành một đám máu đen. Trở lại nhìn lại, còn lại 7 quỷ sai lần nữa hướng ta chen chúc mà đến, ta vội vàng lui lại mấy bước. Đồng thời trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, những này trong quỷ sai hẳn là chỉ có một cái là thật, còn lại đều là giả. Liên như là mới vừa rồi bị chính mình chặt người chết kia, chỉ là một đám máu đặc mà thôi, cho nên hiện tại cần phải làm là theo cái này bày ở trong tìm ra cái kia thật quỷ sai. Nghĩ tới đây, ta tại tiếp tục lui lại đồng thời đưa tay lấy ra một thanh đồng đầu tử gắn ra ngoài, miệng quát, trung mang bắt đầu thất tinh, chân đạp cửu khúc hoàng hà, ta dâng lên giới sát mệnh, đặc cách tát đầu thành minh. Phá! Chỉ thấy nguyên một đám đồng đầu tử ở giữa không trung bắt đầu phốc phốc bạo liệt, đầu tiên là hóa thành một cỗ khói đen, ngay sau đó khói đen tụ tập lại ngưng tụ thành từng đạo thấy không rõ tướng mạo bóng đen vừa rơi xuống đất liền lao thẳng tới 7 quỷ sai. Tát đầu thành binh. Không biết là cái nào kinh hô một tiếng, lập tức 7 quỷ sai liền cùng đếm không hết bóng đen hôn chiến lên. Cái này tát đầu thành binh pháp thuật cũng không phải Tam Thúc dạy ta, mà là ta gần nhất mới từ trong di tự bộ thủ cảo học được, dựa theo bản thảo ghi chép, tát đầu thành binh vận dụng càng là thuần thục, đồng đầu tử hóa thành binh tướng mạo liền càng rõ lộ ra, sức chiến đấu cũng biết càng mạnh. Mà dưới mắt ta triệu hoán đi ra còn không thể xưng là binh, chỉ có thể coi là làm là ảnh, bởi vì liền ngũ quan cùng quần áo thấy không rõ, nhưng dù sao cái này là lần đầu tiên sử dụng, có thể có cái hiệu quả này đã là không sai. Ta đã từng nghe Tam Thúc đề cập tới, đã từng có một vị cao nhân tại sử dụng tát đầu thành binh lúc, triệu hoán đi ra đều là âm binh, vậy cũng không là bình thường đạo hạnh, hiện tại ta cũng chỉ có thể là cùng bái. Thừa dịp lấy bọn hắn hôn chiến thời điểm, ta tranh thủ thời gian dò xét cái đầu quan sát, phát hiện đồng đầu tử hóa thành bóng đen mặc dù số lượng chiếm ưu, nhưng thực lực thật là quá kém. 3-4 bóng đen vây công một cái quỷ sai đều có thể bị đánh tan. Cũng may cũng kìm chân quỷ sai thời gian, lúc này ta đột nhiên phát hiện trong đó một gã quỷ sai không ngừng cơ trong tay câu hồn tỏa, cơ hồ là tùy tiện hất lên liền có thể quét ngang một mảnh bóng đen, đạo hạnh rõ ràng cao hơn cái khác quỷ sai. Thử! Cuối cùng nhường lao tử tìm tới ngươi. Xác định mục tiêu sau, ta nhấc lên xích lân kiếm bước nhanh vào tới, mà kia quỷ sai cũng phát hiện ta, vậy mà trong nháy mắt liền thanh lý đi vây quanh ở quanh thân bóng đen, tiếp lấy hướng ta chơi liều nhị vùng già câu hồn tỏa. Ta không ngừng bước, mạo đủ sức lực huy kiếm ném bay câu hồn tỏa. Một bước lẻn đến trước mặt quỷ sai, nâng kiếm lên phong hướng phía dưới một bộ, động tác mặc dù rất lớn, nhưng kỳ thật ta cũng vô dụng cái gì lực đạo. Không có câu hồn tỏa, quỷ sai trong lúc đội vã rôi ra hai cái hắc thủ kẹp lấy ép xuống mũi kiếm, có lẽ liền chính hắn đều không nghĩ tới có thể tay không ngăn trở xích lân kiếm, cho nên trong khoảnh khắc đó, khỏe miệng của hắn lộ ra đắc ý cùng may mắn nụ cười. Hắc hắc, cái gì xích lân kiếm, không gì hơn cái này. Ta mỉm cười, vậy sao? Đang khi nói chuyện, ta đã theo trong ba lô lấy ra 3 cái đồng đinh, liền nghe ba ba hai tiếng. Hai cái đồng đinh đồng thời bị ta đánh vào quỷ sai tả hữu bả vai bên trong. A! Quỷ sai kêu thảm một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên bung ra, mũi kiếm thuận thế rơi xuống, ngay tại cách hắn đầu còn có mấy centimet xa thời điểm, trong tay của ta dừng lại, nhường mũi kiếm treo dừng ở trên đầu của hắn. Tay ta nắm xích lân kiếm lạnh lùng nhìn xem hắn, quỷ sai đại nhân, nếu không phải ta dừng tay, vài giây đồng hồ trước đó ngươi liền đã hồn phi phách tán. Thân thể của quỷ sai kịch liệt run run mấy lần, ý đồ đưa tay đi sờ bờ vai của mình, nhưng là vùng vây mấy lần lại từ bỏ. Hiển nhiên trên bờ vai vết thương đã để hắn không cách nào lại xê dịch hai tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện loạn động, mặc dù ta không biết rõ ngươi là như thế nào lấy ra trong bụng ngũ đế tiền, nhưng là cái này hai cái đồng đinh ngươi là mãi mãi cũng không cách nào lấy ra tới. Quỷ sai trừng mắt ta, hắc khí theo hắn to lớn trong lỗ mũi lướt quáng bừng lên, ngươi muốn thế nào? Vẫn là câu nói kia, giao ra hắc khẩu đại cùng tàn hoa, hoặc là đem kia 5 con sinh hồn tất cả đều đưa về tới chính bọn hắn trong bụng mẹ đi, đồng thời về trả lại bọn họ tuổi thọ. Nghe xong lời này, quỷ sai biểu lộ lập tức liền biến khẩn trương lên, không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Bổn sai đã hứa hẹn đảm bà không đợi hắn nói hết lời, ta liền đem quả thứ 3 đồng đinh đè vào hắn trên quỷ môn, vậy ngươi nói cho ta, là ngươi mạng của mình trọng yếu, vẫn là thay cái kia đáng chết đảm bà thực hiện hứa hẹn trọng yếu? A. Ha ha, quỷ sai bỗng nhiên nở nụ cười, bổn sai cũng vẫn là câu nói kia, ta không tin ngươi dám giết quỷ sai. Phốc phốc. Hắn lời vừa mới nói xong, trong tay của ta đồng đinh đã cắm vào hắn trong quỷ môn, một cỗ máu đen đột nhiên phun ra ngoài, phát ra một cỗ tanh hôi, ta nhún nhún trong mũi, quỷ môn bên trong quỷ máu thối như vậy, xem ra ngươi cái này cái gọi là quỷ sai không ít giết người à. Vậy thì xin lỗi, quỷ sai trợn mắt hốc mồm miệng mở rộng, chậm rãi ngã trên mặt đất, tới cuối cùng trong miệng của hắn khó khăn phun ra một câu, giết quỷ trên lệnh. Âm đi là sẽ không. Sẽ không. Bỏ qua ngươi chương 142, người rơm thế thân, trên đảm bà thân chương 142, người rơm thế thân. Trên đảm bà thân ta theo y phục của hắn bên trong lật ra hắc khẩu đại, sau đó dùng đồng đinh bốc lên đầu lưỡi của hắn, đem còn lại 3 cánh hoa lấy ra cũng bỏ vào trong hắc khẩu đại, cái này mới lạnh lùng nói, âm đi. Để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Thân thể của quỷ sai kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó liền biến thành khói đen tàn đi. Hô ta thở ra một cái thật dài, lúc này, Ly Thiên theo trong rừng nhanh nhẹn thông suốt đi tới, hối hận đi. Ta xem nhìn hắn, có cái gì hối hận. Ly Thiên nhảy tới bờ vai của ta, mặc dù hắn tội ác tày trời, nhưng dù sao cũng là của âm gian quỷ sai, âm ti đám người kia mặc dù không nhân tính, nhưng cũng là sẽ bao che cho con, ngươi dạng này tự mình xử tử hắn, sợ là thật muốn rước lấy phiền toái. Ta lườm hắn một cái, sau đó ra cắt lượng, mã hậu pháo, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Ngược lại ta đã giết hắn, cùng lắm thì chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta chính là muốn trốn đi, lại tùy thời giúp cho ngươi bận điệu, nhưng không nghĩ tới ngươi bây giờ bản sự phát triển, tại loại này âm khí nồng đậm gây bất lợi cho chính mình hoàn cảnh hạ còn có thể nhẹ nhàng như vậy giết hắn, xem ra di tự bộ thủ cáo cùng xâm la pháp kinh đối ngươi trợ giúp không nhỏ à. Ta nhún vai, có lẽ à, ta mình ngược lại là không có cảm giác gì, tốt đừng có lại tốn thời gian, chúng ta đến mau chóng đi tìm cái kia đàn bà, nàng hẳn là cùng quỷ sai ước định cẩn thận thời gian, nếu như thời gian dài đợi không được quỷ sai, nhất định sẽ nghi ngờ, cũng đừng làm cho nàng chạy. Ly Thiên lên tiếng, liền chui vào trong ba lô. Ta đem hắc khẩu đại cũng thận trọng bỏ vào trong bọc, sau đó bước nhanh đi ra rừng cây đi vào bên lề đường chuẩn bị tìm xe, nhưng liếc nhìn lại, trên đường cái đen ngòm, đừng nói là xe, liền quỷ cũng không gặp được. Xem ra chỉ có thể đi đến trước mặt trạm xăng dầu lại tìm xe, vừa nhắc tới trạm xăng dầu ta liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái kia bị đâm chết cô nương kia chỉ cần oán khí không tiêu tan, liền sẽ một mực bồi hồi tại trạm xăng dầu phụ cận, một lúc sau, oán khí càng để lâu càng nặng, tất nhiên sẽ hại người, bởi như vậy liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, ta tìm một cái đối lập góc hẻo lánh, gãy một chút ven đường cỏ dại, dùng dây đỏ đem cỏ dại gói thành một cái người rơm. Trong đó trọng yếu nhất một bước chính là đem tấm kia viết có nàng danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ linh phù vào thảo người thân thể bên trong, dùng chu sa bút điểm ra ngũ quan, tiếp lấy tiện tay dùng ven đường một cái nhánh cây cắm vào thảo người thân thể, bắt đầu dùng phù lửa nướng. Phù lửa là minh hỏa, mặc dù trực tiếp nướng tại thảo trên thân thể người, có thể kia người rơm cũng không có bị dẫn đốt, mà là lốt bốt vang lên không ngừng, cũng không lâu lắm, nguyên bản xanh mơn mởn thảo bắt đầu biến thành màu đen phát dầu. Rượu a, thật sự là rượu. Ly Thiên lại gần hương phấn nói, người rơm là thế thân, phù lửa nướng người rơm liền có thể tỉnh bơ thay cô nương kia tiêu trừ một chút oán khí, không bao lâu nàng liền có thể tự hành đi âm gian tiêu chân mục. Ta lại không có lạc quan như vậy, cái này cũng chỉ có thể giúp nàng tiêu trừ một chút oán khí, có thể nàng đối cái kia cái gọi là bạn trai là chấp niệm không tiêu giống nhau cũng không dễ xử lý, bất quá vậy thì cùng chúng ta không có quan hệ gì. Xử lý xong người rơm sau, ta liền không lại trì hoãn thời gian, một đường chạy chậm hướng trạm xăng dầu chạy đi, có thể chạy không bao xa, hai bó quang đột nhiên từ đằng xa chiếu đi qua, ta tinh tế xem xét, xe kia đỉnh lại còn có đèn, là xe taxi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Ta kích động nói một câu, hướng xe taxi phất phất tay, xe taxi trực tiếp hướng ta ra dừng ở trước mặt của ta. Sư phó, đi Ninh Thành Lạc Phượng phố. Sau khi lên xe, ta nói với tài xế. Tốt lái xe thật đơn giản lên tiếng, lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến Ninh Thành. Kỳ quái là hắn cũng không có mở ra đồng hồ tính tiền, chẳng lẽ lại là bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên chuẩn bị cùng ta trực tiếp mở miệng chào giá. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Có thể xe taxi mở mấy phút về sau, ta đã cảm thấy có chút không đúng, ta phát hiện lái xe tay mặc dù một mực vịn tay lái, nhưng là cũng không có chuyển động tay lái, có thể xe taxi rõ ràng là tại có quy luật điều chỉnh phương hướng. Trong lòng ta trầm xuống, có chút nghiêng đầu, dương mắt nhìn về phía hàng phía trước đỉnh chóp kính chiếu hậu, thật là cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Kính chiếu hậu xuất hiện lái xe mặt nhìn qua có chút quen thuộc, giống như chính là ban đêm đưa ta tới vị kia, chỉ là hắn lúc này biểu lộ ngốc trệ, hai mắt đục ngầu, trong hốc mắt ngưng tụ một đoàn trọc khí. Gặp tình hình này, ta lập tức xuất ra một cái ngũ đế tiền tại hắn cái hốt vị trí dùng sức quét qua, sau đó lại lần nhìn về phía kính chiếu hậu, lần này xuất hiện tại trong kính không chỉ có là lái xe mặt, còn có một trường tràn đầy nếp vốn hình như vỏ cây mặt mo. Gương mặt già nua kia cùng lái xe mặt cơ hồ là trùng điệp ở cùng nhau, chính nhất mặt u ám nhìn chằm chằm phía trước. Đàn bà, ta đoạn quát to một tiếng, lúc này đưa tay theo khía cạnh nắm lái xe cổ, vẫn như cũng là dùng biên kia ngũ đế tiền tại hắn sau trên cổ dùng sức vỗ, liền nghe phớp một tiếng, một đạo hồng sắc thân ảnh liền bị ta theo lái xe thể nội vỗ ra. lái xe đầu rủ xuống hoàn toàn mất đi, xe taxi lập tức mất đi phương hướng bắt đầu nhanh chóng đung đưa trái phải lên. Thiên Nhi ra. Ta hô to một tiếng, Ly Thiên bận bịu theo ba lô chui ra ngoài lẻn đến hàng phía trước, hai cái chân sau đứng tại tư trên thân phi cơ, hai cái chân trước gắt gao đỡ tay lái, tạm thời ổn định xe taxi phương hướng. Nhanh phanh xe a. Đánh rắm. Ngươi cũng không nhìn một chút ta đủ lấy sao? Ly Thiên cũng không quay đầu lại hô. Hóa thành hình người không được sao đi? Không gian quá chật hẹp, ta không thi triển được. Nghe xong lời này, ta lập tức liền động, ngươi nếu là lại không thi triển được, hai ta liền đều phải chơi xong, đường đường pháp sư cùng một cái hồ yêu cứ như vậy vô thanh vô tức mẫn diện, không mất tức sao? Nói ra không mất mặt sao? Đến lúc đó ngươi mặt mũi này đặt ở nơi nào? Nhưng những cái kia mẫu hồ ly nhìn ngươi thế nào? Được được được. Ngươi nói đến Thiên Nhi ra ta uy hiếp, cho ta thử một chút. Nói xong, Ly Thiên liền bắt đầu qua lại bốn éo người, ta trơ mắt nhìn hắn một chút xíu biến thành người bộ dáng, ngay tại ta vì hắn cổ vũ cô lên thời điểm, sau hai bỗng nhiên chuyển đến vang một tiếng vang thật lớn, làm chiếc xe đều đi theo lung lay ba lắc. Ta bận bịu quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lên trên kính chắn gió nằm sấp một người mặc áo đỏ lao thái thái, kia trắng bệnh mặt chăm chú dán thủy tinh, chính đối ta rồi nhi cười quá dị. Thật vất vả bị Ly Thiên ổn định xe taxi lại bắt đầu qua lại loạn lắc lên. Niệm đó, cái này lao giả sức lực vẫn còn lớn. Ly Thiên một bên vịn tay lái một bên hô hào, mà kia đảm bà lại bắt đầu dùng đầu quyết tâm dường như từng cái đụng phải thủy tinh, mỗi đụng một cái, xe taxi đều sẽ kịch liệt lay động mấy lần. Lúc này, một tiếng thắng xe chói tai vang vọng bầu trời đêm, xe taxi rốt cục cũng ngừng lại. Ta một khắc cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian đẩy môn hạ rồi xe. Chương 143, quỷ thi đào hang chương 143, quỷ thi đào hang ta tranh thủ thời gian đẩy cửa đi xuống xe tới đôi xe, nhưng mà cũng không có nhìn thấy bóng người của đàn bà, có thể xe taxi sau kính chắn gió đã vỡ vụn. Ta đi lên trước, phát hiện phía trên có một ít dính sền sệt chất lỏng màu đen, theo vỡ vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi đều là, ta dùng tay dính một chút chất lỏng ghé vào trước mũi người. Lúc này, Ly Thiên ngã trái ngã phải đi vào bên cạnh ta, dùng tay vịn bờ vai của ta, nhe răng trợn mắt mà hỏi, "Thương không?" "Thương cái rắm. Đây là thi huyết. Ngươi thế nào cùng uống nhiều quá dường như, đứng cũng không vững." Ta tờ mờ, con mụ nó, say xe nói xong lời cuối cùng, Ly Thiên đẩy ra ta, chạy đến bên đường liền bắt đầu hoa hoa nôn khan, nhìn ta là vẻ mặt một bước, yêu còn say xe. Nôn khan xong sau, hắn lung tung lau miệng, cái kia đảm bà đến cùng là cái thứ gì? Thế nào đã có thể lên lái xe thân, thể nội còn có thể có thi huyết? Ta theo trong ba lô móc ra một bình nước khoáng ném cho hắn, ra hiệu hắn xúc miệng, sau đó mới lên tiếng, bắt đầu ta coi là đảm bà là con quỷ, nhưng hiện tại xem ra hẳn là một cái quỷ thi, nàng hẳn là liền tại phụ cận, vẫn là cẩn thận một chút ta. Ta bốn phía nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện bóng dáng của đảm bà. Liền lấy ra la bàn bắt đầu định vị, ngoài ý muốn chính là kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng xe taxi phương hướng. Ta trở lại xe taxi bên cạnh, vòng quanh xe đi một vòng, lại cố ý nhìn một chút hôn mê lái xe, xác định hắn không tiếp tục đắp lên thân, thế là tất cả lực chú ý liền tập trung vào gầm xe. Ta thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, túi người, hai tay đỡ hướng gầm xe nhìn lại, cái này xem xét ta liền ngây dại. Hơn nửa ngày đều không có chậm quá mức như đến. Thế nào? Tìm được hay không? Ly Thiên có chút nóng nảy, chạy tới hỏi. Ta ngồi thẳng lên phủi tay, gầm xe không có người, nhưng là có cái động. Ly Thiên sững sờ, động. Cái này lao giả còn sẽ đào động. Ta đi vào ngó ngó nói xong, hắn liền biến thành hồ ly chân thân chui vào gầm xe. Thiên Nhi ra ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tùy tiện ai u. Ta lời còn chưa nói hết, Ly Thiên liền hét to một tiếng, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Nhi ra, Thiên Nhi ra. Ta phục trên đất hô vài tiếng, nhưng không có nửa điểm đáp lại. Rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là đem lái xe kéo xuống xe, chính mình đi lên phát động xe hướng nơi xa mở một chút, sau đó xuống xe trở lại vừa rồi vị trí, trên mặt đất động đã hoàn toàn lộ ra. Lúc này ta mới nhìn rõ dưới chân động không quá nửa mét tới rộng, một cái nam nhân trưởng thành rất khó chui vào, giống đàm bà loại kia nhỏ gầy lao thái thái cũng là có thể miễn cưỡng ra vào, hóa thành hồ ly Ly Thiên càng là có thể dễ như trở bàn tay xuống dưới. Thiên Nhi ra, Thiên Nhi ra. Ta lại hô to vài tiếng, vẫn là không có bất kỳ đáp lại, lòng ta cũng hoàn toàn nâng lên cổ họng bên trong, thế là ta theo trong ba lô lấy ra một bao gạo nếp phấn giải vào trong động, không bao lâu một cỗ gây mùi khói đen theo cửa hang hạ phiêu tới. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng đem càng nhiều gạo nếp phấn đổ đi vào. Quỷ thi có cương thi đặc tính, cho nên gạo nếp đối với nó có tác dụng khắc chế, mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là sẽ để cho nó cảm thấy rất không thoải mái, tin tưởng không bao lâu là có thể đem đảm bà theo trong động bước đi ra. Ngay tại ta vung gạo nếp phấn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một hồi thưa thất tiếng vang kỳ quái, ta cảnh giác quay đầu nhìn một cái, sau lưng không có người, có thể trên mặt đất lại là xuất hiện một khối nhỏ sụp đổ. Bùn đất cùng cục đá tất cả đều hâm vào. Nguy rồi. Ta nói thầm một tiếng không ổn, nhấc chân liền phải chạy, kết quả bước chân còn không có bước ra, dưới chân liền chỉnh thể sập xuống dưới, tạo thành vài mét rộng lún. Ta toàn bộ thân thể cũng đi theo rất xuống. Tại rơi xuống một cái mắt, ta phản xạ có điều kiện tính đào ở cửa hàng bên dưới, lập tức dùng sức đi lên khay trống, vừa muốn lật trên người, chợt cảm giác trên lưng trầm xuống, có đồ vật gì ghé vào trên lưng của ta. Để cho ta nguyên vốn đã lật lên thân thể lại rất xuống. Ta dùng tay gắt gao đào ở cửa hàng, cái này nếu là rơi xuống nói không chừng sẽ xảy ra cái gì. Hắc hắc, lúc này, một hồi khàn khàn tiếng cười tại vang lên bên tai, ta có chút ghé mắt, chỉ thấy một trường khô như vỏ cây mặt mo theo trên vai của ta ló ra, chính là kia đàn bà. Hắc hắc. Tiểu đồ vật, ngươi xem thật kỹ một chút bà tử con mắt của ta. Xem thật kỹ một chút. nàng dội ra hai cái khô tay nắm lấy đầu của ta, một chút xíu tách ra đi qua, để cho ta không thể không nhìn chằm chằm nàng gương mặt kia, cái này xem xét ta liền lên một thân nổi da gà. Chỉ thấy tại nàng cặp kia hám sâu trong hốc mắt đầy tràn đen xì thi huyết, mà ở đằng kia thi huyết bên trong lại tràn đầy nhỏ vụn hạt các hòn đá nhỏ, từng khỏa từng hạt kẹt tại trong hốc mắt lít nha lít nhít, nhìn chính là tương đối rõ ràng, để cho ta cái này dày đặc sợ hai chứng trọng độ người bệnh kém chút ngay tại chỗ trợn trắng mắt nhi. Hắc hắc, thấy rõ ràng chưa? Đây chính là bãi ngươi kia gạo nếp ban tặng. Điều đó, ta mắng to một tiếng, đưa ra một cánh tay trở tay bóp lấy cổ của nàng dùng sức uốn éo, liền nghe răng rắc một tiếng, đầu của đàm bà liền lệch ra xuống dưới, ta thừa cơ hất ra thân thể của nàng dùng sức vượt lên cửa hàng, kết quả còn chưa kịp thở một ngụm, kia chết bà tử liền lại từ cửa hàng chui ra. Lúc này cổ nàng đã hoàn toàn gãy mất, chỉ có thể là lệch ra cái đầu dương nhanh múa đuốt hướng ta đánh tới. Ta lập tức lấy ra một trương linh phủ đánh ra ngoài, lá bùa chính giữa lồng ngực của nàng, liền nghe ba một tiếng, đàm bà lập tức kêu thảm bổ nhào vào trên mặt đất, ngực đã là bị linh phủ đánh ra một đạo khe, màu đen thi huyết lưu khắp nơi đều là. Nhưng ta cũng không có đi lên bổ đao, bởi vì ngay tại vừa rồi nàng bị linh phủ đánh trúng thời điểm, một cái bóng mở theo nàng thi thể bên trong chui ra, kia là đàm bà quỷ hồn, không có quỷ hồn thi thể không đủ gây sợ, đơn giản là cái xác không hồn mà thôi, trọng điểm là muốn đem nàng quỷ hồn tìm tới. Ai u, có thể đau chết mất lúc này, âm thanh của Ly Thiên bỗng nhiên theo kia sụp đổ trong động truyền đến tới, trong lòng ta vui mừng, ba bước cũng làm hai bước chạy tới, chỉ thấy hắn đầy bụi đất bò lên đi ra, đã là bẩn không thành bộ dáng, hơn nữa hắn mặt hồ ly bên trên rõ ràng bị xé rách rơi mất một khối lớn cọc lông, còn có máu chảy ra, xem ra là bị thương. Thiên Nhi gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Ly Thiên chừng ta một cái, ngươi thấy ta giống không có chuyện sao? Đều hủy khuôn mặt, lúc đầu liền không tìm được mẫu hồ ly, lần này càng kết thúc, cái này bà già đáng chết, có thể tuyệt đối đừng rơi trong tay ta, nếu là rơi vào trong tay ta, ta không phải được được. Lão thái bà kia ở chỗ này nằm đâu, ngươi có thể báo thủ. Ta chỉ vào nằm dưới đất đàm bà thi thể nói rằng. Ly Thiên túi đầu xem xét, hai con mắt lập tức mọc lên hai xóa lục quang, lập tức nhào tới trước chiếu vào mặt của đàm bà ngay cả cào mấy móng vuốt. Ta đưa tay ngăn lại hắn, làm như vậy vô dụng, ta dạy cho ngươi một chiêu, hướng trên người nàng đi tiểu chương 144, giao dịch. Đàm bà dãy rủa chương 144, giao dịch. Đàm bà dãy rủa làm như vậy vô dụng, ta dạy cho ngươi một chiêu, hướng trên người nàng đi tiểu Ly Thiên hồ nghi nhìn ta một cái, nước tiểu. Thiên Nhi gia ta ngược lại thật ra tùy thời đều có. Bất quá ngươi vì sao muốn để ta nước tiểu ở trên người nàng? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù đam mê? Xéo đi. Ta mắng hắn một câu, lập tức giải thích nói, đàm bà là quỷ thi, hơn nữa ta trước đó liền phát hiện nàng quỷ hồn cùng thi thể dài đến cơ hồ giống nhau như lúc, cái này đã nói lên đây là nàng nhục thân của mình, mà đối với một cái quỷ hồn mà nói, là không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình thi thể chịu đến bất kỳ vũ nhục. Ta ý tứ ngươi rõ chưa? Ly Thiên giật mình nhẹ gật đầu, áo rượu a, thật sự là rượu. Ngươi là muốn dùng bật dơ bẩn ô nhiễm thân thể của nàng, mượn cái này đến buộc nàng quỷ hồn đi ra. Thông minh. Ta nhịn không được khen hắn một câu, Ly Thiên lại là nhếch miệng, ngươi vì cái gì không chính mình đi tiểu? Ta lập tức bố bộ ngực nói đùa cái gì? Ta có thể không làm được như vậy thất đức sự tình, có thể ngươi liền không giống như vậy, đừng quên ngươi kém chút liền bị kia lão già hủy dung, ngươi có thể chịu sao? Đương nhiên nhịn không được rồi. Ly Thiên khí dỗ dành hô một tiếng, lập tức leo đến đàm bà thi thể trước, chân sau không chút do dự giơ lên. Ngươi muốn làm gì? Một cái thâm trầm thanh âm bỗng nhiên theo phía sau chúng ta truyền đến, dọa đến Ly Thiên lúc này thu hồi chân, ta thì là con khoe miệng trở lại nhìn lại. Chỉ thấy người mặc một bộ áo đỏ đảm bà đứng tại cách đó không xa chính nhất mặt toán độc nhìn chằm chằm chúng ta. Cặp kia đỏ rực ánh mắt dường như có thể phun ra lửa. Đảm bà, ngươi cuối cùng hiện thân. Đảm bà không để ý tới ta, mà là nhìn về phía chính mình thi thể, tiểu đồ vật, chúng ta làm khoản giao dịch thế nào? Ta sửng sốt một chút, cái này lão già vừa ra tới liền phải cùng ta làm giao dịch, cũng không biết có chủ ý gì, có thể để ta chú ý là, nàng kia màu đỏ tay áo dài hạn, khô cằn trên tay bên trong cầm một cái chén bể. Cái này chén bể ta rất là nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Tên ăn mày. Ta cơ hồ là thốt ra, không sai, trước đó tại lúc ban ngày ta tại Lạc Phượng phố gặp phải kia tên ăn mày kia trước mặt liền bày biện dạng này một cái chén bể, chẳng lẽ đảm bà chính là kia tên ăn mày? Thật là đây không có khả năng à, ta làm lúc mặc dù cảm thấy kia tên ăn mày có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ tà khí, cùng trước mắt cái này ác độc lao thái bà căn bản cũng không phải là một chuyện. Ân, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Thấy ta nửa ngày đều không có đáp lại, đảm bà lo lắng thúc giục nói. Ta lấy lại tinh thần, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Đàm bà đưa tay chỉ ta bên chân thi thể, ngươi cho ta trở lại chính mình thi thể, thả ta đi, ta liền trở về còn kia mấy cái sinh hồn tuổi thọ, đồng thời đưa bọn hắn trở lại riêng phần mình trong bụng mẹ, thế nào? Ngươi lần này tới quấy rối không chính là cái này mục đích sao? Ly Thiên dùng móng đuốt kéo ta góc quần, đừng nghe lão bất tử này, nàng làm sao có thể tốt như vậy? Ngươi ngậm miệng. Đàm bà hung tợn nhìn xem Ly Thiên, ngươi nên may mắn chính mình không có vũ nhục ta thi thể, nếu không ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Ngươi lão giả, ngươi đầu tiên là chảo thương Tiên Nhi ra mặt của ta. Về sau lại một tiếng nói dọa đến ta đem nước tiểu nén trở về, cái này nếu là nhịn gần chết ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tính tình, ngươi cầu ta đến vũ nhục ngươi ta đều chê ngươi xấu. Ly Thiên mấy câu đem đàm bà khí toàn bộ thân phát run, cuối cùng nàng dứt khoát không còn phản ứng Ly Thiên, mà là lại nhìn phía ta, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Nếu như ngươi không đồng ý, những cái kia sinh hồn cũng chỉ có 3 năm tuổi thọ, hơn nữa kia mấy cánh hoa đã bị quỷ sai quỷ khí ăn mòn, đến lúc đó cho dù ra đời cũng sẽ trở thành quái thai, bọn hắn chỉ có tam niên sinh mệnh cũng chỉ sẽ sống tại trong thống khổ. Mẫu thể cũng khó thoát vận rủi. Thảm trạng như vậy là ngươi bằng lòng nhìn thấy sao? Còn không mau làm quyết định, bà tử ta thật là không kiên nhẫn chờ lâu. Nói xong lời cuối cùng, đàn bà cơ hồ là cản rỡ gào thét, bầu không khí mười phần phách lối. Tiểu Nhiên, làm sao bây giờ? Ly Thiên gọi ngữ khí của ta bên trong tràn đầy xoắn xuýt. Ta hít sâu một hơi, hỏi đàn bà, làm quyết định trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thấy đàn bà không nói chuyện, ta liền trực tiếp hỏi, lão Lương vợ chồng tại ngươi hiệu cầm đồ đến tuột cùng làm là vật gì? Bọn hắn lại là như thế nào mua kia mấy cái sinh hồn mệnh? Nghe xong lời này, trên mặt đàn bà ý cười lập tức biến mất không thấy hình bóng. Thử, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi những ngày sao? Ta cười cười, lập tức rút ra xích lân kiếm hướng phía dưới một chỉ, mũi kiếm trực tiếp nhắm ngay thi thể đầu. Không ngại nói cho ngươi, ta người này tính tình không tốt lắm, mấy cái sinh hồn mà thôi, cùng ta có liên căng gì? Bọn hắn có chết hay không ta không thèm để ý chút nào, ta chỉ để ý chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi nếu là thống thống khoái khoái nói cho ta cố gắng có thể thả ngươi đi. Ngươi nếu là không nói cho ta, vậy thì thật không tiện. Mặc kệ là thi thể vẫn là hồn phách của ngươi, ta một cái cũng sẽ không giữ lại. Không tin liền thử một chút. Đàn bà cặp kia đục ngầu ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tốt, ta liền nói cho ngươi biết, đôi kia vợ chồng làm là 12 cái hải nhi trái tim, cũng là dùng những cái kia trái tim dựa dẫm vào ta mua 5 con sinh hồn mệnh. Cái gì? Trái tim? Ta cùng Ly Thiên đồng thời hoảng sợ nói. Không tệ, ta là quỷ thi, muốn nhanh chóng tăng lên đạo hạnh ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài, con mới sinh trái tim chính là lớn nhất thuốc bổ. Bởi vì nó nắm giữ máu mới cùng tinh khiết nhất dương khí. Trên mặt đàn bà lộ ra tham lam vẻ mặt. Khóe miệng ta run rẩy, ngươi đem những cái kia trái tim đều ăn? Không tệ, tất cả đều bị ta ăn, có thể vậy cũng là chút đã chết mất người, lại đi thảo luận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta có thể bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta về sau liền không lại sát sinh tu luyện, ngươi ta từ đây nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Ta thật là lại chọn ra một bước lựa bộ. Ha ha, ta lắc đầu cười cười, xem ra ta còn phải cảm tạ ngươi. Tốt, tốt. Trong lúc nói chuyện, ta không chút do dự nâng tay lên hướng phía dưới một chặt, liền nghe phốc phốc một tiếng, đàn bà thi thể đầu trực tiếp bị ta bổ xuống. Không. Đàn bà phát điên gào thét một tiếng, ta lại cười lần nữa nâng tay lên lại chặt bài kiếm, đầu hoàn toàn thành than tổ ong. Ngươi, ngươi. Đàn bà cắn răng nghiến lợi chỉ vào người của ta chậm rãi lui lại. Ta từng bước một tới gần nàng, lạnh lùng nói, diệt ngươi về sau, ta sẽ lại diệt đi bị đoạt đi tuổi thọ hài tử sinh hồn, đã cứu không được bọn hắn, cũng không cần phải lại để cho bọn họ tới thế giới này chịu khổ, mà ta sẽ đích thân siêu độ bọn hắn vong hồn. Nhưng dù cho như thế, ta hổ nhiên hôm nay cũng có để ngươi nỗ lực hồn phi phách tán một cái giá lớn. Tiểu Nhiên Ly Thiên ngơ ngác kêu ta một tiếng. Đàn bà lui về phía sau mấy bước sau, rốt cục nhịn không được đống nhiên quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Ta nhìn bóng lưng của nàng, chết không có gì đáng tiếc. Chương 145, tiếp cận âm hồn. Chương 145, tiếp cận âm hồn. Chết không có gì đáng tiếc. Ta mặt âm trầm nói một câu, lập tức cơ lấy xích lân kiếm hướng về đàn bà chạy trốn phương hướng đột nhiên văng ra ngoài. Dường như cảm nhận được xích lân kiếm uy hiếp, đàn bà hoảng hoảng trương trương quay đầu nhìn một cái. A, một hồi kêu thảm tùy theo truyền đến, xích lân kiếm theo đàn bà ngay mặt hung hăng cắm vào đầu của nàng bên trong, một cỗ sền sệt quỷ máu bắn tung tóe mà ra, đàn bà thân thể đung đưa kịch liệt mấy lần, sau đó liền trừng mắt một đôi quỷ nhãn không cam lòng ngã trên mặt đất. Ly Thiên chạy tới, ghét bỏ che mũi, quỷ máu vừa thối lại dính, xem ra cái này bà già đáng chết trên thân cong không ít người mệnh nợ. A, ta nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù đàn bà đã chết, nhưng ta cao hứng không nổi, ba cái sinh hồn tuổi thọ đã bị tước đoạt, lại quỷ khí nhập thể, chờ đợi bọn hắn chính là ngắn ngủi mà đau khổ 3 năm. Có lẽ, tiểu nhân Ly Thiên đi trở về tới bên cạnh ta, trước ngươi đối kia lão bất tử nói muốn tiêu diệt kia ba cái sinh hồn, còn có tự mình siêu độ bọn hắn, kia là tức giận mới nói lời nói, vẫn là nói đây không phải là nói nhảm, ta xác thực muốn làm như thế. Ly Thiên thở dài, diệt sinh hồn là trái với âm luật, huống hồ hồ gia không phải đã thông báo ngươi sao, ngươi không thể độ quỷ chỉ có thể giết quỷ, nếu là cưỡng ép siêu độ sẽ giảm mất ngươi tuổi thọ. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ta làm sao không biết rõ những này, nếu như ta lúc ấy đáp ứng đảm bà điều kiện thả nàng đi, cái này năm con sinh hồn liền có thể an an ổn ổn sống sót đi hưởng thụ bọn hắn nhân sinh, có thể ta không có bằng lòng đảm bà, nói trắng ra là thì tương đương với tước đoạt bọn hắn thành làm người cơ hội, giảm thọ cũng coi là ta nên trả ra đại giới. Nói cái gì nói dối? Ly Thiên ngữ khí bỗng nhiên cường ngạnh, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không bằng dạng này, ngược lại hại người đảm bà cùng quỷ sai toàn để ngươi diệt, ngươi đã lập công, còn quản kia chuyện không quan hệ làm gì? Trực tiếp đem sinh hồn theo trong cánh hoa câu đi ra, đưa về tới mỗi người bọn họ trong bụng mẹ không được sao? Ngược lại hồi ra giao cho ngươi nhiệm vụ đều viên mãn hoàn thành, không cần thiết tự trách, người đều có mệnh, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Ta như có điều suy nghĩ cười cười, lập công, ngươi cũng đừng quên, ta giết thật là âm ti quỷ sai, âm ti làm sao lại từ bỏ ý đồ? Bọn hắn thế tất sẽ an bài người đến bắt ta. Nghe xong lời này, sắc mặt Ly Thiên trong nháy mắt liền biến khó coi, không bằng chúng ta tìm một chỗ không người tránh một chút ta. Ta lườm hắn một cái, đừng làm loạn, người dễ tránh, quỷ cũng không tốt tránh, âm ti muốn tìm ngươi, ngươi có thể trốn đi được sao? Được rồi, không nói trước những thứ này, ta còn lá trước nghiên cứu một chút cái này nằm con sinh hồn a. Đúng lúc này, một hồi động cơ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, ta sững sờ, liên tục không ngừng bay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe taxi kia lúc la lúc lắc lái đi, nhìn dạng như vậy, lái xe hẳn là tỉnh, lại cũng không để ý ta cùng Ly Thiên chính mình chạy. Ta lắc đầu, cùng Ly Thiên tìm một chỗ đối lập địa phương bí ẩn, ta lấy ra hắc khẩu đại, nhẹ nhàng hướng ra khẽ đảo, hai cái thấp bé thân ảnh liền lăn lộn, lan qua lăn lại rơi ra, chính là được tuyển chọn kia hai cái sinh hồn. Một nam một nữ hai đứa bé đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn thấy ta cùng Ly Thiên sau lập tức vui vẻ ra mặt, vây quanh hai người chúng ta vui sướng bò lên, vui đùa ầm ĩ âm thanh để cho ta nguyên bản nặng nề trong lòng nhiều một chút an ủi. Khoe miệng của ta cũng là không tự chủ lộ ra ý cười. Thiên Nhi ra, ngươi trước cùng bọn họ chơi lấy nói xong, ta từ trong túi thận trọng bưng ra còn lại ba cánh hoa, nhìn xem kia gần như sắp muốn trở thành màu xám cánh hoa, ta không khỏi lắc đầu thở dài, hiện nay đã cuốn tới loại trình độ này sao? Đời ngươi còn chưa bắt đầu, các ngươi liền đã bị đào thải, ta đem ba mảnh yếu ớt cánh hoa để dưới đất, sau đó lấy ra chu sa bút, dùng nước khoáng đem ngòi bút rửa sạch sẽ, dính lấy kim phấn phân biệt tại ba cánh hoa bên trên riêng phần mình điểm ra một cái điểm màu vàng. Ta nay đem bút đối U Minh, 24 sơn làm tiên linh, lỗ thánh ban thưởng ta vẽ rồng điểm mắt bút, vạn thế do trời không khỏi tâm. Điểm hàng ngày thanh, chia xuống đất địa linh, chọn người người trưởng sinh, điểm chủ chủ có linh. Lên. Theo điểm tiên chú chú ngữ đọc xong, trong tay của ta chu sa bút nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, ba cái tròn vo cái đầu nhỏ liền bị ta theo ba cánh hoa bên trong kéo đi ra, ở trong quá trình này rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực cản. Là cánh hoa đối nhau hồn hấp thụ. Nhưng ta còn là trong lòng vui mừng, lập tức triệt thoái phía sau một bước dùng sức hướng ra kéo một cái, ba cái hoàn chỉnh sinh hồn liền toàn bộ chui ra. Cùng lúc trước kia hai cái sinh hồn nhảy nhót tương bừng khác biệt, cái này ba đứa hải tử rõ ràng ngốc trệ chậm chạp không ít, bọn hắn ngốc ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào sinh khí, tựa như là ba người đã bệnh nguy kịch người. Ta nhíu nhíu mày, đưa tay điểm trụ trong đó một đứa bé mi tâm tĩnh tâm cảm giác một chút. Thế nào? Ly Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hai đứa bé kia cười hì hì cười ở trên người hắn, chính nhất mặt tò mò nhìn trước mặt ta ba đứa hải tử. Ta lắc đầu, dương khí yếu đuối, âm khí tràn đầy, đã 10 phần tiếp cận âm hồn, cho dù ta cưỡng ép vì bọn họ hút ra bên trong thân thể âm khí, sợ cũng là chuyện vô bổ, nếu là đưa về từ trong bụng mẹ, 3 năm sau hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ còn bởi vì hoàn khí thói quen khó sửa mà hóa thành ánh sát. Vậy ngươi Ly Thiên khẩn trương nhìn ta. Ta không nói gì thêm, mà là theo trong ba lô lấy ra ba tấm linh phủ dán tại ba đứa hải tử trên trán, sau đó duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ đặt trước mặt, chuẩn bị tiến hành siêu độ. Chậm đã lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm từ phía sau truyền đến, trong tay của ta dừng lại, bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng từ đằng xa chậm rãi đi tới, là hồi ra. Ta giật mình, hắn rõ ràng cách chúng ta có mấy chục mét xa, có thể thanh âm kia lại giống như là ở bên thai như thế rõ ràng, nhưng không biết rõ vì cái gì, lúc này nhìn thấy hắn nhường trong tim ta không hiểu thấu xuất hiện một chút hy vọng. Hồi ra. Ta bước nhanh đón nhận đi lên, hồi ra, ngươi giao cho ta sự tình đã toàn bộ làm xong, chỉ là cho dù là đứng tại trước mặt của ta, hồi ra cũng chỉ là một vệ hư ảnh. Hắn khoát tay áo, không cần nói, ta đã đều biết, ta giao phó ngươi chuyện ngươi thật sự là làm xong. Có thể, nhưng ngươi giết quỷ sai giết chuyện của quỷ sai ta tự sẽ gánh chịu, hiện tại mấu chốt nhất là cái này ba đứa hài tử, bọn hắn tuổi thọ bị đoạt đi, hơn nữa quỷ khí nhập thể, ngài có biện pháp gì hay không có thể cứu bọn hắn? Hồi ra không nói gì, mà là người nhẹ nhàng đi vào ba đứa hài tử trước mặt, nắm tay nhẹ nhàng đặt ở ba đứa hài tử trên đỉnh đầu, vài giây đồng hồ về sau hắn thu tay về, "Ân, đích thật là quỷ khí nhập thể, ta là không có biện pháp gì." Nghe hắn kiểu nói này, lòng ta lập tức liền lộn bộ một chút. Bất quá hắn bỗng nhiên lại mở miệng, "Ta gia chủ cũng là có bản lĩnh cứu bọn họ." Liền sợ hắn không nguyện ý ra tay, ta nghe được sững sờ, hồi ra, ngươi còn có chủ tử. Chương 146, tấm bảng gỗ. Phía sau chủ nhân chương 146, tấm bảng gỗ. Phía sau chủ nhân hồi ra, ngươi còn có chủ tử. Thế nào? Thật kỳ quái sao? Hồi ra hỏi ngược lại, ta ngơ ngác lắc đầu, mặc dù ta nghĩ không ra ầm ti có vị kia nhân vật họ về, nhưng nhìn tam thúc khách khí với hắn trình độ liền không khó phán đoán, hắn hẳn là không phải người bình thường, hơn nữa thực lực cũng là không tầm thường, chủ nhân của hắn thì là ai đâu? Hồi ra dường như đoán được tâm tư của ta, lập tức cởi mở cười một tiếng, ha ha. Chủ nhân nhà ta cho dù là âm ti bị sai cùng bị dịch cũng là cực ít có thể nhìn thấy, chớ nói chi là ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lại phí tâm tư đoán. Kia hồi ra, ngươi có không có cách nào nhường chủ nhân nhà ngươi giúp đỡ chút? Hoặc là chính ta đi cầu hắn cũng được. Chủ nhân nhà ta đã là nhiều năm không để ý tới dương gian sự tình, hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ trong lòng ta cũng không số. Bất quá nói đến đây, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, mặc dù là một đạo mơ hồ quỷ ảnh tử, nhưng ta còn là có thể cảm giác được hắn tựa hồ là đang dò xét ta. Bất quá chuyện của ngươi, hắn có lẽ đồng ý giúp đỡ ta, nghe được là trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não, có ý tứ gì? Chủ nhân nhà ngươi gặp qua ta sao? Hồi ra không có tiếp tục nói nữa, mà là từ trong tay của ta cầm qua cái kia hắc khẩu đại, đem ba cái sinh hồn lại thu vào, ba cái này còn nít ta trước mang đi, không ra hai ngày bọn hắn hẳn là có thể khôi phục tuổi thọ, còn lại kia hai cái ngươi nhanh đi đem bọn hắn đưa về tới trong bụng mẹ, nhớ kỹ muốn đuổi tới ngày mai trước buổi trưa, bằng không bọn hắn cũng chỉ là một con đường chết. Ta nặng nề gật đầu, vừa muốn nói chút cảm tạ hắn, lại nhìn thấy đối diện trong rừng có cái gì không đúng. Trong rừng nhánh cây lá cây bỗng nhiên bắt đầu đào áo lắc lư không ngừng, giống như là lên một hồi cuồng phong. Không bao lâu, từng mảng lớn lá cây liền bị thổi rơi, bay khắp nơi đều là. Kỳ quái là ta cũng không cảm giác được một tơ một hào gió, trên người Ly Thiên cọp lồng cũng không có phiêu động, giống như là chỉ ở trong rừng lên gió. Lúc này có vài miếng lá cây bay đến trước mặt chúng ta, ta đột nhiên phát hiện cây kia lá lại là màu đen. Hừ. Hồi ra bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra tới nhanh như vậy, thật sự là tâm phiền a. Ta tựa hồ là đoán được cái gì, lập tức nhìn chăm chú nhìn về phía trong rừng, cũng không lâu lắm, đen nhánh trong rừng cây liền xuất hiện tam đôi lục cú ánh mắt kia bên trong tràn đầy khí tức tử vong. Ba ánh mắt nhìn chòng chọc vào ta, ta lập tức liền cảm giác toàn bộ thân cũng không được tự nhiên, giống như là bị tử thần nhìn chăm chú đồng dạng. Ta tranh thủ thời gian vung ra linh phù đem còn trên mặt đất chơi bừa hai cái sinh hồn thu vào, Lý Thiên Thừa Cơ nhảy đến bả vai ta bên trên, thấp giọng nói rằng, phía dưới người đến. Là quỷ sai, cái này cũng quá nhanh đi, ta còn chưa nghĩ ra giấu chỗ nào đâu. Trong lòng ta đang tính toán nên làm cái gì thời điểm, một cái thứ gì bỗng nhiên theo trong rừng bay ra rơi vào trước mặt chúng ta, túi đầu xem xét, là cái kia bị ta diệt quỷ sai câu hồn tỏa. Lúc này, trong rừng vang lên một cái âm trầm thanh âm, chúng ta phụ mệnh trước tới bắt nhân gian pháp sư Hồ Nhiên, người không liên hệ nhanh trong tối lui hắn nói chuyện ngữ khí rất là bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe tại lỗ thai của ta bên trong lại giống như là lên hồi âm như thế, từng lần một bên thai đóa quen quẩn, nghe được ta đầu đau nhức, hết sức khó chịu. Ai u? Lỗ thai của ta. Đau chết. Một bên Ly Thiên quát to một tiếng, dùng móng vuốt bịt lấy lỗ thai trên mặt đất thống khổ lăn lộn, lan qua lan lại. Trong lòng ta trầm xuống, đi về phía trước mấy bước, ta chính là Hồ Nhiên. Rất tốt không biết là ai lên tiếng. Một giây sau theo trong rừng đột nhiên bay ra ba đầu xiềng xích, trong đó hai cái bao lấy ta hai cổ tay, mặt khác một đầu thì là trực tiếp khóa lại cổ của ta. Ta lập tức cảm giác toàn thân mát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Xiềng xích này là trực tiếp đưa ra tòa hồn phách. Nhân gian pháp sư Hồ Nhiên, theo chúng ta đi âm ti đi một chuyến a. Vừa mới nói xong, ba đầu xiềng xích đột nhiên kéo một cái, ta liền bị kéo hướng về phía rừng tây. Nguyên bản còn lăn lộn trên mặt đất Ly Thiên bỗng nhiên chạy tới liều mạng ôm lấy chân của ta. Không thể đi, không thể cùng bọn hắn đi, muốn chết. Theo một tiếng giận dữ mắng mỏ, lại một đầu xiềng xích đánh tới. Nhưng lần này nhắm ngay chính là ôm lấy ta chân Ly Thiên, nhìn điệu bộ này, chỉ cần xiềng xích đánh ở trên người của Ly Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sầm mặt lại, chân bên trên lúc này ra sức nhi hất ra Ly Thiên, kia xiềng xích liền mạnh mẽ đánh vào trên đùi của ta. Ân. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, dưới đùi mềm nhũn kem chút liền quỳ trên mặt đất. Tiểu Nhiên. Ly Thiên hô to một tiếng, lại muốn chạy tới, mà tại lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh hồi ra bỗng nhiên đi đến bên cạnh ta mở miệng. Tốt. Cái này một tiếng nói, lại đem đầu của ta chấn động đến ong ong vang lên. Hiển nhiên cũng là mang theo một chút tu vi. Chỉ thấy hắn đưa tay gắt gao cầm cuốn ở trên cổ ta xiềng xích, ta chỉ cảm thấy trên thân kia lạnh lẽo thấu xương cảm giác lập tức hạ thấp không ít. Ân, ngươi là ai? Trong rừng quỷ sai đoạn quát một tiếng. Cái này hỏi một chút kém chút liền để ta quẳng cái té ngã, làm nửa ngày những cái kia quỷ sai vậy mà không biết hồi ra, điều này cũng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ hắn không phải là âm ti nhân vật dâu ria. Hồi ra cũng là lơ đến cười cười, ha ha. Chỉ là quỷ sai cũng dám hỏi ta là người như thế nào? Thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Muốn chết. Quỷ sai hét lớn một tiếng, ba đạo bóng đen trong rừng nhanh chóng chui ra, chỉ trong nháy mắt liền đem hồi ra bao bọc vây quanh. Ta lệch ra cái đầu nhìn kỹ, ba cái này quỷ sai đều bị một đoàn hắc khí bao vây lấy, hiển nhiên là không muốn để cho nhường người ngoài nhìn thấy tướng mạo của bọn hắn, nhìn khí thế kia hẳn không phải là bình thường quỷ sai. Thứ hồi ra khinh thường hừ một tiếng, Hồ Nhiên là chủ nhân nhà ta bằng hữu, các ngươi hôm nay ai cũng đừng muốn mang đi hắn. Ha ha, trong đó một vị quỷ sai cười to một tiếng, ở thì bắt người xưa nay không nhìn người khác sắc mặt, cũng không hỏi nguyên do, buồn sai mặc kệ chủ nhân nhà ngươi là ai, mong muốn ngăn cản chúng ta bắt người. Điều đó là một con đường chết. Nói xong, ba đạo nhân ảnh đồng thời nhào về phía hồi ra thân thể không động, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, kia như cái bóng giống như trong tay không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một khối tấm bảng gỗ nhìn qua mười phần thô ráp, thậm chí có chút cũ cũ. Chỉ có như vậy một khối phổ phổ thông thông tấm bảng gỗ. Quả thực là nhường ba cái hung thần ác sát quỷ sai sững sờ tại đương trường, một giây sau, quỷ sai không chỉ có đình chỉ tiến công, thậm chí trực tiếp quỳ một gối xuống tại trước mặt hồi ra. Nguyên, hóa ra là hồi ra, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời hồi ra. Rộng Khoan Dung trước đó còn khí thế như hồng quỷ sai lúc này lại là lấp bắp. Ta cũng ngây ngẩn cả người, lập tức lại đưa ánh mắt rơi vào kia tấm bảng gỗ bên trên, có thể lúc này hồi ra vừa vặn đem tấm bảng gỗ thu về, ta mơ hồ nhìn được trên bảng hiệu khắc một chữ, đáng tiếc không có thấy rõ là chữ gì. Chỉ thấy hồi ra thần kỳ dương lên đầu, trở về phục mệnh à, có vấn đề gì có thể để chủ tử của các ngươi đi tìm chủ nhân nhà ta. Đi thôi. Chương 147, câu hồn tỏa. Nhân họa đắc phúc chương 147, câu hồn tỏa. Nhân họa đắc phúc quỷ sai do dự một chút, chần chờ nói rằng, chúng ta là phục mệnh mà đến, chuyện này can hệ trọng đại. Còn mời hồi gia cho một tín vật, để cho chúng ta trở về giao nộp, nếu không chúng ta sẽ chịu phạt. Ân hồi gia trầm ngâm một lát, đưa tay ra quỷ sai nghe xong, lúc này theo kia nồng đậm trong hắc khí rôi ra một cái đen nhánh gầy cổng tay, hồi gia lần nữa xuất ra khối kia tấm bảng gỗ, dùng nhẹ tay nhẹ nhất trà sát, một nắm mảnh gỗ vụn liền rơi vào trên tay của quỷ sai. Quỷ sai tiếp nhận mảnh gỗ vụn, đa tạ hồi gia. Nói xong, kia quỷ sai nhặt lên trên đất câu hồn tỏa liền muốn rời khỏi. Chậm rãi, hồi gia bỗng nhiên lại lên tiếng, đầu này câu hồn tỏa chủ nhân đã bị diệt, các ngươi đem nó lấy về đã là vô dụng, liền lưu tại nơi này à? Ta muốn nó hữu dụng. Ba cái quỷ sai đắc một tiếng là vứt xuống xiềng xích sau liền biến thành ba đạo hắc khí chậm rãi chìm vào dưới mặt đất, thẳng đến cuối cùng không thấy bóng dáng. Ta thở thật dài, đối hồi gia cung kính không người, đa tạ hồi gia cứu giúp. Hắn hướng ta phất phất tay, không cần cảm ơn ta, coi như hôm nay ta để bọn hắn đem ngươi mang đi, ngươi tam thúc cũng là sẽ xâm nhập âm gian đi cứu ngươi, cùng nó như thế, ta chẳng bằng bán cá nhân hắn tỉnh, kia lão đồ vật mỗi lần đánh cờ đều được ta, từ nay về sau ta nhìn hắn còn tốt thật không tiện tiếp tục được cờ. Ta có chút dở khóc dở cười, thì ra hắn cùng tam thúc giao tình tất cả đều là trên bàn cờ. Hồi ra, ngài lần này chẳng phải thắng sao? Bằng không ta tam thúc cũng sẽ không đem ta bại bởi ngài. Hừ, đừng cho là ta không biết rõ, lần này là hắn cố ý thua ta. Tốt, đừng nhiều lời nữa, đầu kia câu hồn tỏa ngươi giữ đi. ta nghe giật mình, trong lòng lập tức có chút ít kích động. Câu hồn tỏa, ta giữ lại, coi là thật. Hắn cười cười, tự nhiên là coi là thật, cái này câu hồn tỏa tuy là quỷ sai sử dụng, nhưng cũng là từ âm gian huyền sắt chế tạo, cho dù là trong tay ngươi Xích Lân kiếm cũng là không cách nào đem nó chặt đứt. Ta vui sướng hài lòng nhặt lên câu hồn tỏa, thưởng thức mấy lần, thật là hồi ra, tam thúc dạy ta chỉ có kiếm pháp, xiềng xích này tuy là xiềng xích, nhưng kỳ thật cùng tiên pháp không khác, bất quá ngươi không cần sốt ruột, trước giữ lại, quay đầu tự có cao nhân tự mình truyền thụ cho ngươi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hấp giọng, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi cùng ta vui cười giận mắng thì cũng thôi đi, dù sao có ngươi tam thúc cái tầng quan hệ này, có thể tương lai dạy ngươi tiên. Pháp vị cao nhân kia không là bình thường nhân vật, không được không tôn kính hắn, rõ chưa? Ta trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, hồi ra xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Ân. Tốt, nhanh đi đem sinh hồn đưa đi từ trong bụng mẹ à, ta cũng muốn trở về thấy chủ nhân nhà ta xử lý kia ba cái sinh hồn. Nói xong, hắn cũng hóa thành một sợi khói đen chui vào dưới mặt đất. Uy, hồi ra, còn có một vấn đề ngươi không có nói rõ ràng đâu. Ta xông mặt đất hô một tiếng nói, lại là không được đến bất kỳ đáp lại. Trước đó hắn cùng tam thúc đánh cờ lúc, mang âm hồn bên trong vì sao lại xen lẫn kia năm con sinh hồn? Cái này vấn đề mấu chốt nhất hắn không có nói cho ta, có thể ta mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ là bị hắn cùng tam thúc xuyến. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đem câu hồn tỏa bỏ vào ba lô. Ly Thiên Hưng phấn nhảy đến đầu vai của ta, rượu à, thật sự là rượu. Đây chính là nhân họa đắc phúc a. Hắc hắc, ta lườm hắn một cái, tức giận nói, Thiên Nhi gia, ta phải cùng ngươi thật tốt nói chuyện rồi. Ly Thiên sững sờ, thế nào đây là? Nghiêm túc như vậy? Vừa rồi ngươi ôm ở của ta chân làm gì? Ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta đem ngươi hất ra, quỷ sai xiềng xích đánh tới ngươi liền mất mạng. Hại ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, yên tâm đi, Thiên Nhi gia ta như thế nhạy bén, làm sao lại bị đánh tới? Đến, nhường ta nhìn ngươi chân có sao không. Nhi ta không để ý hắn trêu chọc, đưa tay đem hắn theo đầu vai ôm xuống tới, nhìn chằm chằm hắn tấm kia không đứng đắn mặt hồ ly từng chữ từng câu nói, ta không có nói đùa với ngươi, lần tiếp theo quyết không thể dạng này, xảy ra điều gì nguy hiểm, đao mệnh quan trọng, hiểu không? Ly Thiên nháy nháy mắt, vậy nếu như là ta gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng biết tự mình bảo mệnh. Ta giật mình, không làm một chuyện, hai ta không giống làm sao lại không giống? Vẫn là nói ngươi ghét bỏ đạo hạnh của ta hèn mọn, cho ngươi kéo chân sau. Ta lại là khẽ giật mình, ai nha, phiền chết. Lập tức đem hắn nhét vào ba lô, sau đó khập khiễng hướng mặt trước trạm xăng dầu phương hướng đi đến. Thương Thiên có mắt, để cho ta tại trạm xăng dầu chờ đến một chiếc xe taxi, sau khi lên xe ta liền nhường lái xe thẳng đến Đinh Thành một nhà phụ sinh bệnh viện. Ngồi trên xe, ta theo trong quần áo tay lấy ra giấy trắng, đây là ban đầu hồi ra để lại cho ta tờ giấy kia, phía trên rõ ràng rành mạch viết hai đứa bé mẹ đẻ cho phụ sinh bệnh viện, thậm chí liền số mấy phòng bệnh cùng sản xuất thời gian đều viết rất rõ ràng. Chính là tờ giấy này nhường ta cảm thấy hồi ra không là bình thường nhân vật, hiện tại xem ra hẳn là chủ nhân của hắn không tầm thường. Hai cái sinh hồn nhục thân còn tại trong bụng mẹ không có xuất sinh, có thể hồi ra không chỉ có biết bọn hắn thân phận của mẫu thân, liền bọn hắn tại địa điểm nào giờ nào giáng sinh nhân thế đều biết rõ rõ ràng ràng, cái này mười phần đáng sợ. Trong mắt của ta cho dù là tại âm ti cũng chỉ có hai cái địa phương mới có thể đối người sống ra đời tin tức biết đến như thế kỹ càng tin tưởng. Một cái là trưởng quản luân hồi ti, một cái khác chính là trưởng quản thiên tử điện âm thiên tử, đó cũng là phán quan nơi ở, có thể lại một nghĩ lại, hai địa phương này tại âm ti địa vị không thể coi thường, sở thuộc người, vị sai không có khả năng nhận không ra. Nhưng tại vừa rồi, ba cái kia quỷ sai nhìn thấy hồi ra sau lại là căn bản là không có nhận ra, ngược lại giống như là chỉ nhận biết trong tay hắn tấm bảng gỗ, cái này mười phần kỳ quái. Ai ta bất đắc dĩ thở dài, nhất thời cũng nghĩ không ra như thế về sau, dứt khoát cũng liền trước không nghĩ. 40 phút sau, xe taxi dừng ở phụ sinh trước cửa bệnh viện, ta vội vàng sau khi xuống xe tìm tới sân khấu một vị y tá, phiền thoái giúp ta tra một chút, Tiết Ngưng tại phòng bệnh nào, ta là nàng bằng hữu. Xin chờ y tá lập tức túi đầu bắt đầu tra tìm, là tại lầu 3302 phòng bệnh, bất quá nàng tại sáng sớm liền đã thúc đẩy phòng sinh. Ta giật mình, tiến phòng sinh. Nàng không phải dạng sáng hơn một giờ mới sinh sao? Y tá giống nhìn đồ đần như thế nhìn ta, dạng sáng hơn một giờ. Ai nói cho ngươi? Sản phụ sản xuất thời gian cụ thể không phải dễ dàng như vậy xác định. Bị nàng hỏi lên như vậy, ta mới phản ứng được chính mình lỡ lời, ta cười cười xấu hổ, hỏi thăm đối ứng phòng sinh sau liền mau chóng rời đi. Lúc này, Ly Thiên bỗng nhiên chạy đến nói rằng, ta đi, dạng sáng một chút sinh, sáng sớm liền thúc đẩy phòng sinh. Cái này cũng thật là đáng sợ. Có thể hay không đã đau một ngày? Ta lườm hắn một cái, ta nào biết được, ta cũng không sinh qua. Bất quá hẳn là sẽ rất đau a. Mấy phút về sau, ta đi tới đối ứng cửa phòng sinh, thấy đứng ở cửa mấy người, có nam, có nữ, trẻ có già có, hẳn là nhà của Tiết Ngưng thuộc. Chỉ có điều lúc này trên mặt của mỗi người đều lộ ra lo lắng cùng bất an. Trong phòng sinh tình huống dường như không tốt lắm. Ta chậm thở ra một hơi, tỉnh mơ đứng ở nơi hẻo lánh bên trong. Chương 148, quá mạnh. Thần bí Hắc Y Liễu Nhân chương 148, quá mạnh. Thần bí Hắc Y Liễu Nhân ta rón rén đi đến phòng sinh đối diện góc tường, bởi vì hiện tại là nửa đêm, hơn nữa dường như chỉ có một mình Tiết Ngưng sinh con, cho nên người trong đại sảnh cũng không nhiều. Lúc này, phòng sinh đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái mang theo khẩu trang y tá vô cùng lo lắng xông bên ngoài hô, nhà của Tiết Ngưng thuộc. An bài một mình vào đây, nàng tình huống không tốt lắm. Mau chóng. Nói xong câu đó, y tá liền lại vội vã đi vào, nàng đi lần này không sao, gia thuộc nhóm có thể tất cả đều đỡ tổ. Có hai cái tuổi tác lớn nữ nhân lúc này tê liệt trên ghế ngồi mắt thấy là phải ngất đi, ta đi vào đi. Ta đi vào theo nàng. Một cái tuổi trẻ nam tử nói một câu, lập tức bước nhanh đi vào phòng sinh, hẳn là Tiết Ngưng lão công. Trong lúc nhất thời, trận trận tiếng khóc lóc tại trống rông trong đại sảnh vang lên. Ta hít sâu một hơi, không còn đi xem bọn hắn, mà là đi vào bên cạnh một cái trong hành lang, theo ba lô lấy ra hắc khẩu đại, đem bên trong tiểu nữ hải kia phóng ra. Mới vừa ra tới, tiểu cô nương này liền mừng khấp khởi bỏ tới trên người Lý Thiên, chơi đùa lên. Ta cười cười, Thiên Nhi gia, nàng không phải là đem ngươi trở thành cha ruột đi. Lý Thiên trợn mắt nhìn ta một cái, đừng nói ngồi châm trọng, nhanh cách làm a, đúng rồi. Ngươi cũng đừng đưa sai hải tử. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, ta lại đem kia tờ giấy trắng lấy ra, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút, xác nhận không sai sau, liền duỗi ra một cái tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu, tiểu cô nương giống như là nghe hiểu cái gì dường như, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, sau đó thân thể nhẹ nhàng nhảy lên liền đứng ở trên lòng bàn tay của ta, ta chậm rãi đi ra hành lang đứng ở đại sảnh vị trí, đi thôi, đi tìm mẹ của ngươi. Nàng gọi Tiết Ngưng. Nói xong, ta đối với tiểu cô nương nhẹ nhàng thổi, đứa bé kia liền giống như là một trận gió dường như xuyên tường bay vào phòng sinh trong cửa lớn. Ai? Hy vọng đừng lại ra cái gì sai lầm. Lý Thiên hít một tiếng, biểu lộ ra 10 phần thận trọng. Chúng ta tránh trong hành lang đợi hơn nửa giờ, vẫn là không thấy có người đi ra, lòng ta cũng không bị khống chế phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, dường như nằm ở bên trong sinh con chính là vợ ta. Lại qua mười mấy phút, cửa phòng sinh rốt cục bị đẩy ra, ta cùng Lý Thiên đồng thời ghé vào bên tường dò xét cái đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Ngưng lão công hưng phấn chạy ra, "Sinh, sinh, Tiết Ngưng sinh nữ nhi, mẫu nữ bình an." Cùng lúc đó từng đợt hài nhi khóc nỉ non âm thanh theo trong phòng sinh truyền ra, nghe được cái này động tĩnh, ta cùng Lý Thiên liền nhìn nhau cười một tiếng, không để ý đến trong đại sảnh nhảy cẫng hoan hô, trực tiếp quay người rời đi chạy tới nhà tiếp theo bệnh viện. Đợi đến đem cái kia tiểu Nam Hải cũng thành công đưa đến mẫu thể trung hậu, đã là tới trưa ngày thứ hai, một ngày một đêm qua có thể đem chúng ta chịu hỏng, cũng may kết quả là tốt. Từ lúc theo trong thôn sau khi ra ngoài, ta cũng xử lý không ít chuyện, nhưng không có một lần như hôm nay dạng này nhường trong lòng ta dễ chịu thông khoái. Trở lại hồ tiên cư sau, ta không để ý tới ăn cơm trưa, liền trốn vào tây xương phòng đi ngủ, nhưng không biết rõ vì cái gì, mặc dù mệt muốn chết, nhưng cái này ngủ một giấc cũng không đỡ, lật qua lật lại tỉnh ngủ, cảm giác luôn có người tại sắp ngủ thời điểm đem ta đánh thức. Tới cuối cùng thật sự là không ngủ được, ta liền nằm ngay đơ giường như nằm ở trên giường nhìn trần nhà dương mắt nhìn, quay đầu nhìn một chút Lý Thiên, nó tại chính mình trong ổ cũng là ngủ ngon ngọt, nước bọt chảy đầy đất. Ta đứng dậy ngồi bên giường ngây ngẩn một hồi, đầu có chút ngộng, không biết rõ hiện tại là thời gian nào, thế là theo bản năng dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thật là cái này xem xét trong nháy mắt liền để ta thanh tỉnh lại. Ta lập tức đứng dậy nắm lên đầu giường ba lô, nhìn chằm chằm cổng phương hướng, trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Chỉ thấy tại cửa phòng đứng đấy một người, người này mặc toàn thân áo đen, đưa lưng về phía ta, dáng người thẳng tắp, xem xét chính là người luyện võ. Mấu chốt nhất là sau lưng của hắn cũng có một thanh kiếm, mặc dù là đưa lưng về phía ta, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của hắn có một cỗ cường đại lại vừa chính vừa tà khí tức, chắc không được ta không nỡ ngủ, thì ra bên người vẫn đứng quái nhân. Không, hắn có lẽ liền không phải người sống, bởi vì ta cảm giác không thấy trong cơ thể hắn có dương khí. Tỉnh ngủ, Hắc Y Liễu nhân không có trả lời vấn đề của ta, mà là hỏi ngược một câu, nghe thanh âm này dường như vẫn là người trẻ tuổi. "Ngươi, ngươi chờ một chút." Ta tùy tiện ứng phó một câu, sau đó liền bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần áo. Mặc dù hắn khí tức trong người vừa chính vừa tà, nhưng ta cũng không có cảm giác ra chút nào địch ý. Chờ ta mặc quần áo tử tế sau, liền thử thăm dò đi đến bên cạnh hắn, gặp hắn không có phản ứng gì, ta liền trộm liếc một cái mặt của hắn, lại phát hiện trên mặt của hắn vậy mà mang theo một mảnh vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Hắn đem thân thể chậm rãi quay lại, cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác mình bị cái kia hai con mắt xem thấu, tựa như là thân thể trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Ta nhíu nhíu mày, thử nghiệm thông qua biết người đoạn cùng nhau đến xem hắn đến cùng là hạng người gì. Có thể ta kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà một chút đều nhìn không thấu hắn, ta tin tưởng cho dù hắn đem trên mặt miếng vải đen lấy xuống, chính mình khả năng cũng không cách nào nhìn ra hắn là hạng người gì. Cái này đủ để chứng minh đạo hạnh của hắn trên ta xa, ta thậm chí hoài nghi coi như tam thúc tới cũng là mộng bước đến mộng bước đi. Nhìn đủ chưa? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Ách, ngươi đến cùng là ai? Cầm lên câu hồn tỏa, theo ta đi ra nói xong câu đó, hắn liền đi tới trong viện, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức cầm lấy câu hồn tỏa hưng phấn xông ra cửa phòng. Ngươi là hồi gia nói vị cao nhân kia a? Thật sự là thất kính, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Người kia không nói lời nào, chỉ là đứng ở trong sân nhìn ta, ta gặp hắn cái gì cũng không nói, đang muốn đi lên trước lại cùng hắn bắt chuyện tìm cách thân mật, lại không nghĩ vừa phóng ra một bước, hắn lại đột nhiên lao đến. Đi vào trước mặt ta thời điểm, trong tay hắn vậy mà kết một đạo pháp ấn hướng đầu của ta đánh tới. Ta trong lòng cả kinh, vội vàng cũng kết xuất một đạo pháp ấn đúng rồi đi lên, liền nghe ba một tiếng, ta dưới chân một cái lảo đảo liên tiếp lui về sau mấy bước, cổ tay lại đau lại tê dại, suýt nữa liền phải gãy mất. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi quả nhiên không phải người sống. Nhưng vì cái gì có thể sử dụng pháp ấn? Hắc Y Liễu nhân không nói chuyện, thân hình lóe lên lại hướng ta vọt tới, chỉ thấy hắn không chút do dự rút kiếm ra chiếu vào bờ vai của ta bổ xuống, lần này ta đã sớm chuẩn bị, tại hắn rút kiếm một cái mắt, ta cũng rút ra xích lân kiếm đưa ngang trước người. Giang giác. Miễn cưỡng ngăn lại công kích của hắn sau, ta lách mình đi vào khía cạnh tiện tay vung ra kiếm, trực tiếp quét về phía cổ của hắn, một kích này ta không có thủ hạ lưu tình, bởi vì ta biết không có khả năng đánh trúng hắn, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Ngoài ý muốn chính là, đối mặt ta toàn lực một kiếm hắn lại không có chút nào né tránh. Chỉ là duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ hướng lên nâng lên một chút, lại mạnh mẽ dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Quá mạnh. Ngay tại ta giật mình thời điểm, hắn duỗi ra một cái tay khác theo ta bên hông đoạt lấy câu hồn tỏa, trong sân bắt đầu tùy ý tiêu sái cơ múa. Chương 149, Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên. Chương 149, Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên. Hắc Y Lệ Nhân cầm trong tay câu hồn tỏa trong sân tiêu sái cơ múa. Ta trợn tròn trong mắt nhìn xem động tác trong tay của hắn, trong lòng sớm đã là khiếp sợ đến cực điểm, chính mình đã từng cùng khác biệt quỷ sai đấu phát qua, câu hồn tỏa ở trong tay bọn họ mặc dù được xưng tụng là một cái pháp khí, nhưng cũng chỉ là câu hồn mà thôi. Nếu như xem như tính công kích pháp khí, quỷ sai dùng cũng rất bình thường, cũng chính là bởi vì này, ta vẫn luôn cảm thấy câu hồn tỏa không tính là gì ly kỳ đồ chơi. Nhưng bây giờ tại trong tay Hắc Y Lệ Nhân lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng, câu hồn tỏa dường như thật thành một đầu có linh tính roi, nhìn qua mười phần sắc bén, mấu chốt nhất là động tác của hắn thật sự là quá tiêu sái phiêu dật. Liên theo ý ta lúc cao hứng, Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên đình chỉ động tác, đem câu hồn tỏa ném cho ta, ta vừa rồi thi triển chính là Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên, ngươi nhớ kỹ nhiều ít. Ta trầm ngâm một chút, 7-8 phần tốt, đánh cho ta xem một chút. Ta nhẹ gật đầu, lập tức tay cầm câu hồn tỏa bằng vào ký ức ý đồ phục hồi như cũ Hắc Y Lệ Nhân vừa rồi thi triển Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên. Nhưng là vừa đánh mấy lần ta liền cảm giác có chút không đúng, mặc dù xáo lộ tại trong óc của ta nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng không biết rõ vì cái gì, trên tay cùng trên chân động tác lại hoàn toàn theo không kịp, chuẩn xác mà nói là không cân đối, dẫn đến ta thi triển mỗi một cái động tác đều hình giống mà thần không giống. Ta cuối cùng vẫn ngừng lại, lắc đầu nói, cái này Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên nhìn qua không khó, thế nào thi triển ra như thế khó chịu. Ngươi vẹn vẹn dựa vào động tác liền làm được loại trình độ này, đã là không dễ dàng, lại đến. Ta nhẹ gật đầu, lần nữa vung vẩy lên câu hồn tỏa, có thể loại kia cảm giác không được tự nhiên lập tức lại xuất hiện, trong lòng ta một hồi ảo não, vừa muốn chuẩn bị dừng lại, Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên mở miệng, nhắm mắt vô tâm ngồi, nằm cố tính tư thần, đánh răng 36, hai tay ôm côn luân không biết rõ vì cái gì, nguyên vốn có chút vội vàng sao động ta, đang nghe thanh âm của hắn sau thoáng chốc liền biến bình tĩnh dị thường, toàn thân động tác dần dần cân đối vững vàng, cũng không lâu lắm, ta cũng học hắn bắt đầu niệm tụng lên. Cứ như vậy kéo dài mấy phút, ta phát hiện mình trong lúc vô tình vậy mà đem Hắc Y Lệ Nhân thi triển Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên hoàn chỉnh phục hồi như cũ đi ra. Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm thấy mình trong tay vung vậy không phải câu hồn tỏa, dường như cũng là một thanh tiện tay pháp kiếm. Ân Hắc Y Lệ Nhân nhẹ gật đầu, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng ta cũng có thể cảm giác được hắn đối biểu hiện của ta hết sức hài lòng. Hồ Linh Quan mệnh cũng tệ, có thể có ngươi như thế một người cháu, cũng coi là vận mệnh của hắn. Ta nghe được sững sờ, mấy bước đi đến bên cạnh hắn, ngươi biết ta tam thúc. Hắc Y Lệ Nhân không có trả lời ta, chỉ là lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tốt, Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên đầy đủ ngươi ứng phó đồng dạng lệ quỷ đại yêu, xem như phụ trợ đã đủ rồi, bước xuống câu nói này, hắn quay người liền đi. Ta vội vàng chạy tới ngăn khuất trước người hắn, chăm chú nhìn chằm chằm hắn dùng miếng vải đen đôi mặt, kia cái gì? Đã ngươi truyền thụ ta Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên, kia cũng coi là ta nửa cái sư phụ, có thể hay không nói cho ta? Ngươi đến cùng là ai a? Ta vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nghĩ đến kém nhất đơn giản chính là không nói cho ta, thật không nghĩ đến ta hỏi một chút xong, hắn lại đột nhiên rút ra kiếm gác ở trên cổ của ta, một đôi mắt sững sờ nhìn ta chằm chằm. Cái này là lần đầu tiên ta, cũng là một lần cuối cùng nói cho ngươi, không nên đem ta làm lạ, ta không thu đồ đệ đệ. Sư phụ của ngươi chỉ có Hồ Linh Quan. Vứt xuống câu nói này, hắn liền quay người rời đi, thân ảnh cũng dần dần biến mất. Nhưng lại tại hắn hoàn toàn biến mất một cái mắt, ta mơ hồ nhìn được trên vai của hắn giống như có một cái thứ gì đang bò động, vật kia còn bám lấy cổ tại cùng hắn nói nhỏ nói chuyện. Ta tranh thủ thời gian bệnh thai đi nghe bọn hắn đang nói chuyện gì. Ta nói ngươi cũng vậy, không thu đồ đệ đệ liền không thu thôi, làm gì đối với người ta tiểu họa tử như vậy hung. Ngậm miệng, còn không đều là ngươi xung họa. Theo Hắc Y Lệ Nhân hoàn toàn biến mất, đối thoại âm thanh cũng hoàn toàn nghe không được, ta ngậm bực nháy mắt, ghé vào Hắc Y Lệ Nhân đầu vai rốt cuộc là thứ gì. Nghe thanh âm thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lại ngây ngẩn một hồi, còn là nghĩ không ra là ai, ta sợ liền không còn đi quan tâm đến nó làm gì, mà là thừa dịp ánh trăng đang nồng lại luyện mấy lần Khôi Tinh Sắc Luyện Tiên, lúc này mới hài lòng về đến phòng. Đi tiến gian phòng vừa hay nhìn thấy đặt lên giường điện thoại sáng lên, cầm lên xem xét, tâm liền không tự chủ được cuồng loạn mấy lần, là một thanh. Hồ Nhiên, ta bên này đã chuẩn bị xong, gần nhất có thời gian không? Ta cầm điện thoại di động lên trả lời, có thời gian, ngươi ở chỗ nào? Một thanh phát tới một cái định vị, ta xem nhìn, cách mình lại có hơn ngàn cây số xa. Cần ta thời gian nào đổi tới? Không nóng nảy, ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút, hết thứ ba trước đó tới là được. Ta tính toán một cái, vừa bạn có 4-5 ngày, đầy đủ ta chuẩn bị. Không có vấn đề, hết thứ ba trước đó khẳng định tới hồi phục xong câu nói này về sau. Ta do dự một chút, lại phát một câu. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ sao? Một thanh trực tiếp cho ta phát một đoạn giọng nói, vừa tắm rửa xong, hiện tại liền buồn ngủ. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngủ ngon để điện thoại di động xuống sau, tâm tình của ta biến rất tư sướng, chỉ tiếc ta là một chút bối rối đều không có. Đang nghĩ ngợi xuất ra di tự bộ bút ký nghiên cứu một chút thời điểm, điện thoại lại văng lên, cầm lên xem xét là Tuyên Vũ Đình đánh tới. Hơn nửa đêm, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, ta vội tiếp lên điện thoại, bên trong lập tức chuyển đến Tuyên Vũ Đình kia tiện tiện thanh âm. Tiểu Nhiên đệ đệ, chị này đêm xuân thời điểm, một mình ngươi có phải hay không rất tịch mịch ta? Ta bất đắc dĩ nhếch miệng, có chuyện gì mau nói, đừng làm vô dụng. Ách, hôm nay thật là ngày rằm a, khó nói chúng ta không nên làm những gì sao? Ta sửng sốt một chút, ngày rằm, có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Tuổi còn trẻ trí nhớ cứ như vậy không tốt, ngươi quên lần trước hai chúng ta cùng ngươi tam thúc tại ngã tư đường triệu hoán cái kia âm gian địa bảo, hắn nói cho chúng ta biết như muốn nhìn tới đồng thú kính một lần cuối cùng đập tới cảnh tượng, liền phải tại nguyệt bán tí thời, dùng nước giếng vẩy vào trên mặt kính sao? Ta lật mắt nghĩ, vỗ hót một cái, ngươi không nói ta ngược quên, cái này đều đi qua hơn một tháng a. Ai nói không phải đâu, trước đó vì xử lý chuyện của Thiên La tự, liền đem sự tình của đồng thú kính chậm trễ, hôm nay đúng lúc là ngày giảm, bằng không chúng ta thử một chút. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ân, thử một chút à, nói không chừng thật có thể trở lại như cũ năm đó trong tiên ti bi mộ chuyện đã xảy ra, nếu là nói như vậy, không chỉ có thể tìm tới phụ thân ngươi mất tích manh mối, không chừng còn có thể phát hiện cái kia Nguyệt Tiên Sinh dấu vết để lại. Tuyên Vũ Đình rõ ràng hưng phấn lên, vậy còn chờ gì, ca hiện tại liền đi tiếp ngươi. Chương 150, quan đế miếu. Kích hoạt đồng thú kính. Chương 150, quan đế miếu. Kích hoạt đồng thú kính. Nửa giờ sau, Tuyên Vũ Đình lái xe tới hồ tiên cư, vừa lên xe ta liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa cùng mùi rượu, hai loại hương vị trộn lẫn ứ cùng một chỗ là thật có chút gây mũi. Ta nhíu nhíu mày, ngươi cái này là từ chỗ nào đến? Không có uống rượu chứ? Tuyên Vũ Đình bẩy tóc, yên tâm đi, ca thật là công dân tốt, biết lái xe không uống rượu đạo lý. Ta còn muốn hỏi chút gì, đột nhiên cảm giác được cái mông dưới đáy có chút không thoải mái, thế là liền dùng tay đi sờ, kết quả mò tới một cái mềm mại tơ lụa lộ vật, cầm lên xem xét, lập tức liền để ta ngây ngẩn cả người, lại là một cái nữ sĩ nội y, vẫn là xuyên qua. Ta vội vàng ghét bỏ văng ra ngoài, ta thật sự là phục ngươi. Thời thời khắc khắc không quên nữ nhân. Nội y vừa có được hay không rơi vào đầu của Tuyên Vũ Đình bên trên, hắn lại không vội ở hướng xuống cầm, ngược lại rất khinh bỉ nhìn ta, ta cũng là phục ngươi, không có nữ nhân thời gian ngươi cũng vượt qua được. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thực sự không được ta ngày mai giúp ngươi giới thiệu mấy cái cô nương bất nói nhảm. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị muốn đi đâu tìm nước giếng? Tuyên Vũ Đình thu hồi nụ cười, cái này đơn giản, thành nam có tòa vứt bỏ quan đế miếu trong viện có miệng giếng, trong giếng có nước. Ta hồ nghi nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tuyên Vũ Đình tà mị cười một tiếng, chỗ cách quan đế miếu không xa có một rừng cây nhỏ. Ta thường xuyên đi, nói xong, hắn liền khởi động xe, hướng thành nam thẳng đến mà đi. Hiện tại đã là đêm khuya, đường bên trên cơ hồ không có gì xe, cho nên dùng không đến thời gian nửa tiếng, chúng ta liền đi tới thành nam vùng ngoại ô. Tuyên Vũ Đình vừa đem xe dừng ở bên đường, đột nhiên gãi đầu nói rằng, không đúng, giống như không phải nơi này, ta sững sờ, không phải đâu đại ca, ngươi thật uống rượu rồi. Lập tức tới ngay tí thời, ngươi nói cho ta đi lầm đường. Chớ quấy rầy, mấy lần trước đến đều là tối như bưng, cũng không quá chú ý, ngươi cho ta ngẫm lại. Tuyên Vũ Đình trọn vẹn nhớ lại mười mấy phút, rốt cục một lần nữa khởi động xe, lại đi hơn nửa giờ, cuối cùng là đến chỗ rồi, nhưng bây giờ khoảng cách vượt qua tí thời còn có không đến thời gian một tiếng, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Sau khi xuống xe, ta nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ nhỏ sườn đất bên trên vẫn thật là đứng thẳng một tòa vứt bỏ tiểu viện. Tiểu viện bốn phía là rách nát không chịu nổi tường vây, xuyên thấu qua tường vây có thể mơ hồ nhìn được trong viện có một tòa thấp bé kiến trúc, mà tại tiểu viện đằng sau chính là một mảnh rừng cây rậm rạp, đây chính là quan đế miếu không thể nghi ngờ. Đi thôi, ngay ở phía trước. Tuyên Vũ Đình nói một câu, liền bước nhanh dẫn ta đi đến sườn đất, đi thẳng tới tiểu viện, thả mắt nhìn đi, trong viện mặc dù rách nát, nhưng còn tính là sạch sẽ. Lúc này quan đế miếu đại môn đóng chặt, lại bởi vì hắn cổ phác lối kiến trúc, cho nên cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Bất quá mục đích của chúng ta chuyến này không phải quan đế miếu, nghĩ tới đây ánh mắt của ta liền rơi vào viện lạc đông nam sừng một cái giếng bên trên, miệng giếng bên trên có giá gỗ, trên giá gỗ buộc một vòng lại một vòng dây gai đầu dây treo một cái thùng gỗ. Tuyên Vũ Đình đi lên trước, đem thùng gỗ trực tiếp ném tới miệng giếng hạ, ngay sau đó liền chuyển đến phù phù một tiếng rơi xuống nước độc tĩnh. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ, giếng này hạ còn có nước. Tuyên Vũ Đình đắc ý nhíu lông mày, sau đó liền két 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 lay động trên giá gỗ nắm tay, đem thùng nước một chút xíu kéo tới. Thấy thùng nước đi ra, ta vội vàng đem nó mang lên giếng xuôi theo bên trên, túi đầu xem xét, bên trong tràn đầy toàn bộ là nước, đỉnh đầu mặt trăng cũng bị chiếu vào trong nước, nhìn ra được nước giếng mười phân rõ triệt. Hiện tại giờ nào? Tuyên Vũ Đình hỏi. Ta nhìn đồng hồ, còn có ước chừng 40 phút vượt qua tí thời, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tuyên Vũ Đình nhẹ gật đầu, bên chân của hắn vừa vặn có một khối bằng phẳng núi đá, hắn đem đồng thú kính đặt ngang ở trên núi đá, mặt kính đang dễ dàng phản xạ ra mặt đỉnh mặt trăng, đưa nó dọn xong về sau, ta nhấc lên thùng nước thận trọng vung một chút nước giếng. Theo soạt một tiếng tiếng nước chảy, ta vội vàng buông xuống thùng nước. Ánh mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm có chút phát sương mù mặt kính, thật là liên tiếp đợi mấy phút, đồng thú kính đều không có phản ứng gì. Thời gian không nhìn lầm a? Có phải hay không đã qua tí thời? Tuyên Vũ Đình ngẩng đầu hỏi ta, ngữ khí có chút nóng nảy. Ta lườm hắn một cái, ta không ngốc, còn có thể liền thời gian cũng không biết. Chờ một chút đi, chúng ta lại chờ trong chốc lát, vẫn là cái gì cũng không đợi được. Có thể hay không nước giếng vung không đủ nhiều? Lần này ta đến. Tuyên Vũ Đình cao mày nhấc lên thùng nước trực tiếp hướng trên mặt kính rót nửa đời, sau đó hai người chúng ta lại giống đồ đần như thế đụng lên đi lặng lặng chờ đợi lấy, mười mấy phút đi qua. Trên đồng thú kính nước đều nhanh làm, vẫn là không có một chút xíu phản ứng. Ta lập tức có chút bó tay rồi, cái kia âm gian địa bảo không phải là đang đùa ta nhóm chơi à? Tuyên Vũ Đình đặt mông ngồi dưới đất, cái này cần hỏi ngươi tam thúc, âm gian địa bảo là hắn mời tới, hắn hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Ta nhớ được cái này địa bảo gọi A Lục, quả nhiên đủ sáu, vậy mà dùng loại sự tình này bắt chúng ta chơi bừa. Tại bất đắc dĩ bên trong lại đợi mấy phút, thấy đồng thú kính vẫn là không có phản ứng, sự kiên nhẫn của chúng ta rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn, tí thời cũng lập tức liền phải qua. Tuyên Vũ Đình khí trực tiếp cầm lấy đồng thú kính muốn đi, có lẽ là quá gấp. Tay của hắn không cẩn thận tại trên tảng đá vẽ một chút, lập tức chảy ra một cỗ máu. Nhìn thấy máu trong nháy mắt, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền nắm lên hắn thụ thương ngón tay dùng sức một chen. Tuyên Vũ Đình lúc này ai u một tiếng chu lên, ngươi làm gì à? Ta không để ý tới để ý đến hắn, mà là nhìn hắn máu giọt giọt rơi vào mặt kính bốn phía thú văn bên trên, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị thú văn hấp thu như thế. Tuyên Vũ Đỉnh vô hót một cái, đúng thế. Ta thế nào đem cái này cha nhi quên, ngoại trừ dùng nước giếng tới mặt kính bên ngoài, còn cần dùng máu bôi lên thú văn. Vừa mới nói xong, thú văn ở giữa khe hở bên trong đột nhiên sáng lên một vệt nhàn nhạt màu đỏ, giống như là từng đầu mảnh khảnh mạch máu. Một giây sau, nguyên bản bình tĩnh trên mặt kính chậm rãi sáng lên một vệt nhàn nhạt thú quang. Thật sự là quá khó khăn. Trong lòng ta vui mừng, vội vàng sẽ tới. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến kéo kẹt một thanh âm vang lên, chúng ta theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy quan đế miếu nguyên bản cửa lớn đóng chặt lại bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người từ bên trong chậm rãi đi ra. Người này hai tay phía sau, trên đầu chụp lấy một cái mũ, trên mặt mang theo khẩu trang, trên sống mũi còn mang lấy một bộ đen nhánh kính râm, nhìn qua mười phần buồn cười, nhưng ta mảy may cười không nổi. Ta có thể cảm giác được trước mắt cái này mang theo kính râm người tuyệt không chỉ là đi ngang qua, mà là hướng về phía chúng ta tới. Ta ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ai? Hắn không nói gì, chỉ là từng bước một đi tới. Chương 151, thấy cái gì? Chương 151, thấy cái gì? Người này không nói gì, chỉ là từng bước một hướng chúng ta đi đến. Gặp tình hình này, Tuyên Vũ Đình cũng vẻ mặt hàn ý đứng lên, ta nhíu nhíu mày, quay đầu hướng hắn nói rằng, ngươi nhìn chằm chằm mặt tính, còn lại giao cho ta xử lý. Tuyên Vũ Đình lên tiếng, "Ân, ngươi phải cẩn thận." Nói xong, hắn liền một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên mặt tính. Lúc này, cái kia người đàn ông kính râm bỗng nhiên hướng ta vào tới, cùng lúc đó đưa tay đánh ra ba cái đồng đinh, ta trừng mắt, cấp tốc lấy ra câu hồn tỏa nằm ngang quét qua, đem đồng đinh toàn bộ đánh bay. Mà kia người đàn ông kính râm đã nhanh nhanh đi tới trước mặt của ta, ta dưới chân một xử trí, một tay kết thành pháp ấn chụp về phía đầu của hắn, hắn dẫm chân xuống, thân thể cấp tốc phía bên trái bên cạnh tránh đi, ta cũng đi theo hắn di động tới bên trái. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên phương hướng ngược dương lên một nắm cát, cái này hạt cát không phải bay về phía ta, mà là chạy theo Tuyên Vũ Đình đi, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, vội vàng trở lại hô, "Đình ca cẩn thận." Tuyên Vũ Đình đang nhìn chăm chú, thình lình hạt cát bay đi, đã là không chỗ có thể trốn, hắn liền đưa tay lung tung ngăn cản mấy lần. Kết quả hạt cắt rơi ở trên người hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì. Tuyên Vũ Đình lúc này cười lớn một tiếng, ha ha, mù mắt chó của ngươi, còn muốn dùng hạt cắt đả thương người. Ta lập tức cảm thấy có chút im lặng, ngớ ngẩn. Đồng thú kính. Tuyên Vũ Đình sững sờ, gấp đội túi đầu nhìn lại, lúc này trên gương đã rơi đầy hạt cắt. Niệm nó. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh lên đem hạt cắt dọn dẹp sạch sẽ, có thể mặt kính đã là không có phản ứng chút nào, bất luận hắn như thế nào loay hoay, đồng thú kính cũng không lại có động tĩnh gì. Một cỗ lửa đột nhiên lẻn đến trong lòng của ta, ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông kính râm. Hắn đứng tại ta đối diện, hai tay như cũ cong tại sau lưng, sống lưng ngẩng đến mức rất thẳng, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, hắn lúc này nhất định là cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi đến cùng là ai? Ta hét lớn một tiếng, cũng không đợi hắn trả lời, lập tức vung ra câu hồn tỏa hướng hắn đánh tới, người đàn ông kính râm thân thể ngửa về sau một cái, hiểm mà lại hiểm tránh ra câu hồn tỏa công kích, một kích không thành, ta liền bắt đầu toàn lực thi triển khôi tinh sát luyện tiên. Vừa vận nhân cơ hội này kiểm nghiệm một đêm thành quả. Tránh chuyển xê dịch ở giữa, người đàn ông kính râm dưới chân bộ pháp càng ngày càng bụng về cũng càng ngày càng chậm chạp, lộ ra nhưng đã là không thể chống đỡ được. Ta thấy thế, vọt trước một bước, vung lên câu hồn tỏa hung hăng đập xuống, thế muốn đem hắn đập óc vỡ toang khả năng hiểu mối hận trong lòng ta. Có thể hắn lại hơi không người một cái, hai tay ở giữa không chung giao nhau, lại tay không đảo ngược cầm thế đại lực chầm câu hồn tỏa. Kinh ngạc đối với, ta buông ra một cái tay, đầu ngón tay đã là mọc ra vừa dài vừa nhọn móng tay, hung ác bóp hướng về phía cổ của hắn. Lúc này người đàn ông kính râm hai tay đang cầm câu hồn tỏa, cho nên ta chắc chắn hắn không cách nào tránh thoát một cái này. Thật không nghĩ đến hai tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, ngay tiếp theo đem câu hồn tỏa ngăn khuất trước người của mình. Tay của ta không có bóp lấy cổ của hắn, mà là sinh sinh đánh vào trên câu hồn tỏa. Đúng lúc này, trên mặt hắn khẩu trang hạ phát ra một cái thanh âm trầm thấp, khôi tinh sắc luyện tiên quả nhiên không tầm thường, chỉ tiếc ngươi còn không có luyện đến nhà. Bằng không ta còn thực sự liền không dễ làm. Ta cau mày, ngươi không chỉ có thể sử dụng đồng đinh cùng pháp ấn, còn nhận biết khôi tinh sích luyện tiên. Ngươi là pháp sư? Lời vừa ra khỏi miệng, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, liền lại gấp hỏi tiếp, vẫn là nói ngươi là Nguyệt Tiên Sinh. Ha ha, cái gì Nguyệt Tiên Sinh, ta có thể cũng không hề có nghe nói qua. Ta cười cười, vậy ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta nhìn đồng thú kính? Chẳng lẽ không phải bởi vì sợ chúng ta phát hiện cái gì sao? Hừ, ta trong hội này lăn lộn mấy chục năm, còn không có gì có thể khiến cho ta sợ, bất quá không thể không nói hồ linh quan mệnh còn thực là không tồi, vậy mà lại có ngươi dạng này một cái không chịu thua kém chất tử. Ha ha, ngay cả ta đều muốn ghen ghét nghe được câu này, ta chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút ngượng, hắn cùng Hắc Y Liễu nhân vậy mà nói ra lời giống vậy. Chẳng lẽ bằng hữu của Tam Thúc vòng như thế tại sao? Ai đều biết. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể miệng ta bên trên lại là lạnh giọng nói rằng, chẳng cần biết ngươi là ai, đã hỏng chuyện tốt của chúng ta, không thể để ngươi tùy tiện rời đi. Nói xong câu đó, ta đưa tay rút ra xích lân kiếm, người đàn ông kính râm lúc này buông ra câu hồn tỏa, trong tay lại giơ lên một thanh bột phấn, ta chỉ coi vẫn là hạt cắt liền không có tránh né, không nghĩ vật kia vừa rơi xuống tới trên da rẻ của ta, ta liền lập tức cảm giác được một cỗ thiêu đốt đau đớn, căn bản là không thể chịu đựng được. Ta vội vàng lách mình lui ra phía sau, vươn thẳng cái mũi người người, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông kính râm, hùng hoàng. Ha ha, hắn ngửa đầu lớn cười vài tiếng, đồng dạng hùng hoàng đối ngươi thật là không có một chút tác dụng nào, đây chính là lao phu tự thân vì ngươi điều phối. Mặt của ta hoàn toàn nghiêm túc, ngươi tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ. Hừ, muốn hiểu ngươi lại có gì khó, chỉ cần hơi hơi động chút tâm tư là được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, lão phu cũng không cần phải lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Vớt xuống câu nói này, người đàn ông kính dâm đột nhiên giơ lên một nắm lớn hùng hoàng, thừa dịp ta tránh né thời điểm, lách mình chui vào rừng cây, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi lại ra? Ta nhịn không được mắng một câu, trở lại đi đến bên cạnh giếng, thấy Tuyên Vũ Đỉnh còn đang loay hoay đồng thú kính, thế nào? Tuyên Vũ Đỉnh lắc đầu, đem đồng thú kính đưa cho ta, ta hổ nghi nhận vào tay, lúc này mới nhìn đến trên mặt kính còn dính lấy không ít hạt cát, ta dùng tay xoa xoa, lại kinh ngạc phát hiện mặt kính 10 phần bóng loáng, căn bản là sợ không đụng tới hạt cát. Những cái kia hạt cát giống là hoàn toàn dung nhập mặt kính, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Tuyên Vũ Đỉnh thở dài, ai, thật tốt một mặt đồng thú kính, cứ như vậy bị hủy ngỡ như vậy hiểu công việc, cũng không cách nào tu bổ sao? Có tu bổ khả năng, chỉ là rất không dễ dàng, tối thiểu trong thời gian ngắn là không có hy vọng. Ta biết Tuyên Vũ Đỉnh 10 phần chân ái tấm gương này, bây giờ thành dạng này, hắn nhất định là không dễ chịu, thế là ta vô vô bờ vai của hắn, an ủi, không sao cả, đã có thể tu liền đừng từ bỏ. Đúng rồi, ta mới vừa rồi cùng cái kia người đàn ông kính dâm đấu pháp thời điểm, ngươi tại trong kính đều thấy cái gì? Nhanh cùng ta nói một chút, có thấy hay không phụ thân ngươi? Không có kia. Nguyệt Tiên Sinh đâu? Không có ta sướng sở, kia. Vậy ngươi thấy cái gì? Tuyên Vũ Đỉnh dùng ánh mắt vô tội nhìn qua ta, cái gì cũng không thấy được cái gì. Cũng không có. Nhìn. Tới ta mỗi chữ mỗi câu lặp lại một lần, sau đó đem đập vào hắn trên đầu vai tay chậm rãi giơ lên, một thanh kéo lấy lỗ tai của hắn, ngươi cái này ngốc tử. Lao tử liệu mạng tranh thủ tới thời gian, ngươi vậy mà cái gì cũng không thấy được. Bi bi bi. Tuyên Vũ Đỉnh bịt lấy lỗ tai hô, ngươi đụng nhẹ a. Không phải ta không muốn xem, là tấm gương này đọc đến hình tượng tiến độ thực sự quá chậm. Không thể trách ta à? Ngươi nếu là lại kiên trì, ta không liền thấy sao? Nghe xong lời này, ta càng tức giận, còn dám đoán ta.